Chương 233, Thèn đại giáo đường chương 233, Thèn đại giáo đường trở lại huyết hồn trùng mẫu trên lưng về sau, Bạch Dã như có điều suy nghĩ nhìn xem chiến cơ phi hành phương hướng, nếu như Bạch Dã nhớ không lầm, cái hướng kia chính là tiến về Long Quốc phương hướng. Bất quá Bạch Dã đối với này cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền để huyết hồn trùng mẫu tiếp tục hướng về mục đích phương hướng bay đi. Thèn thành phố, làm đã từng thành thị cấp 1, nơi này rất nhiều nhà cao tầng phế tích chiếu rọi nó đã từng phồn vinh. Đã từng nhân loại làm nơi này nhân vật chính, thưởng thụ lấy trên mặt đất ánh nắng cùng thành thị phồn hoa, mà bây giờ thành thị hóa thành phế tích, trên mặt đất chủ nhân đổi lại ma vật cùng ma hóa sinh vật, mà nhân loại chỉ có thể tránh tại âm u ở mức cống thoát nước, hoặc là không thấy ánh mặt trời trong chỗ tránh nạn kéo dài hơi tàn. Hôm nay thời tiết vừa vặn, trong thành thị ma vật tùy ý ở trong thành thị du đãng, bọn chúng thỉnh thoảng phá hư kiến trúc, biểu hiện ra chính mình thực lực cường đại, cũng thỉnh thoảng tại thành thị các ngõ ngách bên trong bốn phía lục soát, tìm kiếm lấy nhân loại may mắn còn sống sót, mà đây cũng là bọn chúng thích nhất săn bắn hoạt động, có thể để cho bọn chúng cảm nhận được mèo vờn chuột vui vẻ. Một chỗ cao ốc dưới phế tích, một cái toàn thân che kín cho bụi dơ bẩn thiếu niên chính quận mình tại một chỗ trong khe hẹp, mà ở bên ngoài của hắn đang có hai đầu ma vật không ngừng vây quanh phế tích cẩn thận tìm kiếm. Nghe bên ngoài cái kia càng ngày càng gần tiếng thở dốc, thiếu niên mười phần ảo não nhìn hướng tay của bản mình, tại vừa mới tìm kiếm vật liệu trong quá trình, bởi vì sơ ý một chút, bàn tay của hắn bị bẻ phá, máu tươi cũng theo chảy ra. Mặc dù hắn kịp thời dùng quần áo đối thủ trưởng tiến hành trung điệp bao khỏa, nhưng tràn lan mà ra mùi máu tươi còn là rất nhanh liền hấp dẫn hai đầu ma vật chú ý. Cứ việc lúc này hắn chỗ ẩn nút vị trí mười phần nhỏ hẹp, ma vật căn bản chui không lọt đến, nhưng tại ma vật lực lượng cường đại xuống, đem hắn chỗ ẩn nút vị trí đào ra cũng là chuyện sớm hay muộn. Rất nhanh ma vật thuận mùi máu tươi tìm tới thiếu niên vị trí, thế là bắt đầu không ngừng lay trước mặt phế tích, nghe động tĩnh bên ngoài, thiếu niên rõ ràng hắn đã bị phát hiện. Ngay tại thiếu niên tuyệt vọng chờ chết thời điểm, đột nhiên hắn nghe phía bên ngoài truyền đến ma vật tiếng kêu thảm thiết, loại này kêu thảm thậm chí so hắn đã nghe qua tất cả nhân loại kêu rên còn muốn tuyệt vọng thống khổ. Bất quá hoảng hốt còn là xa xa lớn hơn lòng hiếu kỳ, mặc dù hắn hết sức tò mò bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là cuộn mình ở trong khe hẹp không dám ngẩng đầu. Rất nhanh ma vật tiếng kêu thảm thiết kết thúc, bên ngoài lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Lại một lát sau về sau, thiếu niên thấy mặt ngoài vẫn luôn không có động tĩnh, thế là vài lần do dự về sau theo trong khe hẹp chậm rãi thò đầu ra đến. Xuyên đấu qua phế tích khe hở, thiếu niên quan sát một hồi về sau, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, thế là thiếu niên liền cả gan theo trong phế tích bò đi ra. Mới vừa ra tới, thiếu niên liền phát hiện tại cách đó không xa trên mặt đất xuất hiện hai bãi tản ra hôi thối không rõ chất lỏng. Hắn vô ý thức nói cho hắn, cái này hai bãi không rõ chất lỏng rất có thể chính là cái kia hai đầu ma vật lưu lại. Ngay tại thiếu niên nghĩ đến cái này hai đầu ma vật đến tột cùng gặp cái gì lúc, đột nhiên một cái tiếng bước chân theo phía sau hắn chuyển đến. Tại trường kỳ du tẩu cùng bên bờ sinh tử dưới cảm giác nguy cơ, thiếu niên vô ý thức cơ dao găm trong tay hướng về sau đâm tới. Nhưng khiến thiếu niên không nghĩ tới chính là, còn không đợi hắn hoàn toàn quay người, thân thể của hắn tựa như cùng bị thứ gì chăm chú bao trùm, căn bản động đậy không được. Một giây sau, thiếu niên cảm giác được trong tay mình cũng còn dao găm trong tay bị lấy đi. Uy tiểu quỷ, hỏi ngươi chút chuyện. Thèn đại giáo đường ở phương hướng nào? Lúc này, giọng nói lạnh lùng từ thiếu niên sau lưng truyền đến, còn không đợi thiếu niên nghi hoặc người phía sau nói cái gì, ngay sau đó một đạo máy móc giọng nữ dùng hắn có thể nghe tới ngôn ngữ, lại nói một lần. Thèn đại giáo đường. Lần này thiếu niên nghe hiểu nói cái gì. Bất quá thiếu niên mặc dù rất muốn trả lời người sau lưng vấn đề, nhưng hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, không chỉ thân thể của hắn không động đậy, liền ngay cả miệng của hắn cũng không động đậy. Thiếu niên sau lưng, Bạch Dã vuốt vuốt dao găm trong tay, chờ đợi trả lời của thiếu niên, nhưng chờ một hồi về sau, hắn lại chậm chạp không có chờ đến trả lời của thiếu niên. Chẳng lẽ là câm điếc? Bạch Dã thấy thế không khỏi thầm nghĩ, sẽ không như thế xui xẻo. Tìm người hỏi đường kết quả tìm câm điếc. Nghĩ tới đây, Bạch Dã khẽ nhíu mày nhìn xem thiếu niên không nhúc nhích thân thể, chờ một chút không nhúc nhích. Lúc này Bạch Dã mới chợt nhớ tới, vừa mới chính mình dùng niệm lực đem toàn thân của thiếu niên đều bao vây lại, mà miệng cũng tự nhiên bao hàm ở bên trong. Bạch Dã. Trong lúc nhất thời, Bạch Dã bị chính mình cho im lặng đến. Nghĩ rõ ràng nguyên nhân về sau, Bạch Dã lập tức bung ra thiếu niên trói buộc, đợi đến Bạch Dã vừa mới bung ra niệm lực, thiếu niên liền ngay cả bận bịu chỉ vào một cái phương hướng hô lớn, ở bên kia, chính ở đằng kia. Thiếu niên sợ Bạch Dã nghe không được, một bên dùng tay chỉ, một bên la lớn. Được rồi, ta biết. Bạch Dã thấy thế im lặng nói. Nghe tới Bạch Dã lời nói, thiếu niên vội vàng ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía mặt đất, không dám nhìn đến Bạch Dã bộ dáng. Bạch Dã thấy thế lập tức đem chủy thủ ném xuống đất còn cho hắn, sau đó lại lấy ra một bình ma huyết dược tề, dùng niệm lực thả ở trên mặt đất, cái này coi như ta hỏi đường thù lao. Bạch Dã nói chờ phiên dịch phần mềm phiên dịch xong, thân ảnh liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giữa không trung phía trên, Bạch Dã trở lại huyết hồn trùng mẫu trên lưng về sau, liền dựa theo thiếu niên chỉ phương hướng bay đi. Nhìn xem trên bản đồ đánh dấu, Bạch Dã tràn đầy nghi hoặc gãi gãi đầu, là cái phương hướng này không sai à? Kỳ thật đang hỏi đường trước kia, Bạch Dã cùng huyết hồn trùng mẫu cũng đã vòng quanh thẹn thành phố dạo qua một vòng, nhưng kỳ quái chính là, dựa theo bản đồ tiêu chí, Bạch Dã cũng không có phát hiện đệ mỹ sở tổ chức phân điện thẹn đại giáo đường vị trí, thế là rơi vào đường cùng, Bạch Dã mới tùy tiện tìm một cái người địa phương hỏi đường. Rất nhanh Bạch Dã dựa theo thiếu niên chỉ phương hướng cùng bản đồ đem kết hợp, chẳng được bao lâu về sau, liền lại trở lại trước đó đã đi tìm vị trí. So sánh một chút bản đồ về sau, Bạch Dã rất nhanh liền phát hiện, nguyên bản nên xuất hiện thẹn đại giáo đường trên vị trí, vậy mà là một vùng phế tích, mà mảnh này phế tích hiển nhiên cũng không phải là từ giáo đường sụp đổ tạo thành, càng giống là một tòa cao ốc sập cách phân tích biến thành. T. Chẳng lẽ cái này thẹn đại giáo đường dọn nhà rồi? Bạch Dã nhìn một chút bản đồ về sau, lại nhìn một chút phía dưới phế tích, lập tức trăm mối vẫn không có cách giải. Tại tinh thần mê hoặc dưới trạng thái, hiển nhiên người áo đen kia là sẽ không nói láo, mà căn cứ bản đồ cùng chu tức bộ chỗ tìm được ảnh chụp biểu hiện, Thẹn Đại Giáo Đường vị trí hẳn là phía dưới này, nhưng nhìn phía dưới phế tích, Bạch Giã không khỏi rơi vào trầm mặc. "Chủ nhân, muốn không chúng ta đi xuống xem một chút?" Lúc này, Huyết Hồn Trùng Mẫu mở miệng đề nghị. "Ừm, đi xuống xem một chút đi." Bạch Giã nghe vậy nhẹ gật đầu. Rất nhanh Huyết Hồn Trùng Mẫu mang Bạch Giã bay xuống, còn chưa chờ Huyết Hồn Trùng Mẫu rơi xuống đất, nó liền lần nữa cảm giác được lúc trước tại bể bơi phụ cận, cảm nhận được cái kia cỗ chán ghét khí tức. Chương 234, Huyễn Giới Thụ chương 234, Huyễn Giới Thụ cảm nhận được quen thuộc chán ghét khí tức về sau, Huyết Hồn Trùng Mẫu liền ngay cả vội vàng đem phát hiện này báo cho Bạch Giã. Nghe tới Huyết Hồn Trùng Mẫu lời nói về sau, Bạch Giã nhìn về phía nơi xa phế tích, ánh mắt lập tức biến đổi. Rất nhanh Huyết Hồn Trùng Mẫu rơi xuống một đống tàn tạ phế tích phía trên, Bạch Giã lập tức phát động niệm lực, hướng về nơi xa phế tích quyết tán mà đi. Tại niệm lực dưới sự bao phủ, trung quanh hết thể kiến trúc không gian ba chiều hình tượng xuất hiện ở trong đầu của Bạch Giã. Mà khi Bạch Giã niệm lực quyết tán đến nơi xa mảnh phế tích kia lúc, quả nhiên phát hiện dị dạng. Tại Bạch Giã niệm lực dưới sự bao trùm, nguyên bản hẳn là phế tích địa phương, lại xuất hiện một cái hoàn chỉnh kiến trúc hình dáng, mà cái này kiến trúc hình dáng cùng chu tức bộ cung cấp trong tấm ảnh Thẹn Đại Giáo Đường giống nhau như lúc, đồng thời Bạch Giã còn ở trong đó phát hiện không ít sinh mệnh dấu hiệu. Xác định vị trí về sau, Bạch Giã lập tức liền thu hồi niệm lực, một lần nữa nhìn về phía mảnh phế tích kia. Ở trong tầm mắt của Bạch Giã, phế tích còn là mảnh phế tích kia, nhưng hắn lúc này đã rõ ràng Thẹn Đại Giáo Đường ngay tại trước mắt của hắn, mà mảnh phế tích kia là giả, là huyễn cảnh còn là. Bạch Giã nhìn phía xa phế tích không khỏi tự lẩm bẩm: "Làm sao chủ nhân? Phát hiện tình huống gì sao?" Huyết Hồn Trùng Mẫu thấy thế vội vàng mở miệng hỏi. Nghe tới Huyết Hồn Trùng Mẫu lời nói, Bạch Giã lập tức liền đem phát hiện của mình nói ra, mà nghe xong Bạch Giã giảng thuật về sau, Huyết Hồn Trùng Mẫu trầm tư một lát. "Chủ nhân, kỳ thật muốn đạt tới loại hiệu quả này, tại ma giới có rất nhiều ma vật cùng sinh mệnh đặc thù cũng có thể làm đến, nhưng chúng nó phần lớn đều cũng không có lực sát thương, nếu như chủ nhân không yên lòng lời nói, ta trước tiên có thể phái Huyết Hồn Trùng quần tiến đến điều tra một phen." Huyết Hồn Trùng Mẫu nghĩ về sau mở miệng đề nghị: "Ừm, liền theo ngươi nói xử lý đi." Bạch Giã nghe vậy nhẹ gật đầu, dù sao hắn cũng không kém như thế một chút thời gian. Rất nhanh một phần nhỏ Huyết Hồn Trùng quần chia thành tốc nhỏ, theo từng cái phương hướng xông vào phế tích huyễn ảnh bên trong, xuyên qua một đạo hư vô bình chướng về sau, Huyết Hồn Trùng Mẫu rất nhanh liền thông qua cùng hưởng tầm mắt nhìn thấy Thẹn Đại Giáo Đường. Tiếp xuống, Huyết Hồn Trùng Mẫu thao túng Huyết Hồn Trùng quần chui vào Thẹn Đại Giáo Đường bên trong, như trước đó bể bơi bên trong, nguyên bản thần thánh an bình đại giáo đường, lúc này đã hóa thành nhân gian luyện ngục, bất quá Huyết Hồn Trùng Mẫu đối với này cũng không cảm thấy hứng thú, nó mục đích chủ yếu còn là tìm kiếm phế tích huyễn ảnh nguồn gốc. Rất nhanh tại Thẹn Đại Giáo Đường trung ương một cái bồn hoa nhỏ bên trong, Huyết Hồn Trùng Mẫu tìm tới kẻ cầm đầu. "Chủ nhân, tìm tới." Xác nhận mục tiêu về sau, Huyết Hồn Trùng Mẫu đội vàng rời khỏi cùng hưởng tầm mắt, quay đầu nói với Bạch Giã. Bạch Giã nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía nó, là Huyễn Giới Thụ, một loại có thể chế tạo huyễn ảnh kết giới đặc thù thực vật, cũng không có lực công kích. Huyết Hồn Trùng Mẫu nhanh chóng giới thiệu nói: "Vậy là tốt rồi." Nghe nói như thế, Bạch Giã không khỏi khẽ gật đầu. Bất quá tại đi vào trước đó, Bạch Giã còn dự định tại tra xét rõ ràng một chút Thẹn Đại Giáo Đường tình huống, bởi vì hắn phát hiện qua lâu như vậy, đều không có người nào ra vào mảnh phế tích kia, cho nên Bạch Giã suy đoán, tòa này đệ mị sở tổ chức phân điện vì để tránh cho vị trí bại lộ, hẳn là có một đầu chuyên môn ra vào mật đạo. Thế là Bạch Giã lập tức phát động không gian chi lực, hướng về Thẹn Đại Giáo Đường vị trí quét hình mà đi, rất nhanh một đầu ẩn tàng ở dưới đất thông đạo, bị Bạch Giã tìm được. Quả nhiên có. Tìm tới mật đạo về sau, Bạch Giã lập tức liền dẫn Huyết Hồn Trùng Mẫu đi tới mật đạo lối ra, chỗ lối ra ở vào một cái phế tích phía dưới trong tầng hầm, mà tại lối vào, còn có một cái người áo đen đóng giữ ở trong này. Người nào? Nhìn thấy Bạch Giã nháy mắt xuất hiện ở trong tầng hầm, đóng giữ người áo đen vội vàng hô lớn. Giang giác. Không đợi người áo đen tiếp tục hỏi thăm, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt đem hắn cổ vặn thành bánh quai trèo. Giải quyết xong người áo đen về sau, Bạch Giã liền để Huyết Hồn Trùng Mẫu lưu lại một chút huyết hồn trùng tại lối vào, phòng ngừa có người từ nơi này thoát đi. Sau khi làm xong, Bạch Giã ánh mắt lúc này mới chuyển hướng nơi xa phế tích. "Chủ nhân, muốn không vẫn là để ta vì ngài thanh lý mất những rác rưởi này a, miễn cho bọn hắn bẩn tay của ngài." Huyết Hồn Trùng Mẫu đội vàng đề nghị. "Trước không đợi, ta còn có chuyện không có làm." Bạch Giã nghe vậy khẽ lắc đầu mở miệng nói. Mặc dù Bạch Giã không có đồng ý, Huyết Hồn Trùng Mẫu còn là đem huyết hồn trùng quần chia thành tốt nhỏ chậm rãi chui vào Thẹn Đại Giáo Đường, chỉ đợi Bạch Giã ra lệnh một tiếng, nó liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh Bạch Giã lần nữa phát động niệm lực quyết tán đến Thẹn Đại Giáo Đường bên trong, trải qua một phen lục soát, Bạch Giã rất nhanh liền phát hiện một cái nhân tuyển thích hợp. Thẹn Đại Giáo Đường bên trong, Thi Ổ Đỏ từ trong phòng đi ra, nhấc nhấc quần về sau, một thân một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài rách nát phế tích, lặng lặng tự hỏi nhân sinh triết lý. Đúng lúc này, Thi Ổ Đỏ đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ lực lượng vô hình nghiêm mật bao trùm không cách nào động đậy. Ngay tại thì Ổ Đỏ bối rối lúc, thân thể của hắn đột nhiên trôi lơ lửng, cũng bay ra cửa sổ, hướng về nơi xa phế tích bay đi. Trong phế tích, Bạch Giã nhìn xem cấp tốc bay tới bóng người hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó Bạch Giã khống chế niệm lực, đem thì Ổ Đỏ ném ở trước mặt trên đất trống. 3. Chỉ nghe bụp một tiếng, thì Ổ Đỏ cả người nhất thời rơi ở trên mặt đất. Tinh thần mê hoặc. Không đợi thì Ổ Đỏ kịp phản ứng, Bạch Giã liền cấp tốc phát động tinh thần mê hoặc, đem thì Ổ Đỏ khống chế. "Nói một chút, các ngươi phân điện chủ giáo ở bên trong à?" Bạch Giã lập tức mở miệng hỏi. "Tại, chủ giáo bây giờ đang ở lầu 3." Thi Ổ Đỏ hai mắt mê ly hồi đáp. "Tại liên tốt." Hỏi muốn tin tức về sau, Bạch Giá lập tức niệm lực khế động, thì ổ đỏ đại não liền thành một đoàn bột nhão, lập tức chết không nhắm mắt mất đi sinh cơ. Động thủ đi, đem trên lầu ba người kia lưu lại, cái khác không cần ta dạy cho người đi. Sau đó Bạch Giá ngữ khí lạnh lùng mở miệng ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy vội vàng không chế sớm đã chuẩn bị kỹ càng huyết hồn trùng quân bắt đầu động thủ, mà Bạch Giá thì thân thể chậm rãi lơ lửng, hướng về nơi xa thẹn đại giáo đường bay đi. Bạch Giá suy tính không sai, thần bộ thể chất tại 3 văn tả hữu, mà thần sứ thể chất tại 4 văn tả hữu, bất quá bởi vì bọn họ chỉ có thể chất đạt tiêu chuẩn, nhưng không có năng lực thiên phú, cho nên nếu quả thật đánh lên, bọn hắn thần sứ căn bản không phải Sơn Hải tổ chức 3 văn thành viên đối thủ. Đương nhiên đối mặt huyết hồn trùng lúc, bọn hắn thực lực càng thêm không có ý nghĩa, chỉ cần huyết hồn trùng phun ra một sợi xương độc, mặc kệ là thần bộ còn là thần sứ, đều tại trong mấy giây ngắn ngủi hóa thành một đám mù dịch. Nghe cha tấn chính mình người, bay ra so với mình còn muốn thống khổ tiêu diệt, nguyên bản chịu đủ cha tấn những người sống sót, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được sự sốt. Không đến một phút đồng hồ thời gian, thẹn đại giáo đường bên trong trừ người sống sót bên ngoài, liền chỉ còn lại vị giáo chủ kia. Chương 235, tẩy ghép nguyên giới thụ chương 235, tẩy ghép nguyên giới thụ nhìn xem trước mặt phế tích, Bạch Giá mặc kệ theo bất luận cái gì góc độ nhìn lại, đều nhìn không ra đây là một đạo huyết ảnh. Gặp tình hình này, Bạch Giá không khỏi đối với huyết hồn trùng mẫu nói tới cây kia nguyên giới thụ sinh ra hứng thú nồng hậu. Trực tiếp xuyên qua huyễn ảnh kết giới về sau, Bạch Giá rốt cục nhìn thấy thẹn đại giáo đường toàn cảnh, mà lại quay đầu nhìn lại, Bạch Giá lại không lại nhìn thấy cái kia đạo phế tích huyễn ảnh. Thú vị. Bạch Giá thấy trong mắt này không khỏi hiện lên một đạo như có điều suy nghĩ cảm xúc. Thông qua niệm lực, Bạch Giá rất nhanh liền tìm tới lầu 3 đệ sở chủ giáo vị trí, bất quá bên trong chẳng cảnh lại khiến Bạch Giá hơi sững sờ. Một cái tiểu dáng châu Âu cổ điện trong phòng, mấy cô trắng bóng thân thể ngay tại một tấm trên giường lớn tùy ý dây dưa, vũ mị tiếng rên rỉ cùng yêu tiếng vỗ tay đan vào một chỗ, không khỏi khiến người nhiệt huyết sôi trào. Bạch Giá thuấn di đến trong gian phòng về sau, nhìn xem trước mặt tình bạo chẳng cảnh, cũng không có xuất thủ đánh gãy, mà là lặng yên không một tiếng động ngồi xuống một bên trên ghế salon, lặng lặng thưởng thức trận này hiện trường trực tiếp. Chủ nhân, cái này có cái gì để mắt? Lúc này, huyết hồn trùng mâu ở trong đầu Bạch Giá chửi bậy nói. Ngươi không hiểu, ta là tại dư vị kinh điển. Bạch Giá tràn ngập ác thú vị nói. Trong phế tích, huyết hồn trùng mâu nghe tới Bạch Giá lời nói về sau, trong mắt không khỏi hiện lên một tia như có điều suy nghĩ cảm xúc, chẳng lẽ chủ nhân đối với sinh sôi có hứng thú? Huyết hồn trùng mẫu kỳ thật cũng không quá lý giải sinh vật sinh sôi hành vi, bởi vì huyết hồn trùng mẫu nhất tộc chỉ có giống cái, mà huyết hồn trùng nghiêm ngặt đi lên nói cũng không tính chân chính sinh mệnh. Mà huyết hồn trùng mẫu nhất tộc muốn sinh sôi, thì cần sử dụng đặc thù bí pháp, đem một cái huyết hồn trùng bồi dưỡng thành mới huyết hồn trùng mẫu. Bất quá huyết hồn trùng mẫu mặc dù không hiểu, nhưng tôn trọng, thế là nó liền thông qua huyết hồn trùng cùng hưởng tầm mắt cùng một chỗ nhìn lại, thậm chí vì nhìn cẩn thận hơn, nó còn để mấy cái huyết hồn trùng phân biệt từ khác nhau phương hướng, lấy khác biệt góc độ quan sát. Rất nhanh nam tử trên giường đột nhiên tăng tốc động tác, mà Bạch Giá thấy thế lộ ra một vòng cười sâu xa. Sau đó Bạch Giá niệm lực khẽ động, chỉ nghe bộ một tiếng, một đóa hoa máu từ nam nhân dưới thân nổ tung. A a. Một giây sau, mấy đạo tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, một tiếng là bao hàm thống khổ thét lên, mà đổi thành bên ngoài vài tiếng thì là hoảng sợ thét lên. Tinh thần mê hoặc. Thừa dịp mấy người tinh thần sụp đổ lúc, Bạch Giá nháy mắt phát động tinh thần mê hoặc đem mấy người khống chế. Mà tại hoàn thành khống chế về sau, mấy người lập tức liền yên tĩnh trở lại, ở bị chết. An tĩnh lại về sau, Bạch Giá cau mày, vuốt vuốt lỗ tai lạnh giọng nói, cảm giác lỗ tai rất nhiều về sau, Bạch Giá liền khống chế chủ giáo từ trên giường bỏ xuống tới. Mở ra điện thoại phiên dịch phần mềm về sau, Bạch Giá liền để chủ giáo bắt đầu giảng thuật liên quan tới đệ mật sở tổ chức toàn bộ tình huống, đặc biệt là đệ mật sở tổ chức tổng bộ vị trí cùng cái kia thần bí thần chủ. Rất nhanh trải qua chủ giáo giảng thuật, Bạch Giá biết được đệ mật sở tổ chức tổng bộ vị trí, liếc mắt nhìn bản đồ về sau, Bạch Giá đoán chừng một chút, huyết hồn trùng mâu phi hành hết tốc lực dưới tình huống, đại khái một giờ không đến liền có thể đến, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Nếu biết đệ mật sở tổ chức tổng bộ vị trí đợi lát nữa Bạch Giá liền đi qua chơi chết bọn hắn. Bất quá tiếp xuống chủ giáo đối với đệ mật sở tổ chức thần chủ miêu tả, không khỏi khiến Bạch Giá suy nghĩ sâu xa lên. Căn cứ chủ giáo miêu tả, thần chủ là khủng cụ chi thần hóa thân, hình thái cùng bọn hắn chỗ cung phụng pho tượng giống nhau ý hệ, đều là ba đầu sáu tay, thân cao gần 5 mét. Bất quá cùng pho tượng khác biệt chính là, mặc dù người thần chủ kia hình thái cùng nhân loại bình thường khác biệt, nhưng đầu bộ dáng lại cùng nhân loại bình thường tương tự, không có trên pho tượng như thế hình thù kỳ quái. Đồng thời người thần chủ kia trừ có được mê hoặc nhân tâm kỹ năng bên ngoài, còn cầm ra rất nhiều thần kỳ vật phẩm, cũng tỉ như bọn hắn thẹn đại giáo đường bên trong cây kia miệng giới thụ, còn có La Mã Đế Đô bể bơi cây kia thực thi quỷ cây, đều là người thần chủ kia lấy ra, mà căn cứ thần chủ lý do thoái thác, những vật kia đều là khủng cụ chi thần ban tặng. Đối với này Bạch Giá không khỏi có một cái lớn gan suy đoán, kia cái gì chó má khủng cụ chi thần, hơn phân nửa chính là huyết hồn trùng mâu nói tới cái kia chủng tộc, mà người thần chủ kia, Bạch Giá nghĩ hẳn là từ người bình thường loại thay đổi mà đến. Bất quá tất cả những thứ này đều chỉ là Bạch Giá suy đoán, cụ thể còn cần nhìn thấy người thần chủ kia lại nói. Đợi đến chủ giáo đem những gì mình biết sự tình đều sau khi nói xong, Bạch Giá lập tức đứng lên đến, được rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi. Bạch Giá nói xong thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà trên mặt đất bò lổn ngộm chủ giáo chậm rãi ngồi ngay ngắn, hai tay ôm lấy đầu, sau đó không chút do dự dùng sức uốn éo, răng rác. Chỉ nghe một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vàng, chủ giáo phịch một tiếng mới ngã xuống đất. Mà đổi thành một bên, Bạch Giá từ trong phòng thuấn di rời đi về sau, liền trực tiếp đi tới thẹn đại giáo đường trung ương, nhìn xem trước mặt cao hơn 3 mét màu xanh thẳm mộng ảo cây nhỏ, Bạch Giá không khỏi có chút hiếu kỳ, nó là làm sao chế tạo ra có thể dùng giả làm thật huyễn ảnh kết giới. Cái này có thể cấy ghép sao? Nhìn xem huyễn giới thụ trầm mặc một lát về sau, Bạch Gia đối với huyết hồn trùng mẫu hỏi: "Đây, thật có lỗi chủ nhân, cái này ta cũng không rõ ràng." Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy bất đắc dĩ nói: "Kỳ thật khi hiểu được huyễn giới thụ hiệu quả về sau, Bạch Gia trong lòng liền sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là đem huyễn giới thụ cấy ghép đến Sơn Hải trong căn cứ, như vậy liền có thể càng lớn trên trình độ gia tăng Sơn Hải căn cứ tính bí mật. Bất quá trừ lo lắng phải chăng có thể cấy ghép thành công bên ngoài, Bạch Gia còn lo lắng đến một vấn đề, đúng rồi, cái này quả huyễn giới thụ nếu như một mực trưởng thành lời nói, có thể hay không bao trùm cả tòa Sơn Hải căn cứ?" Bạch Dạ nghĩ nghĩ về sau lại hỏi tiếp: "Cái này ngược lại là không có vấn đề, huyễn giới thụ nếu như một mực trưởng thành lời nói, bao trùm một tòa thành thị đều không có vấn đề. Cái vấn đề này huyết hồn trùng mẫu còn là biết. Vậy là tốt rồi." Nghe nói như thế, Bạch Dạ hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó Bạch Dạ thiết lập xuống không gian tọa độ, mở ra trở về Sơn Hải căn cứ cánh cửa không gian, xuyên qua không gian chi môn về sau, Bạch Dạ đầu tiên liền nhìn thấy ngay tại bận rộn Huyền Vũ bộ thành viên. Bụt. Ngay tại vận chuyển bảy văn ma vật thi thể chúng Huyền Vũ bộ thành viên, nhìn thấy Bạch Dạ đến, đội vàng dừng bước lại cùng kính hô nói: "Ừm." Bạch Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu đáp lại, sau đó thân ảnh liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Bạch Dạ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chúng Huyền Vũ bộ thành viên trong mắt không khỏi lộ ra ao ước, cung kính, sùng bái chờ ánh mắt, bất quá rất nhanh bọn hắn liền thu hồi cảm xúc, tiếp tục chuyên tâm công tác. Huyền Vũ bộ, bộ trưởng trong văn phòng. Dương Nhược Vi chính đâm vào một đống trong văn kiện, chuyên tâm xử lý văn kiện. Một giây sau, Bạch Dạ thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại bàn làm việc của nàng trước, mà cảm ứng được Bạch Dạ thể nội sinh mệnh kết tinh khí tức về sau, Dương Nhược Vi cũng đồng thời ngẩng đầu lên: "Bụt, làm sao ngươi tới rồi?" Chương 236, thúc đẩy sinh trưởng huyễn giới thụ. Chương 236, thúc đẩy sinh trưởng huyễn giới thụ. "Bụt, làm sao ngươi tới rồi?" Dương Nhược Vi thả ra trong tay văn kiện, đứng dậy hỏi: "Tìm ngươi có chút việc." Bạch Dạ nói liền đem huyễn giới thụ tình huống báo cho Dương Nhược Vi. Nghe xong Bạch Dạ lời nói về sau, Dương Nhược Vi nghĩ nghĩ rồi nói ra: "Cái này cần ta tận mắt thấy qua mới biết được, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua ma giới thực vật." "Ừm, vậy ngươi bây giờ có được hay không?" Bạch Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu về sau hỏi: "Không có vấn đề." Dương Nhược Vi gật đầu cười. Bạch Dạ thấy thế lập tức tại chỗ mở ra cánh cửa không gian, trở lại thèn đại giáo đường bên trong, rất nhanh Dương Nhược Vi cũng cùng đi theo đi qua, khi nhìn đến trước mặt bồn hoa nhỏ về sau, lập tức liền đi tới. Đi tới huyễn giới thụ xuống, tựa hồ là cảm giác được Dương Nhược Vi thể nội cái kia mênh mông sinh mệnh lực, huyễn giới thụ nhánh cây run nhẹ nhẹ, phảng phất là tại hoan nên Dương Nhược Vi đến. Chỉ thấy Dương Nhược Vi đưa tay phải ra thiếp tại huyễn giới thụ trên cành cây, trên thân sáng lên một đạo màu lục ánh sáng nhạt, mà đạo này màu lục ánh sáng nhạt rất nhanh liền thuận Dương Nhược Vi bàn tay, lan tràn đến huyễn giới thụ bên trên. Tại sinh mệnh chi quang thẩm thấu vào, huyễn giới thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng lên, bất quá bởi vì hiện tại chỉ là thăm dò, được đến kết quả mong muốn về sau, Dương Nhược Vi liền thu hồi tay phải. "Bụt, không có vấn đề." Được đến muốn đáp án về sau, Dương Nhược Vi liền quay người đối với Bạch Dạ gật đầu nói: "Vậy liền đem nó cấy ghép về Sơn Hải căn cứ đi." Bạch Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu đáp. Ngay sau đó, Bạch Dạ để Dương Nhược Vi tránh ra một chút, sau đó thông qua niệm lực thăm dò huyễn giới thụ bộ rễ, sau đó Bạch Dạ tính cả bùn đất, đem huyễn giới thụ bộ rễ hoàn hảo không chút tổn hại theo bùn hoa bên trong tách rời đi ra. Tại huyễn giới thụ cách thổ nháy mắt, bên ngoài che lấp thẹn đại giáo đường huyễn ảnh kết giới cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phế tích huyễn ảnh biến mất, lộ ra thẹn đại giáo đường toàn cảnh. "Đi thôi." Bạch Dạ đem huyễn giới thụ dùng niệm lực bao vây lấy, cùng nhau bước vào sau lưng cánh cửa không gian, Dương Nhược Vi thấy thế lập tức cũng đi theo. Trở lại Sơn Hải căn cứ về sau, dưới sự dẫn dắt của Dương Nhược Vi, Bạch Dạ mang huyễn giới thụ đi tới Sơn Hải căn cứ trung tâm trên quảng trường. Tại quảng trường chính giữa tìm xong vị trí về sau, Bạch Dạ dùng niệm lực trên mặt đất làm ra một cái hố to, sau đó đem huyễn giới thụ cắm đi vào, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Sau khi làm xong, Bạch Dạ quay đầu nói với Dương Nhược Vi: "Yên tâm đi, bụt." Dương Nhược Vi nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức đi tới huyễn giới thụ trước mặt, bắt đầu sử dụng sinh mệnh lực thúc đẩy sinh trưởng huyễn giới thụ. Đang hấp thu đến hàng vạn mà tính ma vật sinh mệnh lực về sau, mặc dù Bạch Dạ chưa từng gặp qua 8 văn trở lên ma vật, nhưng hắn dám xác định, Dương Nhược Vi thể nội sinh mệnh lực đã viễn siêu 8 văn ma vật, thậm chí cửu văn ma vật cũng không nhất định có thể so sánh qua được. Tại liên tục không ngừng sinh mệnh lực rót vào xuống, huyễn giới thụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng, không đầy một lát công phu, huyễn giới thụ liền theo cao hơn 3 mét dài đến khoảng 10 mét, mà lúc này, Bạch Dạ cảm giác bén mẹ đến, huyễn giới thụ thân cây bên trong sinh ra một tia tinh thần lực ba động. Gặp tình hình này, Bạch Dạ lập tức thả ra tinh thần lực thăm dò vào huyễn giới thụ thân cây bên trong, quả nhiên tại huyễn giới thụ thân cây bên trong, Bạch Dạ phát hiện huyễn giới thụ vừa mới sinh ra ý thức, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, huyễn giới thụ lúc này đã tiến hóa thành một gốc thực vật hình ma vật. Ý thức được điểm này về sau, Bạch Dạ lập tức trong tay ngưng kết ra một viên tử tinh ma chủng, sau đó cong ngón đúng ra, đem tử tinh ma chủng đánh vào huyễn giới thụ trong thân cây. Lấy huyễn giới thụ vừa mới sinh ra ý thức, làm sao có thể là Bạch Dạ đối thủ, nháy mắt liền bị tử tinh ma chủng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh điên cuồng sinh trưởng huyễn giới thụ hấp dẫn Sơn Hải tổ chức thành viên chú ý, khi thấy trên quảng trường Bạch Dạ cùng Dương Nhược Vi về sau, bọn hắn liền đứng xa xa nhìn không dám tới. Rất nhanh trên quảng trường động tĩnh hấp dẫn Thanh Long bộ chú ý, không ít nghiên cứu viên hỏa tốc chạy tới quảng trường, đó là cái gì cây? Làm sao trước kia chưa thấy qua? Xem ra hẳn không phải là lam tinh loại cây. Gốc cây kia có làm được cái gì? Bộ thế mà để Dương bộ trưởng đưa nó thúc đẩy sinh trưởng đến như thế lớn. Rất muốn nghiên cứu một chút. Thêm ta một cái. Trên quảng trường, ngay tại điên cuồng sinh trưởng huyễn giới thụ đột nhiên run nhẹ nhẹ một chút, chẳng biết tại sao, nó vừa mới sinh ra linh trí bỗng nhiên cảm giác được đại lượng ác niệm đánh tới. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Bạch Dã nhìn xem Dương Nhược Vi cái kia có chút trắng bệnh sắc mặt quan tâm nói. Nghe tới Bạch Dã lời nói, Dương Nhược Vi mỉm cười lắc đầu, mặc dù lúc này nàng đã phóng thích đại lượng sinh mệnh lực, nhưng đối với thân thể của nàng đến nói, căn bản không tính là cái gì. Đi qua hơn một giờ về sau, huyễn giới thụ đã dài đến cao hơn 30 mét, thân cây trắng kiện, cành lá rậm rạp. Bạch Dã thấy thế đoán chừng không sai biệt lắm về sau, lập tức vội vàng kêu dừng Dương Nhược Vi, có thể, trước dừng lại đi. Nghe tới Bạch Dã lời nói, Dương Nhược Vi lập tức liền thu hồi tay phải, đình chỉ rót vào sinh mệnh lực, bất quá bởi vì thời gian dài cứng ngắc đứng, khiến cho Dương Nhược Vi vừa mới thụ lực, thân thể liền vô ý thức ngựa về đằng sau đi. Bạch Dã thấy thế vội vàng sử dụng niệm lực đem Dương Nhược Vi tiếp được, sau đó chậm rãi đưa nàng đỡ dậy đứng vững, cảm ơn ngươi, bụt. Dương Nhược Vi một lần nữa đứng vững về sau, quay người đối với Bạch Dã nói cảm tạ. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Bạch Dã nghe vậy khẽ gật đầu nói. Dương Nhược Vi nghe vậy mỉm cười, một giây sau một đạo lục quang từ trên người nàng sáng lên, không đến một giây đồng hồ thời gian, Dương Nhược Vi trạng thái liền nháy mắt khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. Sau đó Dương Nhược Vi chậm rãi bước đi đến Bạch Dã bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt huyễn giới thụ. Toàn lực phóng thích huyễn ảnh kết giới, mô phỏng thành phế tích bộ dáng. Nói, Bạch Dã đem trong đầu đảo tưởng sơn hải căn cứ phế tích bộ dáng, thông qua tử tinh ma chủng truyền thâu cho huyễn giới thụ. Rất nhanh Bạch Dã trong đầu liền nhận huyễn giới thụ hồi phục khẳng định cảm xúc, bởi vì huyễn giới thụ ý thức mới vừa vận tạo ra, cho nên trước mắt còn không biết nói chuyện, chỉ có thể biểu đạt đơn giản một chút cảm xúc. Tại sửa sang xong Bạch Dã truyền lại đưa hình ảnh về sau, huyễn giới thụ chúng quanh hiện ra như mộng ảo màu xanh thẳm điểm sáng, thật đẹp trông thấy một màn này, Sơn Hải tổ chức nữ thành viên lập tức đầy mắt ngôi sao lẩm bẩm nói. Không chỉ là nữ thành viên, liền ngay cả một chút nam thành viên cũng cảm giác những cái kia như mộng ảo lam sắc quang điểm mười phần lãng mạn, ban đêm có thể mang nữ bằng hữu tới đây hẹn hò. Như thế lãng mạn chẳng cảnh, ban đêm nhất định càng thêm mỹ lệ. Cứ như vậy, Bạch Dã tại chế tạo một cái che lấp Sơn Hải căn cứ huyễn ảnh kết giới đồng thời, còn chế tạo một cái hẹn hò thánh địa. Lúc này nếu có người từ bên ngoài đến xem Sơn Hải căn cứ lời nói, liền có thể khiếp sợ phát hiện, Sơn Hải căn cứ tất cả kiến trúc ngay tại uy mắng sụp đổ, trên mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều khe hở, chẳng được bao lâu, một mảnh hoang vu phế tích liền xuất hiện tại Sơn Hải căn cứ phía trên. Chương 237, Quỷ dị thôn trang chương 237, Quỷ dị thôn trang đương nhiên theo Sơn Hải căn cứ nội bộ đến xem lời nói, bốn phía cũng không biến hóa gì. Chờ đến huyện giới thụ hoàn thành trả lời về sau, Bạch Dã liền ngay cả bận điệu gọi điện thoại để Lý Vân Hy thông qua vệ tinh đến quan sát Sơn Hải căn cứ, đang chờ sau một thời gian ngắn, Lý Vân Hy cho Bạch Dã phát tới một tấm hình. Trên tấm ảnh, nguyên bản Sơn Hải căn cứ trên vị trí, lúc này chỉ còn lại một mảnh hoang vu phế tích, mà phế tích phạm vi đem trọn tòa Sơn Hải căn cứ đều bao phủ ở bên trong, thậm chí cũng còn có dư thừa. Xác định xong không sai về sau, Bạch Dã liền phân phó Lý Vân Hy đem Sơn Hải căn cứ biến hóa công bố ra, để tránh gây nên không tất yếu khủng hoảng, thế là rất nhanh Chu Tức Bộ liền đem Sơn Hải căn cứ biến hóa lấy thông báo hình thức tuyên bố đi ra. Từ khi kinh lịch lần trước Bạch Hổ Bộ sau đó, Sơn Hải tổ chức chúng thành viên đối với Chu Tức Bộ thông báo đều mười phần coi trọng, thế là Chu Tức Bộ thông báo mới vừa vặn tuyên bố không bao lâu, trên cơ bản Sơn Hải tổ chức tất cả mọi người nhìn thấy thông cáo này. Nhìn xem thông báo bên trên bổ sung vệ tinh ảnh chụp, ở vào Sơn Hải căn cứ nội bộ thành viên tràn ngập chấn kinh, nhìn một chút trên tấm ảnh phế tích về sau, đám người lại nhìn một chút trước mặt hoàn hảo không chút tổn hại căn cứ kiến trúc, trong lúc nhất thời duy nhất có loại thời không rối loạn cảm giác. Đi ra ngoài nhìn xem. Lúc này không biết là ai hô một tiếng, mọi người nhất thời phản ứng lại, nhao nhao hướng về Sơn Hải ngoài trụ sở chạy tới, bọn hắn đều muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút, có thể huyễn ảnh kết giới có phải là thật hay không có trên tấm ảnh như vậy dùng giả làm thật. Đợi đến đám người chạy ra Sơn Hải căn cứ, quay đầu nhìn lại lúc, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt tại chỗ, nhìn xem trước mặt hoang vu phế tích, nếu như không phải bọn hắn vừa mới từ bên trong chạy đến, bọn hắn căn bản không thể tin được, nơi này là bọn hắn một mực sinh hoạt Sơn Hải căn cứ. Thần tích a, bột châu bò, ta bắt đầu một điểm chờ mong, Bạch Hổ Bộ những người kia trở về lúc chẳng cảnh. Bọn hắn khẳng định sẽ hô to, căn cứ đâu? Làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về căn cứ đều hết rồi. Đừng nói, chờ chút trở về ta liền chuẩn bị tốt camera chờ lấy. Nếu như ngươi không sợ bị Bạch Hổ Bộ người thu thập lời nói, có thể thử một chút. Thử một chút liền tại thế. Kiến thức xong huyễn ảnh kết giới cường đại về sau, chúng thành viên liền rất mau trở lại đến căn cứ, bởi vì còn có rất nhiều sự tình vẫn chờ bọn hắn đi làm. Cũng không lâu lắm, thông qua đối với huyết hồn trùng mẫu hỏi thăm, Bạch Dã biết được huyễn giới thụ dinh dưỡng bổ sung phương pháp, nên nói không nói, ma giới những ma vật kia liền không có mấy cái bình thường, mà huyễn giới thụ cũng giống vậy, thế mà cũng là thông qua đổ vào ma vật huyết dịch đến trưởng thành. Bất quá cân nhắc đến ma vật huyết dịch phát tán mùi máu tươi, Bạch Dã nghĩ nghĩ về sau, còn là quyết định để Dương Nhược Vi lúc đến thỉnh thoảng cho nó bổ sung dinh dưỡng, dù sao Bạch Dã cũng không muốn Sơn Hải trong căn cứ tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Giải quyết xong huyễn giới thụ sau đó, Bạch Dã liền trở lại Thèn Đại Giáo Đường. Lúc này những cái kia bị đệ mật sở tổ chức chỗ bắt người sống sót đã sớm bị huyết hồn trùng mẫu thả đi. Chủ nhân, Bạch Dã đi ra Thèn Đại Giáo Đường về sau, huyết hồn trùng mẫu liền ngay cả bận điệu bay đến Bạch Dã trước mặt. Ừm, đi thôi, đi tới một chỗ giết người. Bạch Dã thân ảnh lóe lên, nháy mắt đi tới huyết hồn trùng mẫu trên lưng nói. Vâng, chủ nhân. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy vội vàng dựa theo Bạch Dã chỉ phương hướng nhanh chóng phi hành. Một cái tràn đầy tạp vật trong phế tích, một đạo mảnh mai thân ảnh đang ở bên trong ra sức tìm kiếm, bởi vì huyết hồn trùng quần điên cuồng tàn sát, dẫn đến toàn bộ thẹn thành phố ma vật đã mười không còn một, mà sau khi ý thức đến điểm này, một chút tại bên ngoài tìm kiếm vật liệu người, liền ngay cả bận bịu thừa dịp cái này hiếm có cơ hội điên cuồng tìm kiếm vật tư. Cái đó là Lúc này, trên bầu trời một đạo huyết sắc lưu quang sẽ qua, ngay sau đó một mảnh phúc thiên lấp mặt đất huyết vụ cũng cấp tốc bay qua. Thấy cảnh này về sau, thiếu niên dừng lại trong tay động tác, hướng về huyết sắc lưu quang bay đi phương hướng quỳ xuống dập đầu một cái. Được chứng kiến huyết hồn trùng quần săn giết ma vật về sau, thiếu niên cũng biết, trước đó là huyết hồn trùng quần cứu hắn một mạng, mà tại kết hợp trước đó nhìn thấy bạch dã cơi huyết hồn trùng mẫu bay đi tình hình, hắn liền đem ân cứu mạng đặt ở trên người bạch dã. Đứng dậy về sau, thiếu niên nắm chặt trong tay ma huyết dược tề trong mắt tràn ngập kiên định. Cùng lúc đó, Long Quốc kinh thành căn cứ, hai cung ấn có mặt trời không lặn đế quốc tiêu chí chiến cơ chậm rãi đáp xuống trong phi trường. Theo chiến cơ hạ xuống về sau, một đám người theo sân bay biên giới đón, rất nhanh chiến cơ cửa khoang mở ra, mấy cái tóc vàng mắt xanh nam tử trưởng thành theo trên chiến đấu cơ đi xuống. Hoan nên đi tới Long Quốc. Một tên người mặc hành chính áo giả kịch trung niên nam nhân thấy thế tiến lên đưa tay hoan nên nói: "Chúng ta cũng rất vinh hạnh đi tới Long Quốc. Thời nay không giống ngày xưa, mấy tên đến từ Liên minh châu Âu EU người ngoại quốc tại đối mặt trước mặt Long Quốc lãnh đạo lúc, thái độ không khỏi thả rất thấp." Trải qua một phen tự giới thiệu cùng tán dóc về sau, trung niên lãnh đạo lập tức mở miệng hỏi: "Chư vị đi đường mệt mỏi, muốn không đi nghỉ trước một chút?" "Không, không, chúng ta không cần nghỉ ngơi." Nghe nói như thế, cầm đầu người ngoại quốc đội vàng cự tuyệt nói: "Bọn hắn lần này đến đây thế nhưng là có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ mang theo, chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó, bọn hắn làm sao có thể dám nghỉ ngơi?" "Vậy được rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện." Trung niên lãnh đạo thấy thế lập tức vừa cười vừa nói: "Ngay tại một đoàn người rời đi địa phương lúc, bọn hắn không nghĩ tới, tại xa xôi vũ trụ bên trên, đang có một cái ống kính yên lặng nhìn chăm chú nơi này, Liên minh châu Âu EU." Sơn Hải căn cứ Chu Tức Bộ, Lý Vân Hy nhìn xem trên máy vi tính hình ảnh có chút nhíu mày. Trải qua một đường đi nhanh, huyết hồn trùng mâu rất nhanh liền bay đến mục đích, đến mộ tở tổ chức tổng bộ cũng không ở trong thành thị, mà là tại một cái nông thôn bên trong. So với thành thị, như loại này nông thôn vắng vẻ nông thôn ma vật căn bản khinh thường tại tới đây, cho nên trên cơ bản không có lọt vào cái gì phá hư, đến nỗi những cái kia sinh vật biến dị bởi vì bao nhiêu giữ lại một chút nguyên bản tập tính, cũng sẽ không cố ý phá hư hoàn cảnh. Nhìn phía dưới cái kia một mảnh tường hòa tự nhiên phong quang, bạch giá trong lòng không khỏi có loại trở lại ma vật xâm lấn trước ảo giác, mà huyết hồn trùng mẫu thì tại mảnh này nông thôn phía dưới, cảm ứng được càng thêm chán ghét khí tức. "Chủ nhân, ta cảm giác vật kia hẳn là ngay ở chỗ này." Huyết hồn trùng mẫu trầm giọng nói. "Có thể cảm giác được vị trí cụ thể sao?" Bạch giá nghe vậy nghĩ về sau hỏi. "Không thể, bởi vì ta cảm giác được phía dưới cái kia nguyên một phiến địa khu đều tràn ngập cái kia cỗ chán ghét khí tức." Huyết hồn trùng mẫu bất đắc dĩ nói. "Kia liền trước hết để cho huyết hồn trùng quần tìm kiếm đường đi." Bạch giá nghe vậy lập tức ra lệnh. "Vâng, chủ nhân." Huyết hồn trùng mẫu tuân lệnh về sau lập tức liền khống chế huyết hồn trùng quần hướng về phía dưới nông thôn phân tán bay đi. Yên tĩnh trong thôn trang, cái này nguyên bản nên tràn ngập khói lửa khí tức thôn trang, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, không có người sống, cũng không có súc vật, phóng nhãn nhìn lại trừ thực vật, không nhìn thấy một cái vật sống. Chương 238, huyết sắc cự nhân lại xuất hiện. Chương 238, huyết sắc cự nhân lại xuất hiện. Rất nhanh từng cái huyết hồn trùng lặng yên không một tiếng động bay vào trong thôn trang, huyết hồn trùng mẫu thông qua cùng hưởng tầm mắt, tra xét trong thôn trang tình huống. Mặc dù trong thôn trang không có người sống thân ảnh, nhưng huyết hồn trùng mẫu thông qua huyết khí cảm ứng, rất nhanh liền phát hiện dị dạng. Trong thôn tâm một tòa rưỡi phong ốc, huyết hồn trùng mẫu cảm ứng được một cỗ vô cùng mạnh mẽ huyết khí, đồng thời cỗ này huyết khí bên trong còn bí mật mang theo làm nó mười phần chán ghét khí tức. Tìm tới vị trí về sau, huyết hồn trùng mẫu liền để huyết hồn trùng bay vào cái kia tòa trong phong ốc. Thông qua huyết khí cảm ứng cùng trong phòng dấu vết, huyết hồn trùng mẫu rất nhanh liền phát hiện một cái thông hướng dưới mặt đất cửa vào. Bất quá cái này cửa vào bị một mặt nặng nề cửa bằng thép phong bế, căn bản không có cái khác cửa vào. Thế là huyết hồn trùng mẫu liền triệu tập đại lượng huyết hồn trùng, để bọn chúng ghé vào cửa bằng thép bên trên dùng độc xương mù ăn mòn cửa bằng thép. Tại xương độc ăn mòn xuống, cửa bằng thép phía trên lập tức từ từ toát ra nhàn nhạt khói xanh, bằng. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, cửa bằng thép phía trên bị huyết hồn trùng quần ngạnh sinh sinh ăn mòn ra một cái cửa hang. Tại đem cửa hang bên trên thép tấm gỡ xuống về sau, đại lượng huyết hồn trùng liền tràn vào trong thông đạo dưới lòng đất. Cùng lúc đó, trong tầng hầm ngầm, vài tòa cao tới 10 mét pho tượng chống đỡ lấy cái này không gian dưới đất, mà tại cái này vài tòa trong pho tượng ở giữa, ngồi xếp bằng một cái mọc ra ba đầu sáu tay quái vật, xem ra giống người mà không phải người. Làm huyết hồn trùng quần tiến vào cái này không gian dưới đất về sau, quái vật trong đó một cái đầu lỗ thai bỗng nhiên giật giật, ngay sau đó, quái vật ba đôi con mắt đồng thời mở ra, hướng về cách đó không xa cửa hang nhìn lại. Làm huyết hồn trùng quần bay vào cái này không gian dưới đất về sau, huyết hồn trùng mẫu cùng hưởng tầm mắt nháy mắt liền gây mất. Chết. Huyết hồn trùng mẫu thấy thế nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, ánh mắt tùy theo chuyển hướng phía dưới trong thôn trang. Làm sao rồi? Bạch gia chú ý tới huyết hồn trùng mẫu dị dạng, lập tức mở miệng hỏi. Ta phát hiện mục tiêu, bất quá hắn cũng phát hiện huyết hồn trùng, đồng thời nháy mắt đem ta huyết hồn trùng cho giết chết. Huyết hồn trùng mẫu nhìn xem trong thôn trang trong đó một cái phòng ở nói. Đi, đi chiếu cố hắn. Bạch Dã nghe vậy mở miệng ra lệnh. Nghe tới Bạch Dã mệnh lệnh, huyết hồn trùng mẫu lập tức mang Bạch Dã hướng về thôn trang rời đi, bay đến trong thôn tâm tòa kia phòng ở về sau, huyết hồn trùng mẫu liền chỉ vào phòng ở phía dưới nói, ngay tại phía dưới này. Bạch Dã nghe vậy lập tức triển khai niệm lực hướng phía dưới tìm kiếm, rất nhanh liền dưới đất phát hiện một cỗ nồng đậm ác ý, thử. Không gian áp xúc. Tại cảm nhận được ác ý về sau, Bạch Dã hừ lạnh một tiếng, đưa tay phải ra nhắm ngay phía dưới mặt đất đột nhiên một nắm. Oeng. Chỉ nghe oanh một tiếng trầm đục, phía dưới mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên, trung quanh thổ địa cấp tốc hướng về ở giữa sụp đổ. Rất mau theo tầng ngoài bùn đất bị không ngừng áp xúc, một cái đen nhánh cửa động khổng lồ hiện ra, đồng thời một cô gây mũi mùi hôi thối cấp tốc theo trong cửa hang bay ra. Còn không ra sao? Bạch Dã nhìn phía dưới cửa hang nhẹ nói, không biết có phải hay không đối với thực lực tự tin, Bạch Dã cũng không có ở phía dưới không gian dưới đất bên trong phát hiện cái khác lối ra, cũng chính là mang ý nghĩa người thần chủ kia đã bị hắn bắt rùa trong vũ. Rất nhanh một tiếng gió thổi truyền đến, huyết hồn trùng mâu cấp tốc hướng lui về phía sau một khoảng cách, chỉ thấy một thân ảnh theo cửa hang phóng lên tận trời, rất nhanh liền rơi ở phía dưới trên đất trống. Là ai quấy rầy bản thần chủ tu luyện? Một cái ba đầu sáu tay tiểu cự nhân rơi xuống về sau, đối với huyết hồn trùng mâu cùng Bạch Dã phương hướng giận dữ hét. Đối mặt tiểu cự nhân gầm thét, Bạch Dã mười phần lạnh nhạt vô vô huyết hồn trùng mâu hỏi, đây chính là cái kia trùng tộc sao? Khí tức là đúng, nhưng luôn cảm giác rất quái lạ, bề ngoài cũng có chút không đúng. Huyết hồn trùng mẫu nhìn từ trên xuống dưới phía dưới tiểu cự nhân, tràn ngập nghi hoặc nói. Thấy Bạch Dã hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, thần chủ sáu con mắt bên trong lập tức che kín lửa giận, ta muốn các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chính tại khủng bố. Chỉ thấy thần chủ thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn, thân thể màu da cũng cấp tốc biến thành màu tím đen, mà hắn ba viên đầu, trong đó một cái lô thai cấp tốc biến lớn, trong đó một cái hai con mắt hòa hợp một cái mắt to, mà cái cuối cùng thì mọc ra bén nhọn dữ tợn răng nanh. Cuối cùng thần chủ thân thể bành trướng đến trọn vẹn cao 15 mét, trở thành một cái chân chính cự nhân. A, vậy thì bồi ngươi chơi đùa. Gọi linh. Bạch Dã thấy thế cười khẩy, đưa tay lộ ra một đạo hờ mang. Một giây sau, một đầu cao tới cao hơn 30 mét huyết sắc cự nhân xuất hiện tại thần chủ trước người. Nhìn xem trước mặt thân cao trọn vẹn là chính mình hai lần huyết sắc cự nhân, thần chủ bạo ngược ánh mắt nháy mắt rõ ràng rất nhiều, mà huyết sắc cự nhân tại khôi phục ý thức về sau, túi đầu nhìn xem trước mặt tiểu cạ dẹ mì, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Thật tốt cùng hắn chơi đùa, đừng đánh chết rồi. Bạch Dã thấy thế cười ra lệnh. Giống. Nghe tới Bạch Dã mệnh lệnh về sau, huyết sắc cự nhân đối với thần chủ phát ra gầm lên giận dữ, chấn động đến thần chủ trong đó một cái đầu cái lỗ thai lớn lập tức chảy ra máu tươi. Đối mặt với cường địch như thế, danh xưng khủng cụ chi thần hóa thân thần chủ lúc này trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ hoảng hốt, bất quá hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, dù sao hắn đều là chết qua một lần người, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Chỉ thấy thần chủ toàn thân dâng lên một cỗ màu tím đen sương mù, cấp tốc hướng về huyết sắc cự nhân vây quanh mà đi, mà huyết sắc cự nhân thấy thế hoàn toàn không sợ, trực tiếp giơ ra một cái đại thủ hướng về hắn chụp tới. Giữa không trung, Bạch Dã rất nhanh liền cảm giác được, có một cỗ tinh thần năng lượng ngay tại ăn mòn huyết sắc cự nhân ý thức, cái này tinh thần năng lượng bên trong tràn ngập hoảng hốt, bạo ngược, tham lam các loại tâm tình tiêu cực. Nếu như huyết sắc cự nhân là một đầu bình thường ma vật lời nói, ngược lại là rất có thể bị cỗ này tinh thần năng lượng cho ảnh hưởng đến ý thức, nhưng vấn đề là, huyết sắc cự nhân là Bạch Dã chỗ triệu hồi ra linh thể, nó hoàn toàn nghe lệnh của Bạch Dã mệnh lệnh, tuy nói huyết sắc cự nhân có được ý thức, nhưng Bạch Dã mệnh lệnh ưu tiên cấp muốn quá chính nó ý thức. Nói cách khác, dù cho huyết sắc cự nhân ý thức nhận ảnh hưởng, nó cũng sẽ kiên định không thay đổi hoàn thành Bạch Dã mệnh lệnh. Ngay tại thần chủ cho là mình thành công mê hoặc huyết sắc cự nhân ý thức lúc, huyết sắc cự nhân bàn tay còn là không có chút nào dừng lại một phát bắt được hắn một chân. Bành, bành, bành. Sau đó huyết sắc cự nhân nắm lấy thần chủ chân, trên mặt đất tả hữu đập loạn, trên mặt đất ném ra từng cái hố sâu. Giống giống. Bởi vì rất lâu không có đi ra chơi, cho nên huyết sắc cự nhân một bên đấm vào, một bên hưng phấn gầm rú. Đúng lúc này, Bạch Dã chú ý tới một cỗ tràn ngập hoảng hốt cảm xúc kỳ dị năng lượng theo mặt đất trong cửa hàng xông ra, trực tiếp hướng về cách đó không xa thần chủ phóng đi. Hắn muốn hấp thu hoảng hốt cảm xúc. Huyết hồn trùng mẫu lúc này cũng cảm ứng được, thế là vội vàng mở miệng nhắc nhở. Bạch Dã nghe vậy cũng không có ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn xem cái kia làm cả ma giới đều cảm thấy chán ghét, đồng thời cùng huyết hồn trùng mẫu nổi danh ma vật, đến tận cùng có cái dạng gì mánh khỏe. Chương 239, làm sao cùng ta nghĩ không giống chương 239, làm sao cùng ta nghĩ không giống đại lượng hoàng hốt chi lực từ dưới đất trong không gian tuôn ra, cũng hướng về thần chủ phương hướng hội tụ mà đi, rất nhanh huyết sắc cự nhân trong tay thần chủ đột nhiên tránh thoát trói buộc, thoát ly huyết sắc cự nhân khống chế. Tại hướng lui về phía sau một khoảng cách về sau, đại lượng năng lượng màu tím thấm hội tụ ở thần chủ trên thân, nháy mắt ngưng tụ ra một cái thân hình khổng lồ, độ cao cơ hồ cùng huyết sắc cự nhân cân bằng. Bất quá tại Bạch Dã niệm lực cảm giác xuống, phát hiện thân thể này có một nửa đều không phải thực thể, là từ hoàng hốt chi lực ngưng kết mà thành, ta lấy cùng cụ chi thần danh nghĩa, ban cho ngươi tử vong. Thân hình cất cao về sau, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, thần chủ lập tức bành trướng lên. Giống. Nhìn xem trước mặt tiểu côn trùng bành trướng lên, huyết sắc cự nhân trong lòng lập tức dâng lên mấy phần chiến ý, nương theo lấy huyết sắc cự nhân gầm lên giận dữ, một đạo huyết quang từ trên người của nó sáng lên, trong chốc lát, huyết sắc cự nhân khí thế nháy mắt gấp bội tăng trưởng. Chết. Nhìn xem huyết sắc cự nhân lần nữa rơi đến bàn tay, thần chủ thân thể khẽ động, cấp tốc hướng về huyết sắc cự nhân phóng đi. Cùng lúc đó, thần chủ ba viên đầu cấp tốc rũ dài, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, từ khác nhau phương hướng hướng về huyết sắc cự nhân tấp tới. Nhìn xem trước mặt như là vương bắt rối cổ thần chủ, huyết sắc cự nhân đầy mắt trêu tức rũi ra hai tay, một tay bắt lấy một cái đầu, bất quá không đợi huyết sắc cự nhân tiếp tục một bước kế tiếp, thần chủ trong mắt nháy mắt lộ ra một tia vẻ đắc ý mắt lửa. Chỉ thấy thần chủ thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn màu tím đen sương mù nháy mắt đem huyết sắc cự nhân bao phủ. Dưới cảm giác của Bạch Dã, hắn phát hiện những này năng lượng màu tím thấm ngay tại cấp tốc tràn vào huyết sắc cự nhân thể nội, đồng thời còn đang không ngừng ăn mòn huyết sắc cự nhân ý thức cùng thân thể. Bởi vì màu tím đen sương mù phạm vi rất lớn, huyết hồn trùng mâu sau khi nhìn đến đội vàng hướng lui lại một khoảng cách, làm sao? Người sợ cái này? Bạch Dã thấy thế mở miệng hỏi. Những năng lượng này tất cả đều là từ hoảng hốt cảm xúc ngưng tụ mà thành, có thể câu thông sinh vật tâm tình tiêu cực, dẫn dắt sinh vật biến thành cỗ máy giết chóc, dù cho ta hiện tại là bảy văn cũng không dám nhiễm. Đã từng cái chủng tộc này có một đầu bảy văn ma vật, dựa vào đại lượng hoảng hốt chi lực, thậm chí đem một đầu cựu vân ma vật ý thức đều cho ăn mòn, cuối cùng đầu kia cựu vân ma vật bị ăn mòn ý thức về sau đại khai sát giới, cuối cùng bị chủng tộc khác cựu vân ma vật hợp lực giết chết. Huyết hồn trùng mẫu mở miệng giải thích. Nghe huyết hồn trùng mẫu lời nói, Bạch Giã nhìn phía xa cái kia một mặt đắc ý thần chủ, không khỏi nghi ngờ hỏi, biến thành cỗ máy giết chóc, vậy hắn không phải liền càng nguy hiểm sao? Đó cũng không phải, bởi vì những này hoảng hốt chi lực là từ hắn ngưng kết mà thành, cho nên tại cái kia to con ý thức luân hãm về sau, mặc dù sẽ không thụ khống chế của hắn, nhưng cũng sẽ không tổn thương hắn. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy giải thích nói, rất nhanh tại đại lượng hoảng hốt chi lực ăn mòn xuống, huyết sắc cự nhân bộ dáng phát sinh to lớn biến hóa, nguyên bản cao hơn 30 mét huyết sắc cự nhân cấp tốc cất cao đến cao hơn 40 mét, đồng thời nguyên bản huyết hồng trên thân thể, chẳng biết lúc nào sinh ra rất nhiều màu tím đen đường vân, đồng thời còn không ngừng tản ra nhàn nhạt màu tím đen sương mù. Mà huyết sắc cự nhân cái kia nguyên bản liền tràn ngập bạo ngược sát ý trong hai mắt, lúc này còn bằng thêm mấy phần vẻ điên cuồng. Hắc hóa rồi, mạnh lên rồi. Nhìn xem huyết sắc cự nhân bộ dáng mới, Bạch Giã không khỏi hơi kinh ngạc tự lẩm bẩm. Chủ nhân đừng quên, hoàng hốt chi lực cũng là năng lượng. Cái kia to con dung hợp nhiều như vậy hoàng hốt chi lực, mạnh lên cũng là bình thường. Huyết hồn trùng mẫu nghe tới Bạch Giã thì thào về sau, mở miệng giải thích. Thế nhưng là, huyết sắc cự nhân là Bạch Giã triệu hoán đi ra, thực lực là thụ Bạch Giã ảnh hưởng, mà bây giờ nó thế mà còn có thể thụ ngoại lực ảnh hưởng mạnh lên. Bất quá Bạch Giã còn có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết sắc cự nhân còn tại trong lòng bàn tay của mình, cho nên người thần chủ này bản tính, xem như muốn thất bại. Nhìn xem trước mặt giống như thần ma huyết sắc cự nhân, thần chủ trong lòng lập tức kích động bản phần, ha ha ha. Thành công. Có ngươi, hoàng hốt đem giải đầy toàn bộ châu Âu đại lục. Mặc dù lúc này trong lòng của hắn vô cùng đau lòng những cái kia bị tiêu hao hết lượng lớn hoàng hốt chi lực, nhưng nghĩ lại một chút, chỉ cần có huyết sắc cự nhân tại, cái kia hoàng hốt chi lực còn không phải rất nhanh liền liên tục không ngừng mà tới. Đi thôi. Tùy ý giết chóc, lan ra hoàng hốt đi. Thần chủ đi tới huyết sắc cự nhân trước mặt kích động cao giọng la lên. Giống. Nương theo lấy cuối cùng một sợi hoàng hốt chi lực bị huyết sắc cự nhân hút vào thể nội, huyết sắc cự nhân lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mà cảm nhận được cái này tràn ngập bạo ngược, điên cuồng khí tức, thần chủ trong mắt vô ý thức hiện lên một tia e ngại, dù sao trước đó bị huyết sắc cự nhân nắm lấy chân đập loạn đau đớn, giờ phút này còn ký ức như mới. Đình chỉ gầm rú về sau, huyết sắc cự nhân cúi đầu xuống đầy mắt sát ý nhìn xem thần chủ, trong mắt lập tức hiện lên một đạo hờ mang, bị huyết sắc cự nhân nhìn chăm chú thần chủ, lúc này trong lòng lần thứ nhất đối với chính mình lực lượng sinh ra hoài nghi, theo lý mà nói, huyết sắc cự nhân đang hấp thu sợ hãi của hắn chi lực về sau, là không đối tổn thương hắn, nhưng bây giờ, thần chủ trong lòng lập tức không có ngọn nguồn, thân thể cũng ngăn không được run nhẹ nhẹ. Nhìn xem, ta làm gì? Đi tùy ý giết. Giống. Không đợi thần chủ nói hết lời, huyết sắc cự nhân lập tức đối với thần chủ gầm thét một tiếng. Một giây sau, thần chủ cảm giác được trên đùi của mình lại chuyển tới quen thuộc cảm giác áp bách. Ngay sau đó chỉ nghe vang một tiếng tiếng vang, một cú kịch liệt đau nhức nước vọt khắp toàn thân của hắn. Làm sao cùng ta nghĩ không giống? Tại mọi loại trong nghi hoặc, thần chủ lần nữa bị huyết sắc cự nhân nắm lấy chân điên cuồng đập. Nhìn xem một màn này, Bạch Giã không khỏi cười khẩy, sau đó cúi đầu nhìn về phía huyết hồn trùng mẫu, làm sao nói với ngươi không giống? Nhìn xem Bạch Giã ánh mắt, huyết hồn trùng mẫu trong mắt lóe lên vẻ lúng túng cùng nghi hoặc. Đúng à, này làm sao cùng ta hiểu rõ đến không giống? Chủ nhân, ta cảm thấy đây khả năng là chính hắn vấn đề, có thể là hắn. Học nghệ không tính a? Huyết hồn trùng mẫu nghĩ theo nhân loại nơi đó học được thành ngữ, có chút không xác định nói. Nghe huyết hồn trùng mẫu lời nói, Bạch Giã nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhưng hắn cũng không có giải thích, mà là tùy ý huyết hồn trùng mẫu rơi vào trầm tư. Bành, bành, bành. Tại huyết sắc cự nhân không ngừng đập bên trong, thần chủ dần dần mất đi ý thức, toàn thân trên dưới cũng che kín to to nhỏ nhỏ vết thương. Bất quá dù là huyết sắc cự nhân ý thức tràn ngập bạo ngược cùng điên cuồng, nhưng nó vẫn là như cố ghi nhớ Bạch Giã mệnh lệnh, tại đem thần chủ rơi gần chết về sau, huyết sắc cự nhân liền dừng động tác lại, sau đó đem thần chủ ném xuống đất, nhấc đi nắm đấm đối với thần chủ tứ chi đập xuống. Tại huyết sắc cự nhân khủng bố cự lực xuống, loe que mấy quyền liền đem thần chủ tứ chi nện thành thịt muối, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi tứ lưu. Tứ chi vỡ nát thống khổ, nháy mắt liền khiến thần chủ theo trong hôn mê đánh thức. Chương 240, may mắn ngoan nhân chương 240, may mắn ngoan nhân mày ra. A. Thần chủ vừa mới tỉnh lại, tứ chi truyền đến kịch liệt đau nhức liền làm hắn đau đến không muốn sống gầm rú. Nhưng một giây sau, ba cây tráng kiện ngón tay thẳng tắp đâm tiến vào hắn ba tấm trong miệng, ngô ngô. Ách. Bị huyết sắc cự nhân ngăn chặn miệng về sau, thần chủ chỉ có thể vô năng cuồng nộ nhìn xem huyết sắc cự nhân. Đi thôi. Giữa không trung, Bạch Giã thấy cảnh này về sau nhìn xem nói. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy lập tức liền dẫn Bạch Giã hướng phía dưới bay đi, bay đến thần chủ trên không. Nhìn xem đột nhiên bay tới huyết hồn trùng mẫu cùng Bạch Giã, thần chủ lúc này đâu còn không biết, lần này bị đánh lén kẻ sau màn chính là trước mắt Bạch Giã, Hoang Ô. Nhìn xem huyết hồn trùng mẫu trên lưng Bạch Giã, thần chủ mang nồng đậm hận ý kích động dây rủa lấy, bất quá tại huyết sắc cự nhân áp chế xuống, đều chỉ là vô năng cuồng nộ thôi. Hồn nào? Bạch Giã thấy thế lạnh lùng ánh mắt quét qua, tinh thần mê hoặc nháy mắt phát động, nguyên bản ngay tại giận dữ hét thần chủ lập tức hai mắt ngốc trệ yên tĩnh trở lại, bất quá trên mặt của hắn còn không ngừng hiện ra vẻ dãy rủa. Mà giữa không trung Bạch Giã, lúc này cũng là khẽ nhíu mày, bởi vì tại thần chủ trong ý thức tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực, đồng thời còn tràn ngập đại lượng hoàng hốt chi lực, khiến cho Bạch Giã tinh thần mê hoặc chậm chạp không thể công phá ý thức của hắn phòng tuyến. Có thể là cảm giác được Bạch Giã khốn cảnh, huyết sắc cự nhân lập tức rút tay ra chỉ, đối với thần chủ ba viên đầu phát ra gầm lên giận dữ, đang nghe huyết sắc cự nhân gầm thét về sau, thần chủ ý thức vô ý thức run lên, sinh ra vẻ sợ hãi. Mà thừa cơ hội này, Bạch Giã đột nhiên dùng sức, trực tiếp công phá thần chủ ý thức phòng tuyến, một giây sau, bị tinh thần mê hoặc khống chế lại về sau, thần chủ triệt để mất đi năng lực phản kháng. Đem nó buông ra đi. Hoàn thành khống chế về sau, Bạch Giá lập tức ra lệnh. Nghe tới Bạch Giá lời nói, huyết sắc cự nhân liền buông ra thần chủ, cũng yên tĩnh lui qua một bên. Nhìn xem mười phần nghe lời huyết sắc cự nhân, Bạch Giá hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá nhìn xem huyết sắc cự nhân trên thân màu tím đen đường vân, Bạch Giá bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nghĩ đến cái gì. Sau đó chỉ thấy Bạch Giá tay phải nhắm ngay huyết sắc cự nhân hư không một nắm, huyết sắc cự nhân liền nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ sẫm huyết quang bay vào Bạch Giá trong tay. Thu hồi huyết sắc cự nhân về sau, Bạch Giá tay phải một lần nữa mở ra, một đạo màu đỏ sẫm huyết quang lập tức bay ra, một giây sau, một cái cao tới hơn 40 mét huyết sắc cự nhân bỗng nhiên chợt hiện. Nhìn xem một lần nữa triệu hồi ra huyết sắc cự nhân vẫn như cũ duy trì bị hoảng hốt chi lực ăn mòn bộ dáng, Bạch Giá không khỏi ánh mắt kinh ngạc ngưng lại. Tại sao có thể như vậy? Bạch Giá nhìn xem huyết sắc cự nhân bộ dáng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, Bạch Giá vừa cẩn thận cảm nhận một chút thân thể của mình, phát hiện chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường về sau, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Xem ra những này hoảng hốt chi lực là triệt để cùng huyết sắc cự nhân dung hợp lại cùng nhau, bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn đem huyết sắc cự nhân cái kia tự đại cuồng vọng tối hư tật xấu cho đi. Bạch Giá trầm tư một lát về sau, tiện tay liền đem huyết sắc cự nhân lại thu về. Sau khi làm xong, Bạch Giá liền cầm ra điện thoại di động mở ra phiên dịch phần mềm, bắt đầu hỏi thăm thần chủ tình huống, tỉ như lực lượng nơi phát ra, các loại ma giới thực vật nơi phát ra vân vân. Cứ như vậy một lát sau về sau, Bạch Giá nhìn xem phiên dịch phần mềm bên trên nội dung, ánh mắt quái dị nhìn thần chủ liếc mắt, tại hiểu rõ xong thần chủ kinh lịch về sau, Bạch Giá đều không thể không bội phục hắn là một cái may mắn ngon nhân. Thần chủ nguyên bản là thôn trang này một cái bình thường thôn dân, mặc dù có ma vật xâm lấn, nhưng bởi vì địa thế nơi này vắng vẻ, lại nhân khẩu thưa thớt, cho nên coi như được miễn cưỡng an toàn. Bất quá thần chủ còn là rất có ý thức nguy cơ, khi hiểu được ma vật tàn nhẫn cùng khủng bố về sau, liền bắt đầu tại nhà mình dưới mặt đất khai thác dưới mặt đất chỗ tránh nạn, mà đang đào móc trong quá trình, hắn lại đem một cái ẩn tàng dưới đất cỡ nhỏ vết nứt không gian cho móc ra. Bởi vì không có chú ý, thần chủ liền trực tiếp rơi vào vết nứt không gian bên trong, đi đến đối diện thế giới, cũng chính là ma vật vị trí ma giới. Bởi vì cái gọi là phúc họa tương y thì thần chủ tại rơi vào ma giới về sau, nguyên bản nghĩ đường cũ trở về, lại không nghĩ rằng trở về vết nứt không gian lại tại cao hơn 10 mét giữa không trung, mà hắn may mắn rơi vào một cái trong hồ nước, mới có thể bảo mệnh. Trở về không đường, con đường phía trước mê mang. Thân ở tại một cái hoàn toàn xa lạ nguy hiểm thế giới, hắn ngạnh sinh sinh cầu 3 ngày không có để ma vật phát hiện, bất quá bởi vì không biết những thứ đó có thể ăn, trong 3 ngày này hắn thứ gì cũng không có ăn, đồng thời may mắn chung quanh cái kia nước trong hồ không có độc, mới khiến cho hắn miễn cưỡng chống đỡ xuống tới. Đến ngày thứ tư, bởi vì thực tế là nhịn không được, hắn liền ôm thả chết không làm quỷ chết đói ý nghĩ, quyết định đi tìm một chút đồ ăn, nên nói không nói, hắn còn có chút tiểu thông minh. Hắn hiểu được ăn thịt chúng độc sát suất muốn so ăn thực vật chúng độc sát suất nhỏ hơn rất nhiều, thế là hắn liền treo lên ma vật chủ ý bất quá thân là một người bình thường, làm sao có thể là ma vật đối thủ. Ngay tại hắn vô kế khả thi lúc, hắn tìm tới một cái sơn động, mà tại bên trong hang núi này, hắn nhìn thấy một cái mọc ra 3 đầu 6 tay ma vật. Cái này ma vật chính là huyết hồn trùng mẫu nói tới cái kia chủng tộc bên trong ma vật. Khi nhìn đến cái này ma vật mấy mắt, hắn liền bị ma vật trên thân quanh quần hoảng hốt chi lực ăn mòn, tại tâm tình tiêu cực dưới sự ảnh hưởng, hắn nói chuyển hóa thành bạo thực dục vọng. Mà vừa vặn chính là, đầu này ma vật tựa hồ là nhận trọng thương, mất đi năng lực hành động, thế là hắn liền trực tiếp bổ nhào vào ma vật trên thân, từ ma vật vết thương trên người bên trong sinh gặm. Cũng không biết qua bao lâu, chờ hắn xuất hiện khôi phục ý thức lúc, đầu kia ma vật đã bị hắn gặm ăn hầu như không còn, mà hắn cũng ngoài ý muốn cùng đầu kia ma vật dung hợp lại cùng nhau, kế thừa đầu kia ma vật năng lực cùng một chút đoạn ngắn ký ức. Dựa vào những này đoạn ngắn ký ức, hắn tìm tới chính mình thôn vệ đầu này ma vật thâm thụ cái thế giới này tất cả chủng tộc chán ghét, thế là hắn liền tại hắn vị trí bên trong vùng rừng rậm kia tìm kiếm một chút vật hữu dụng về sau, liền thông qua lúc đến vết nứt không gian trở về Lam Tinh. Trở lại Lam Tinh về sau, bởi vì ma vật đại quân sầm lớn, các trong đại thành thị tràn ngập các loại tâm tình tuyệt vọng, khiến cho hắn lực lượng nhanh chóng tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá đến 6 văn. Bất quá lực lượng cường đại cũng không có khiến cho hắn bành trướng tự đại, bởi vì hắn biết, tại trên Lam Tinh, hắn không chỉ có là trong nhân loại dị loại, cũng là tất cả ma vật chán ghét tồn tại. Thế là hắn liền dùng theo ma giới mang đến tài nguyên, cùng thiên phú của mình năng lực sáng lập đệ mị sở tổ chức, mà chính hắn thì tạo thành khủng cụ chi thần hóa thân, từ tên là thần chủ. Tại đem đệ mị sở tổ chức phát triển về sau, hắn liền trở lại cái này nông thôn, trốn đi dựa vào đệ mị sở tổ chức chỗ siêu tập hoàng hốt cảm xúc yên lặng tu luyện, kế hoạch thẳng đến thực lực cường đại đến không sợ hãi trở ra. Chương 241, chẳng lẽ ta hư rồi? Chương 241, chẳng lẽ ta hư rồi? Chỉ bất quá hắn ý nghĩ là tốt, lại không ngờ tới ra Bạch Giá như thế cái người rảnh rỗi, bởi vì đột phá không được, chạy đến giải sầu. Kết quả gặp được chính mình sáng tạo đệ mị sở tổ chức, sau đó quả thực là dựa vào tìm hiểu nguồn gốc đem chính mình cho nắm chặt đi ra. Thế là một đời cẩu vương như vậy vẫn lạc. Nghe xong thần chủ tự thuật, dù cho thần chủ là vô ý thức nói chuyện, nhưng Bạch Giá còn là theo trong giọng nói của hắn, nghe được khó tả phẫn nộ cũng không cam lòng. Đây rốt cuộc là làm sao dung hợp? Thật chẳng lẽ nên câu chân ngôn kia, ăn cái gì bổ cái gì? Bạch Giá nhìn xem thần chủ thân thể, không khỏi rơi vào trầm tư. Thực tế là không nghĩ ra về sau, Bạch Giá đem thần chủ tình huống báo cho huyết hồn trùng mẫu, nhìn xem nó có cái gì cách nhìn, chủ nhân. Ta muốn ta biết đại khái một chút nguyên nhân. Trầm tư một hồi về sau, huyết hồn trùng mẫu đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, nói một chút. Bạch Giá nghe vậy lấy lại tinh thần, nhìn về phía huyết hồn trùng mẫu nói. Căn cứ sự miêu tả của hắn, hắn tại thôn phệ đầu kia ma vật trước, liền đã bị hoảng hốt chi lực mê hoặc thành ma khôi, cho nên theo trên bản chất đến nói, khi đó hắn liền đã không phải nhân loại bình thường. mà hắn thôn vệ đầu kia ma vật, theo trên bản chất đến nói căn bản nhất lực lượng còn là đến từ hoàng hốt chi lực, cho nên cả hai theo trình độ nhất định đến nói là đồng nguyên. Tại đem đầu kia ma vật toàn bộ ăn vào trong bụng về sau, đầu kia ma vật trong máu thịt tận chứa hoàng hốt chi lực, liền đem đầu kia ma vật cùng hắn dung hợp, loại này dung hợp là trên bản chất dung hợp cải biến, tựa như là chủ nhân ngươi đầu kia to con, tại dung hợp hoàng hốt chi lực về sau, phát sinh trên bản chất biến hóa. Lời nói thật đến nói, nỗi sợ hãi này chi lực xác thực muốn so ma năng càng thêm kỳ dị. Huyết hồn trùng mẫu đem chính mình suy đoán từng cái nói ra. Nghe huyết hồn trùng mẫu giải thích, Bạch Dạ nghĩ nghĩ về sau đích xác tìm không thấy so đây càng thêm giải thích hợp lý, bất quá nếu muốn biết nguyên nhân chân chính, kỳ thật cũng không dùng đến hắn nhọc lòng, dù sao chuyên nghiệp sự tình, hay là muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Sơn Hải căn cứ, Thanh Long bộ. Trong phòng thí nghiệm, đang chuyên tâm làm thí nghiệm Phương Thần đột nhiên cảm giác được bên hông truyền đến đột nhiên trống rỗng cảm giác, tê. Phương Thần dừng lại trong tay động tác, dùng tay mò sờ sau lưng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mệt đến rồi? Bất quá nhìn xem trước mặt thí nghiệm, Phương Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy ra một bình khôi phục dược tê uống xong về sau, lại lần nữa vùi đầu vào thí nghiệm bên trong. Cùng lúc đó, một bên khác, tại đem thần chủ bí mật lột sạch về sau, Bạch Dã liền đem thần chủ triệt để xóa bỏ, sau đó Bạch Dã cầm ra một viên không gian thủy tinh, đem thần chủ thi thể tính cả trên mặt đất thịt nát cùng nhau thu vào. Sau đó nhìn xem trên mặt đất đã dung nhập bùn đất huyết đủ, Bạch Dã vì để tránh cho xuất hiện lần nữa thần chủ như thế dị loại, thế là liền thi triển không gian áp xúc, đem nhiệm đến huyết đục bùn đất áp xúc thành một đoàn. Đem cái này cho ta hoàn toàn hủy. Sau khi làm xong, Bạch Dã đem bùn cầu ném cho huyết hồn trùng mẫu, để nó đem đồ vật hoàn toàn hủy đi. A thối. Huyết hồn trùng mẫu nhân tính hóa bắt chước một tiếng nôn đàm thanh âm, há mồm phun ra một ngụm nọc độc rơi tại bùn cầu bên trên, không đến trong chốc lát, bùn cầu liền bị nọc độc ăn mòn hầu như không còn. Ngươi về sau nếu là còn dám ở trong đầu ta phát ra loại kia thanh âm, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chủ nhân uy nghiêm. Bạch Dã ánh mắt băng lãnh nhìn xem huyết hồn trùng mẫu cảnh cáo nói, thật xin lỗi chủ nhân, ta sai, lần sau cũng không dám nữa. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy thân thể mềm mại run lên vội vàng mở miệng nói xin lỗi nói. Hừ. Bạch Dã thấy thế hừ lạnh một tiếng, lập tức không nói thêm gì nữa. Xử lý xong thần chủ hậu sự về sau, Bạch Dã liếc mắt nhìn cách đó không xa cửa hàng thân ảnh lóe lên, đợi đến Bạch Dã xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới thần chủ tu luyện không gian dưới đất bên trong. Làm Bạch Dã ngẩng đầu đánh giá chung quanh lúc, bốn phía bốn tòa trên pho tượng lập tức sáng lên một đạo quỷ dị hồng mang, loại này hồng mang Bạch Dã tại lần thứ nhất nhìn thấy loại này pho tượng lúc liền đã qua, cho nên sớm đã có phòng hoạn ý thức, không đợi những này hồng mang xâm nhập Bạch Dã ý thức, Bạch Dã tinh thần thủ hộ liền vô ý thức phát động, đem những này hoảng hốt cảm xúc ngăn lại. Tà môn ma đạo. Nhìn xem chung quanh quỷ dị pho tượng, Bạch Dã trong nháy mắt liền nghĩ đến huyền huyễn tiểu thuyết bên trong những cái tà tu kia, trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ chán ghét cảm giác. Chấn. Bạch Dã trong mắt lóe lên một đạo ngân mang, nháy mắt phát động không gian chấn động, trong chốc lát bốn phía pho tượng nháy mắt hóa thành đầy trời bột mịn. Ngay sau đó, Bạch Dã tại thân thể trung quanh chống lên một đạo niệm lực bình chướng, để tránh những này bột đá rơi trên người mình. Xử lý điểm pho tượng về sau, Bạch Dã liền nhìn về phía dưới chân, dựa theo thần chủ chỗ bàn giao lời nói, hắn xuyên qua vết nứt không gian ngay ở chỗ này không gian dưới đất phía dưới ẩn giấu đi. Thế là Bạch Dã phát động không gian chi lực, hướng về dưới mặt đất quét hình mà đi. Rất nhanh Bạch Dã tại cách đó không xa địa phương, phát hiện một cô yếu ớt không gian ba động. Đi tới vết nứt không gian ngay phía trên, Bạch Dã dùng chân dậm chân xuống phiến đá, phát hiện là thật tâm về sau, Bạch Dã liền lui ra phía sau mấy bước, thao túng niệm lực đem đắp lên vết nứt không gian bên trên phiến đá dơ lên. Đợi đến đem phiến đá rời đi về sau, một đạo vẹn vẹn dài hơn một mét cỡ nhỏ vết nứt không gian liền xuất hiện ở trước mắt Bạch Dã, tên kia chính là từ nơi này rơi xuống. Bạch Dã ngồi xổm người xuống, nhìn phía dưới vết nứt không gian tự lẩm bẩm. Thật đúng là đừng nói, đạo này vết nứt không gian bày biện ra u ám sắc, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là rất dễ dàng bị xem nhẹ rơi. Nhìn xem trước mặt vết nứt không gian, Bạch Dã trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ xúc động, muốn nhảy vào đi cái kia ma giới nhìn xem. Nhưng cuối cùng lý trí ngăn chặn xúc động, mặc dù căn cứ thần chủ miêu tả, đối diện rừng rậm cũng không có quá lớn nguy hiểm, đồng thời còn có thể đường cũ trở về. Bất quá thiên kim chi thể, không ngồi gần đường. Trước mắt trừ thần chủ đôi câu vài lời bên ngoài, Bạch Dã đối diện thế giới hiểu rõ rất ít, mà xem như một tổ chức lớn chi chủ, Bạch Dã không cần thiết bước lên không biết phong hiểm mạo muội tiến vào, hắn hoàn toàn có thể đợi đến thủ hạ người, đem đối diện tình huống thăm dò về sau, lại tính toán sau. Kỳ thật rất sớm trước kia, Thanh Long bộ liền từng có xuyên qua không gian khe hở đi đối diện ma giới điều tra một phen ý nghĩ. Nhưng thử qua mấy đầu vết nứt không gian về sau, mặc kệ là sử dụng dụng cụ, còn là cầm người sống kiểm tra, những cái kia vết nứt không gian tựa như ăn người không nhả xương vực sâu miệng lớn, đi vào về sau liền rốt cuộc không có trở về. Thế là vì an toàn dự định, Thanh Long bộ cuối cùng chỉ có thể tạm dừng cái này thăm dò hành động. Bất quá lần này có thần chủ thành công kinh lịch, tin tưởng Phương Thần khẳng định sẽ ngựa không dừng vó khởi động lại cái này kế hoạch, đến lúc đó, Bạch Dã chỉ cần chờ Thanh Long bộ hoàn thành sơ bộ thăm dò về sau, liền có thể lấy lớn nhất an toàn xác suất tiến vào cái kia thần bí ma giới. Sơn Hải căn cứ, Thanh Long bộ. T. Đang chuyên tâm làm thí nghiệm Phương Thần, đột nhiên cảm giác được quen thuộc cảm giác trống rỗng lần nữa đánh tới, nghi hoặc sờ sờ sau lưng về sau, Phương Thần lập tức lấy ra khôi phục dược tề thăng cấp bản chữa trị dược tề một ngụm ăn vào. Thật chẳng lẽ chính là mệt đến thân thể trống rỗng rồi? Uống xong bẹp một chút miệng về sau, Phương Thần nuốt nuốt eo bản thân hoài nghi nói. Chương 242, chân huyết kết tinh chương 242, chân huyết kết tinh đem phiến đá một lần nữa đóng sau khi trở về, Bạch Dã liền trở về mặt đất, chủ nhân. Thấy Bạch Dã trở về, huyết hồn trùng mẫu đội vàng bay tới. Ở trung quanh có phát hiện cái khác mà khôi tung tích sao? Bạch Dã mở miệng hỏi. không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Huyết hồn trùng mẫu cung kính hồi đáp. Bạch Giã quay đầu nhìn phía sau cửa hang về sau, lập tức ở dưới chân thiết lập một cái không gian tọa độ, chuẩn bị mở ra cánh cửa không gian trở lại Sơn Hải căn cứ, nhưng vào lúc này, Bạch Giã đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức dừng lại trong tay động tác. "Hỏi ngươi một chuyện." Bạch Giã quay đầu nhìn về phía huyết hồn trùng mẫu nói. "Chủ nhân cứ hỏi." Huyết hồn trùng mẫu đội vàng đáp. "Đột phá đến bảy văn cần thiết chân ý, trừ chính mình lĩnh ngộ bên ngoài, còn có hay không những phương pháp khác, tỉ như đặc thù bảo vật?" Nghĩ đến không gian truyền tống lúc, Bạch Giã không khỏi liên tưởng đến vết nứt không gian đối diện ma giới. Theo lý mà nói, ma giới hệ thống tu luyện phát triển vô số tuế nguyện, trong đó hẳn là cũng có một chút cùng tu luyện liên quan tài nguyên. Liên quan tới bản mệnh thiên phú thần thông chân ý, nếu có đầy đủ thời gian, Bạch Giã tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra đến, nhưng bây giờ ma giới nhìn chằm chằm, Bạch Giã nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tăng trưởng thực lực, đến ứng đối tương lai nguy cơ. Cho nên đang nghĩ đến có thể thông qua vết nứt không gian tiến vào ma giới về sau, Bạch Giã trong lòng không khỏi nghĩ đến biện pháp này. Có, đồng thời còn có rất nhiều, bất quá bởi vì thời gian dài náo động, ma giới tài nguyên tới gần suy kiệt, cho nên rất nhiều hữu dụng tài nguyên đều đã mai danh nhận tích. Còn lại phương pháp trừ bỏ một chút đặc biệt đặc thù cũng có tác dụng phụ về sau, ta cũng chỉ nghĩ đến một cái. Chân huyết kết tinh. Huyết hồn trùng mẫu nghĩ về sau mở miệng nói ra. Nói một chút cái này chân huyết kết tinh. Bạch Giã nghe vậy vội vàng nói. Chân huyết kết tinh là từ đại lượng bảy văn trở lên ma vật huyết dịch, trải qua trên trăm năm ngưng tụ hình thành đặc thù bảo vật, bởi vì bảy văn trở lên ma vật trong máu có được bọn chúng khi còn sống ẩn chứa chân ý năng lượng, cho nên nó có thể cùng người sử dụng thiên phú thần thông phát sinh của mình, tiến tới dẫn dắt ra thiên phú thần thông chân ý hình thức ban đầu. Sau đó chỉ cần đem chân ý hình thức ban đầu thêm chút xâm nhập lĩnh ngộ, liền có thể rất nhẹ nhàng lĩnh ngộ ra chân ý. Bất quá, huyết hồn trùng mâu nói đến đây đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, Bạch Giã nghe vậy trong lòng không khỏi siết chặt. Bất quá cái gì? Bạch Giã khẽ nhíu mày, có loại dự cảm không tốt. Bất quá chân huyết kết tinh chí ít cần 10 đầu 7 văn trở lên ma vật huyết dịch tài năng hình thành, chỉ có tại ma giới một chút cỡ lớn trên chiến trường mới có thể tồn tại, đồng thời những này cỡ lớn chiến trường đều có các loại chủng tộc mạnh mẽ chiếm lĩnh, muốn có được nó rất khó. Huyết hồn trùng mâu có chút túi đầu ngữ khí bất đắc dĩ nói. Nghe huyết hồn trùng mẫu lời nói, Bạch Giã trầm mặc một lát về sau mở miệng tiếp tục hỏi, liền không có những biện pháp khác sao? Có là có, nhưng là bởi vì chủ nhân ngài tại ma giới không có chút nào căn cơ, căn bản là không có cách tiếp xúc đến những cái kia tài nguyên, mà ta biết những phương pháp khác, phần lớn đều là một chút có được tác dụng phụ phương pháp đặc thù, cũng không thích hợp ngài. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy bất đắc dĩ nói, người trước kia không phải cựu vân ma vật sao? Liền không có điểm bí ẩn giá sản. Bạch Giã nghĩ về sau liếc qua huyết hồn trùng mẫu hỏi, có là có, nhưng là đoán chừng sớm bị những cái kia vây công ta ma vật phân cạo sạch sẽ. Huyết hồn trùng mẫu phảng phất nghĩ đến cái gì, trong mắt không khỏi lộ ra một cố vẻ cửu hận. Đúng lúc này huyết hồn trùng mẫu đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng mở miệng kinh hỉ nói, chủ nhân, ta nghĩ đến một chỗ, khả năng rất lớn tồn tại chân huyết kết tinh. Ồ, mau nói. Bạch Giã nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ. Chính là ta trước kia trong xào huyệt. Huyết hồn trùng mẫu vội vàng nói, ngươi không phải nói ngươi chút tài sản đều bị vơ vét sạch sẽ sao? Bạch Giã nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, có một chỗ bọn chúng tuyệt đối nghĩ không ra. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy cười đắc ý nói, mau nói. Thiếu thừa nước đục thả câu. Bạch Giã thấy thế một bàn tay phiến ở trên đầu của huyết hồn trùng mẫu thúc giục nói, chủ nhân đừng nóng nội, ta cái này liền nói. Huyết hồn trùng mẫu đội vàng lấy lòng đáp, chủ nhân, ngươi là hiểu rõ ta. Chúng ta huyết hồn trùng mẫu nhất tộc từ khi ra đời về sau liền sẽ thành lập huyết chỉ cung cấp tự mình tu luyện, mà ta bởi vì hấp thu huyết dịch tốc độ tương đối nhanh, cho nên ta liền xây dựng hai cái huyết chỉ đến thay phiên sử dụng. Mà ta trước kia là cựu vân ma vật, bảy văn tám văn ma vật ta cũng không ít giết, mặc dù những máu kia dịch cuối cùng đều bị ta cho hấp thu, nhưng trải qua tích lũy tháng ngày hình thành một chút chân huyết kết tinh còn là không có vấn đề. Nói đến đây, huyết hồn trùng mẫu có chút ngóc đầu lên đầy mắt tự hào nhìn xem Bạch Giã. Nói tiếp, nhìn xem huyết hồn trùng mẫu đắc ý bộ dáng, Bạch Giã không cao hứng lại cho nó một bàn tay. Ta hai cái huyết chỉ một sáng một tối, những cái kia vây công ta ma vật nhiều nhất chỉ có thể phát hiện ta trên mặt nổi ao máu kia, mà chỗ tối ao máu kia, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể ở phía dưới đào ra một chút chân huyết kết tinh, những cái kia chân huyết kết tinh hoàn toàn đầy đủ chủ nhân đột phá đến bảy văn cảnh giới. Huyết hồn trùng mẫu vừa mới ngóc lên ngựa đầu đàn bên trên lại thấp xuống, đội vàng nói tiếp. Nghe huyết hồn trùng mẫu lời nói, Bạch Giã hơi híp mắt lại trầm tư một lát, hắn đang suy nghĩ có cần thiết hay không đi mạo hiểm như vậy, mặc dù có thể mệnh lệnh huyết hồn trùng mẫu đơn độc đi đem đồ vật thu hồi lại, nhưng cân nhắc đến huyết hồn trùng mẫu tính đặc thù, Bạch Giã lo lắng nó còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nửa đường liền bị cái khác ma vật cho đánh chết. Mà Bạch Giã có được không gian hệ thiên phú thần thông cùng thời gian hệ thiên phú thần thông, mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng chạy trốn lại hoàn toàn không có vấn đề. Trầm tư một lát về sau, Bạch Giã quyết định hay là chờ Thanh Long bộ cùng Chu Tức bộ trước đem vết nứt không gian đối diện tình huống làm rõ ràng về sau, rồi quyết định muốn hay không đi. Nghĩ tới đây, Bạch Giã lập tức mở ra thông hướng Sơn Hải căn cứ cánh cửa không gian, ngươi ở chỗ này trông coi, ta rất nhanh liền trở về. Bạch Giã để lại một câu nói về sau, liền nhấc chân bước vào cánh cửa không gian. Trở lại Sơn Hải căn cứ về sau, Bạch Giã liền ngựa không dừng vó đi tới Thanh Long bộ, cũng rất nhanh ở trong phòng thí nghiệm tìm tới ngay tại làm thí nghiệm Phương Thần. "Bột, làm sao ngươi tới rồi?" Bạch Giã vừa mới hiện thân, liền bị vừa vặn ngẩng đầu Phương Thần phát hiện ra. "Tới tìm ngươi là có hai cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi." Nói, Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng thần bí nụ cười. "Hai cái tin tức tốt?" Phương Thần nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, có thể bị Bạch Giã gọi tin tức tốt sự tình, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá chẳng biết tại sao, Phương Thần lúc này lại cảm thấy đến, sau lưng không hiểu có chút mỏi nhừ. Tin tức thứ nhất là, ta cho ngươi tìm một cái tuyệt hảo thí nghiệm vật liệu. Nói, Bạch Giã liền đem thần chủ tình huống cùng huyết hồn trùng mâu suy đoán nói một lần. Nghe xong Bạch Giã giảng thuật về sau, Phương Thần trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đầy mắt kích động nhìn về phía Bạch Giã. Chương 243, khởi động lại kế hoạch. Chương 243, khởi động lại kế hoạch. Bột, ngươi muốn nói cái thứ hai tin tức tốt, có phải là ngươi tìm tới người thần chủ kia xuyên qua vết nứt không gian? Chính là cái kia có thể an toàn qua lại vết nứt không gian. Phương Thần kích động thả ra trong tay đồ vật, bước nhanh đi tới Bạch Giã trước người hỏi. Ngươi đoán đúng, không sai. Bạch Giã nhìn xem Phương Thần vẻ mặt kích động, khẽ gật đầu đáp. Quá tốt, kế hoạch kia rốt cục có thể khởi động lại. Được đến Bạch Giã khẳng định trả lời về sau, Phương Thần lập tức hưng phấn tự lẩm bẩm. Phương Thần nói tới kế hoạch chính là cái kia rất sớm trước kia bị phong tồn thăm dò ma giới kế hoạch. Lúc ấy kế hoạch này là Phương Thần từ chấp trưởng Thanh Long Bộ về sau, cái thứ nhất tập kết 4 bộ chi lực cỡ lớn kế hoạch. Kế hoạch này Phương Thần có thể nói là tốn hao vô số tâm huyết, tự mình dẫn đầu chấp hành kế hoạch. Kế hoạch hành động trước, Phương Thần là tràn ngập hy vọng cùng chờ mong, mà tại kế hoạch bắt đầu chấp hành về sau, Phương Thần lại tràn đầy thất vọng cùng tự trách. Kế hoạch kia là từ Phương Thần thiết kế áp dụng, tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực, kết quả tất cả đều trôi theo dòng nước. Mặc dù sau đó Bạch Giã cũng không có trách cứ hắn, nhưng kế hoạch kia vẫn luôn là Phương Thần trong lòng đối với một cây gai. Nhìn xem Phương Thần hưng phấn bộ dáng, Bạch Giã cũng rõ ràng trong lòng của hắn ý nghĩ. Từ khi lần kia kế hoạch sau khi thất bại, Phương Thần cùng Thanh Long Bộ nghiên cứu viên tại nghiên cứu trong thí nghiệm đều mười phần liều mạng, vì chính là nghĩ đền bù lần kia kế hoạch mang đến tổn thất. Mặc dù bọn hắn cũng sớm đã bổ sung, nhưng cho tới nay bọn hắn đều chưa hề thư giãn. Một cái kia đạo không gian ở đâu? Chúng ta bây giờ có thể đi xem một chút sao? Tỉnh táo lại về sau, Phương Thần đội vàng hướng Bạch Giã hỏi. Tại châu Âu một cái nông thôn bên trong, có huyết hồn trùng mâu trấn giữ, tùy thời đều có thể đi qua. Bạch Giã mở miệng hồi đáp. Bột, mời phiền phức chờ một chút, ta đi chuẩn bị ít đồ, rất nhanh liền trở về. Phương Thần nhanh chóng nói xong, liền trực tiếp xông ra phòng thí nghiệm. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Bạch Giã vừa định tìm cái băng ngồi xuống, lại đối mặt từng đôi chờ đợi ánh mắt. Bột, ta cũng muốn đi. Một người mặc đại bạch áo khoác lánh diễm ngự tỷ, nũng nịu khẩn cầu. Bạch Giã nhìn xem khỏe mắt có chút run rẩy, người này hắn nhận biết, gọi là Mộc Tuyết, là Phương Thần trợ thủ đắc lực một trong, cũng Thanh Long Bộ nổi danh cao lĩnh chi hoa. Trong ngày thường liền đối Phương Thần đều rất ít cười qua, kết quả không nghĩ tới nàng thế mà còn có cái này một mặt. Mà người chung quanh thấy thế cũng không có cảm thấy chấn kinh, bởi vì ánh mắt của bọn hắn toàn đặt ở trên người Bạch Giã. Bụt, xin mang lên ta. Bụt. Trong lúc nhất thời, đám người vội vàng mở miệng tình cầu. Đi. Cái vấn đề này các ngươi hẳn là đi hỏi các ngươi bộ trưởng, hắn rất nhanh liền trở về. Bạch Giã vội vàng đánh gãy lời của mọi người, cũng đem nổi vứt cho Phương Thần. Nghe tới Bạch Giã lời nói, đám người lập tức ngậm miệng lại, đưa ánh mắt về phía cổng, liền ngay cả trong tay thí nghiệm cũng không có lòng lại làm. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái nghiên cứu viên ôm bụng, sắc mặt khó coi hướng về cổng chạy tới, mà mẹ nó, đau bụng, ta muốn lên nhà vệ sinh. Tên này nghiên cứu viên vừa nói, một bên chạy ra đại môn. Trong phòng thí nghiệm không phải có nhà vệ sinh sao? Lúc này, một thanh âm yếu ớt truyền đến. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời phản ứng lại, khiếp sợ nhìn về phía cổng, cái kia, ta đại di cha đến, ta cũng muốn đi chuyến nhà vệ sinh. Ê, mẹ ta cho ta phát tin tức, để ta về nhà ăn cơm, ta đi trước. Thiết Minh nói hắn vừa mới không mang giấy, để ta cho hắn đưa qua. Rất nhanh một đám nghiên cứu viên đều tự tìm lấy cớ, nhanh chóng chạy ra cửa. Người không đi sao? Bạch Giã quay đầu nhìn về phía ngay tại làm thí nghiệm Mộc Tuyết nghi ngờ hỏi. Nghe tới Bạch Giã lời nói, Mộc Tuyết không có dừng lại trong tay động tác, cũng không ngẩng đầu lên cười nói, bởi vì ta biết, bọn hắn đi cũng vô dụng. Có lần trước giao hấn, bộ trưởng tại không có triệt để xác định tình huống trước, là sẽ không làm to chuyện, đồng thời nơi này thí nghiệm đã đến giai đoạn kết thúc, bộ trưởng liền càng không khả năng để bọn hắn đi. Vậy ngươi mới vừa rồi còn hướng ta thỉnh cầu? Bạch Giã nghe vậy khẽ mỉm cười hỏi. Bởi vì bộ trưởng nghe ngài, nếu như ngài đồng ý, bộ trưởng chắc chắn sẽ không phản đối. Mộc Tuyết mỉm cười giải thích nói. Quả nhiên một lát sau về sau, vừa mới vội vã đi ra ngoài đám người, tất cả đều hữu khí vô lực túi đầu trở lại phòng thí nghiệm, đều tại ngươi. Muốn không ngươi dẫn đầu, chúng ta cũng sẽ không chịu vấn. Lâu như vậy chắc ta. Ta chỉ là đi vệ sinh xong thuận đường đi qua hỏi một chút. Ha ha, vậy ngươi cái này thuận nói còn có chút xa nhà. Vậy ngươi không phải nói mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm sao? Ta nhìn lầm. Nghe lời của mọi người, Bạch Giã rõ ràng bọn hắn đây là bị Phương Thần dạy dỗ một trận. Nhìn thấy nơi này, Bạch Giã không khỏi quay đầu nhìn về phía Mộc Tuyết, quả nhiên tên kia đang cố gắng mỉm cười. Rất nhanh Phương Thần mang mấy người trở về đến phòng thí nghiệm, bước nhanh đi đến Bạch Giã trước người, thật có lỗi buồn, để ngài đợi lâu. Phương Thần mặt mũi tràn đầy hãy náy nói xin lỗi. Không có việc gì, chuẩn bị xong chưa? Bạch Giã khẽ lắc đầu, cười nhẹ hỏi. Chuẩn bị kỹ càng, phiền phức buồn. Phương Thần nghe vậy vội vàng nói. Vậy được rồi, đi thôi. Bạch Giã nói đứng lên, phất tay mở ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian mở ra về sau, Bạch Giã dẫn đầu đi vào, mà Phương Thần tại cho đám người một cái ánh mắt cảnh cáo về sau, cũng liền bận bịu đi theo. Rất nhanh đợi đến Phương Thần mang đến người đều tiến vào về sau, cánh cửa không gian rất nhanh liền đóng lại. Nhìn xem cánh cửa không gian biến mất vị trí, một đám nghiên cứu viên trong mắt tràn ngập khát vọng, giống như đi, còn không làm nhanh lên thí nghiệm, nếu là bộ trưởng đem tình huống bên kia xác định được về sau, chúng ta còn chưa hoàn thành kết thúc, đến lúc đó mới là chỉ có thể làm nhìn xem. Nghe đồng sự lời nói, đám người vội vàng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm vùi đầu vào trong thí nghiệm. Cùng lúc đó, một bên khác, ra cánh cửa không gian về sau, Phương Thần liền kích động nhìn chung quanh, bút, vết nứt không gian đâu? Nhìn chung quanh một chút về sau, Phương Thần vội vàng hướng Bạch Giá hỏi. Tại cái kia trong động. Bạch Giá quay đầu nhìn về phía một bên cửa hàng nói. Nghe tới Bạch Giá lời nói, Phương Thần vội vàng mang mấy người chạy tới cửa hàng, nhìn phía dưới một mảnh đen như mực, Phương Thần lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Giá. Chờ lấy, ta đưa các ngươi xuống dưới. Bạch Giá thấy thế lập tức dùng niệm lực đem mấy người bao trùm, sau đó đưa vào không gian dưới đất bên trong, đợi đến Phương Thần mấy người sau khi hạ xuống, Bạch Giá cũng liền bận bịu nhảy xuống. Đợi đến Bạch Giá vừa rơi xuống đất, Phương Thần mấy người liền cầm ra mấy đèn bàn ánh sáng thiết bị, đem toàn bộ không gian dưới đất đều chiếu sáng lên, mà thừa dịp Phương Thần mấy người thời gian chuẩn bị, Bạch Giá lập tức đem che lại vết nứt không gian phiến đá cho nhấc lên. Chương 244, Quảng trường kinh hồn chương 244, Quảng trường kinh hồn đem sân bãi cơ sở công trình xây dựng tốt về sau, Phương Thần liền tới đến vết nứt không gian trước, nhìn phía dưới cái kia duy nhất có hơn 1 mét điểm vết nứt không gian, Phương Thần không khỏi khẽ nhíu mày. Làm sao rồi? Có cái gì không đúng sao? Bạch Giá nhìn xem Phương Thần sắc mặt không đúng, lập tức mở miệng hỏi. Không có, chỉ là không nghĩ tới đầu này vết nứt không gian sẽ như thế nhỏ, có rất nhiều dụng cụ đều cần một lần nữa điều tiết một chút kích thước. Phương Thần lắc đầu giải thích nói. Nghe xong Phương Thần lời nói, Bạch Giá khẽ gật đầu nói, vậy trong này trước hết giao cho ngươi, ta còn có việc muốn trở về một chuyến, có việc tùy thời liên hệ ta. Bạch Giá nói liền dùng niệm lực nâng lên thân thể, hướng về phía trên cửa hàng bay đi, nhưng bay đến một nửa lúc, Bạch Giá lại nghĩ tới cái gì, một lần nữa bay trở về. Đúng rồi, ngươi cũng đừng nghĩ đến nhảy vào đi. Bạch Giá lo lắng Phương Thần nhất thời xúc động, lấy chính mình tới làm thí nghiệm. Yên tâm đi bốt, Thanh Long bộ chăn nuôi thí nghiệm vật liệu còn có rất nhiều, ta không cần dùng lấy thân thử hiểm. Phương Thần nghe vậy cười bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Bạch Giá cuối cùng là yên tâm. Rời đi không gian dưới đất, Bạch Giá để huyết hồn trùng mâu chú ý cảnh giới, sau đó liền trở về Sơn Hải căn cứ. Trở lại căn cứ về sau, Bạch Giá liền đem số 1 cùng Lý Vân Hy cùng một chỗ gọi đi qua họp. Bụt. Số 1 cùng Lý Vân Hy rất nhanh liền cùng nhau đi tới Bạch Giá văn phòng. Ngồi. Bạch Giá khẽ gật đầu thuận miệng nói. Chờ số 1 cùng Lý Vân Hy ngồi xuống về sau, Bạch Giá liền đem đệ mỹ sở tổ chức tình huống nói một lần, nghe đệ mỹ sở tổ chức cái kia táng tận thiên lương hành vi, số 1 cùng Lý Vân Hy trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần sát ý, loại tà ác này tổ chức liền nên đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Đệ mỹ sở tổ chức việc ác, không khỏi câu lên số 1 trước kia cái kia đoạn bi thống hồi ức, từ khi kinh lịch sự kiện kia về sau, số 1 trong lòng liền đối với những cái kia khi dễ nhỏ yếu, ý thế hiếp người người tràn ngập chán ghét cảm giác. Lý Vân Hy mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng đồng dạng tràn ngập chán ghét. Lần này gọi các ngươi đến, chính là vì đem tổ chức này triệt để diệt trừ. Bạch Giá thấy thế lập tức mở miệng nói, "Ta rõ ràng buộc đợi lát nữa sau này trở về, ta liền để Chu Tức Bộ toàn lực lục soát để mở sở tổ chức từng cái cứ điểm tình huống." Lý Vân Hy nghe vậy vội vàng mở miệng đáp. Bạch Hổ Bộ cũng tùy thời nghe theo buộc điều khiển. Số 1 cũng liền bận bịu phụ hòa nói, "Hành động lần này liền toàn quyền giao cho các ngươi, để mở sở tổ chức kẻ sau màn đã bị ta diệt, các ngươi chỉ cần đem để mở sở tổ chức thành viên khác cùng phân điện đuổi tận giết tuyệt là đủ." "Đúng rồi." Để mở sở tổ chức từng cái trong cứ điểm đều có một ít ba đầu sáu tay pho tượng, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, những pho tượng kia đều có mê hoặc nhân tâm hiệu quả, tinh thần lực yếu người rất dễ dàng liền trúng chiêu, nếu như thực tế không được liền cự ly xa tiêu hủy. Bạch Dạ ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở. Nghe Bạch Dạ ngữ khí, số 1 cùng Lý Vân Hy cũng rõ ràng những pho tượng kia tuyệt đối không đơn giản, rõ ràng muốn. Số 1 lập tức trầm giọng đáp. Đúng rồi, còn có, để mở sở tổ chức trong cứ điểm khả năng tồn tại một chút ma giới đặc thù thực vật, các ngươi đến lúc đó nếu như gặp phải, liền nghĩ biện pháp mang về, nhớ lấy những vật kia đừng lộn xộn. Bạch Dạ nghĩ đến cái kia thực thi quỷ cây trái cây hiệu quả, lập tức lần nữa cảnh cáo nói. Vâng, bụt. Số 1 đội bằng đáp. Được rồi, cứ như vậy đi, số 1 trước đi chuẩn bị đi. Bạch Giá nghe vậy nhẹ gật đầu rồi nói ra. Nghe tới Bạch Giá lời nói, số 1 lập tức đứng dậy, tại cùng Bạch Giá từ biệt về sau liền rời đi nơi này. Chờ số 1 sau khi đi, Bạch Giá liền nhìn về phía Lý Vân Hy, xử lý xong đệ mở sở tổ chức về sau, ngươi liền để Chu Tức Bộ lưu ý một chút hiện tại trên thế giới xuất hiện các loại tà giáo tổ chức, nếu như phát hiện những này tà giáo tổ chức có xuất hiện giống đệ mở sở tổ chức dạng này dị thường, ngươi nhớ kịp thời cho ta biết. Có thần chủ kinh lịch, Bạch Giá hoài nghi trên cái thế giới này trừ thần chủ cái này may mắn bên ngoài, hẳn là còn có những người khác qua lại qua ma giới, nếu như chỉ là bình thường thăm dò còn tốt, nhưng nếu là đem một chút tà ác đồ vật mang đi qua, Bạch Giá liền không thể chịu được bọn hắn tồn tại. Dù sao Bạch Giá cũng không muốn, còn không có đem ma vật đuổi đi ra, Lam Tinh liền biến thành tà giáo vườn hoa. Rõ ràng, bụt. Lý Vân Hy nghe vậy gật đầu đáp. Ừm, vậy ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Bạch Giá thấy thế lập tức nói. Rất nhanh Lý Vân Hy cũng rời đi văn phòng, mà Bạch Giá thì đứng dậy đi tới trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng xuống tĩnh tâm về sau, Bạch Giá liền lần nữa thử nghiệm lĩnh ngộ bản mệnh thiên phú thần thông rút ra chân ý, nhưng một mực ngồi xuống ban đêm, Bạch Giá vẫn như cũng là không có đầu mối, dù sao căn cứ huyết hồn trùng mẫu giản thuật, chân ý cái khái niệm này thực tế là quá trừu tượng, Bạch Giá căn bản tìm không thấy hạ thủ điểm, càng đừng đề cập lĩnh ngộ. Rõ ràng ngồi chơi vô dụng về sau, Bạch Giá liền đứng dậy rời đi phòng tu luyện, làm Bạch Giá xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới Sơn Hải Bia đỉnh chót. Cảm nhận được Bạch Giá đến, Sơn Hải Bia vội vàng ngưng tụ ra một cái ghế để Bạch Giá ngồi xuống, đợi đến Bạch Giá sau khi ngồi xuống, ngẩng đầu lần đầu tiên liền nhìn thấy nơi xa trên quảng trường. Tại ban đêm làm nổi bật xuống, huyễn giới thụ chúng quanh phiêu linh màu xanh thẳm điểm sáng, giống như đầy trời màu lam đông đóm, vây quanh huyễn giới thụ phất phới, mà trên quảng trường, từng đôi tình lữ ôm nhau mà ngồi, thưởng thụ lấy cái này lãng mạn không khí. Sách. Cứ việc cách thật xa, Bạch Giá còn là nghe được một cỗ nồng đậm tình yêu hôi chua vị, đúng lúc này, Bạch Giáp đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hay, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng xấu. Bị cười, liền để cho ta tới giúp các ngươi đem tình cảm nhanh chóng ấm lên đi. Bạch Giáp nhìn xem trên quảng trường từng đôi tình lữ, cười tự lẩm bẩm. Rất nhanh Bạch Giáp thông qua tử tinh ma chủng liên hệ với huyễn giới thụ ý thức, sau đó Bạch Giáp đem kế hoạch của mình cùng tài liệu cùng nhau truyền thâu cho nó. Hắc hắc. Bạch Giáp cười khẽ một tiếng về sau, thân ảnh nháy mắt theo sơn hải trên tấm bia biến mất không thấy gì nữa. Huyễn giới thụ xuống, trên quảng trường, một đôi tình lữ chính tụ cùng một chỗ trò chuyện thì thầm, bọn hắn không có chú ý tới chính là, tại bọn hắn ngay phía trước đang có một cái màu đen đồ vật lặng yên từ dưới đất chui ra. Bởi vì hiện tại là ban đêm, đồng thời trên quảng trường không có chiếu đèn, toàn bộ nhờ huyễn giới thụ trùng quanh màu xanh thẳm điểm sáng chiếu sáng, cho nên đôi tình lữ này đều không có chú ý tới trước mặt dị dạng. Ngay tại tình lữ hai người trò chuyện một chút, đang chuẩn bị lẫn nhau liếm một chút đối phương hàm răng lúc, một tấm tóc thai bù xù, mang máu me đầy mặt từ phía dưới chậm rãi phiêu đi qua, dùng đen nhánh trống rông con mắt lặng lặng nhìn bọn hắn. Mà mẹ nó, quỷ a. Thấy cảnh này, đang chuẩn bị thân mật tình lữ lập tức hét lên, mặc dù bọn hắn lúc này đều không phải người bình thường, nhưng loại này tuổi thơ bóng tối khiến cho bọn hắn vô ý thức quên thân phận của mình. Đang sợ hai phía dưới, từng đôi tình lữ điên cuồng thoát đi quảng trường, có rất nhiều bạn trai ôm bạn gái chạy, có rất nhiều tay cầm tay cùng một chỗ. Đương nhiên cũng có bạn gái ôm bạn trai chạy, chỉ là tương đối ít thấy. Huyễn giới thụ bên trên, Bạch Giã nhìn xem bọn hắn đều thể hiện ra không bức bỏ không từ bỏ hành vi, hài lòng nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng trải qua lần thi này nghiệm, những này tình lữ tình cảm khả năng có thể càng thêm thâm hậu. Dù sao không nói những cái khác, hắn tâm tình bây giờ là tốt lên rất nhiều. Chương 245, càn quét chương 245, càn quét sáng sớm hôm sau, Sơn Hải trong tổ chức liền lưu truyền ra quảng trường náo quỷ tin tức, tại từng đôi tình lữ điên truyền bên trong, không ít người đối với quảng trường sinh ra hứng thú nồng hậu, thậm chí còn có thanh long bộ thành viên chuyên môn chạy đến trên quảng trường đi đo lường một phen, nhưng cái gì cũng không có điều tra ra. Bất quá quảng trường cứ như vậy ít đồ, rất nhanh liền có người đem suy đoán bỏ vào huyễn giới thụ bên trên, đã huyễn giới thụ có thể thả ra dùng dạ làm thật huyễn ảnh kết giới, cái kia làm một chút nữ quỷ huyễn ảnh cũng hẳn là có thể làm đến. Cái suy đoán này rất nhanh liền bị đám người rộng khắp tán thành, nhưng cuối cùng đoán được chân tướng, cũng không ai dám cầm huyễn giới thụ như thế nào, phải biết huyễn giới thụ không chỉ có là Sơn Hải căn cứ trọng yếu bảo bối, càng là bột Bạch Giã tự mình mang đến. Cho nên cuối cùng cái kia từng đôi tình lữ chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, một lần nữa đổi một chỗ hẹn hò, đương nhiên bọn hắn xem nhẹ chính là huyễn giới thụ thi triển huyễn ảnh phạm vi có thể bao phủ cả tòa Sơn Hải căn cứ. Bất quá cái vấn đề này Bạch Giã lúc này cũng không có thời gian chú ý, bởi vì hắn trời vừa sáng về sau, liền trở lại châu Âu đầu kia vết nứt không gian vị trí. Đi tới không gian dưới đất, Bạch Giã nhìn xem Phương Thần mấy người bận rộn bộ dáng, liền biết bọn hắn hẳn là một đêm không ngủ. Bụt. Nhìn thấy Bạch Giã đến, Phương Thần mấy người ngẩng đầu lên tiếng chào về sau, liền tiếp theo vội vàng trên tay sự tình. Thế nào? Có phát hiện sao? Bạch Giã không nhanh không chậm đi tới nhẹ giọng hỏi. Phương Thần nghe vậy lập tức mang Bạch Giã đi tới một đài trước máy vi tính, cho Bạch Giã ấn mở một đoạn video. Trong video là một mảnh lấy màu tím đen làm căn bản chủ thể kỳ dị rừng cây, các loại cây cối thiên kỳ bách quái đều là Bạch Giã chưa thấy qua chủng loại, mà đang quay nhiếp địa điểm phía dưới là một mảnh màu tím nhạt hồ nước, thanh tịnh bình tĩnh giống như một mặt màu tím nhạt bình kính. Nơi này chính là đầu này vết nứt không gian đối diện thế giới, cũng chính là ma giới, là chúng ta đem qua quay trụ. Phương Thần một bên phát hình video, vừa mở miệng giải thích nói, rất nhanh video hình ảnh nhất chuyển, thị giác rơi xuống trên bầu trời, Bạch Giã liếc mắt liền phát hiện trên bầu trời lại xuất hiện hai cái vật sáng. Đây là hai cái mặt trời. Bạch Giã chần chờ một chút về sau mở miệng hỏi, ta đây cũng không rõ ràng, dù sao không có thực địa khảo sát qua, đồng thời ta đối thiên văn học phương diện cũng không phải hiểu rất rõ. Phương Thần nghe vậy khẽ lắc đầu nói, vậy các ngươi hiện tại là đang làm gì? Xem hết video về sau, Bạch Giã quay đầu đối với Phương Thần hỏi, kiểm nghiệm đối diện không khí thành phần, nhìn phải chăng với thân thể người có hại. Mặc dù người thần chủ kia thành công tại đối diện sống mấy ngày, nhưng hắn cũng không phải là từ đầu tới cuối trở về, cho nên chỉ có thể làm một cái tham khảo căn cứ. Đồng thời chúng ta còn muốn đo lường đối diện trong hoàn cảnh phải chăng còn có cái khác có hại thành phần. Dù sao chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật đo lường phạm vi trên cơ bản chỉ nhằm vào trên lam tinh vật chất, tại chưa làm qua cơ thể sống thí nghiệm trước, chúng ta không xác định đối diện là không tồn tại lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn đo lường không ra có hại thành phần. Phương Thần một lần nữa trở lại bàn thí nghiệm trước, một bên giải thích, vừa nói, cần lại gọi một số người tới sao? Bạch Giã nhìn xem mấy người bận rộn bộ dáng, lập tức mở miệng hỏi. Tại hiểu rõ xong chân huyết kết tinh về sau, Bạch Giã liền đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu, mà trước mắt khoảng cách 7 văn chỉ kém Lâm Môn một ước, lại chậm chạp không bước qua được, Bạch Giã cũng không nhịn được có chút không kịp chờ đợi. Phương Thần nghe vậy nghĩ nghĩ về sau, gật đầu đáp, kia liền phiền phức buộc. Không cần khách khí. Bạch Giã nói phất tay mở ra trở lại Sơn Hải căn cứ cánh cửa không gian, đồng thời còn chính xác định vị đến Phương Thần trong phòng thí nghiệm. Phương Thần tại cùng mấy người giao phó một tiếng về sau, liền xuyên qua không gian chi môn trở lại Thanh Long bộ điều người. Cùng lúc đó, một bên khác, tại hôm qua Bạch Giã an bài tốt nhiệm vụ về sau, Lý Vân Hy liền toàn lực vận chuyển chu tức bộ tìm ra đại lượng đệm sở tổ chức cứ điểm, thế là sáng sớm hôm nay, Bạch Hổ bộ thái độ khác thường không có ra ngoài săn bắn ma vận, mà là thật sớm đi tới truyền tống đại sảnh tập hợp chờ. Tại hiểu rõ xong lần này nhiệm vụ mục tiêu đúng là một chút táng tận thiên lương tà giáo tổ chức thành viên lúc, từng cái Bạch Hổ bộ thành viên trên mặt đều lộ ra tàn nhẫn cười gằn. Mặc dù Bạch Hổ bộ đại đa số thời gian đều tại săn giết ma vật, nhưng chỉ cần chu tức bộ đo lường đến có nhân loại căn cứ bị ma vật tập kích, liền sẽ kịp thời tuyên bố nhiệm vụ cùng tọa độ, để Bạch Hổ bộ thành viên tiến đến cứu viện. Đến mức trước mắt tại Long Quốc duyên hải một vùng phụ cận nhân loại căn cứ bên trong, Bạch Hổ bộ một mực được hưởng cực cao mỹ danh. Đối với những này hư danh Bạch Hổ Bộ mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng còn là rất hưởng thụ, dù sao ai còn chưa từng có một cái chúa cứu thế ảo tưởng. Mà bây giờ để bọn hắn đi tiêu diệt một cái tà ác tổ chức, càng là làm bọn hắn cùng chúa cứu thế hình tượng gần sát mấy phần. Rất nhanh Chu Tức Bộ đem từng cái mục tiêu phân phối xuống dưới, tại hoàn thành cuối cùng tổ đội về sau, truyền tống đại sảnh nhân viên công tác liền mở ra cổng truyền tống. Xì rồ xâm thành phố, một cái ẩn nấp hầm trú ẩn bên trong, nơi này vốn nên là một cái an toàn chỗ tránh nạn, nhưng theo một tổ chức đến, nơi này biến thành một cái tàn khốc địa ngục. Đệ Mị Sở tổ chức đem cái này hầm trú ẩn chiếm lĩnh về sau, liền lan ra tin tức, nói nơi này là an toàn căn cứ thị nạn, có được sung túc đồ ăn cùng nguồn nước, có thể trưởng kỳ tiếp thu người sống sót. Chờ những cái kia giấu trong lòng hy vọng, trải qua thiên tân vạn khổ chạy đến người sống sót bước vào cái này cái gọi là căn cứ tị nạn lúc, bọn hắn liền rơi vào Đệ Mị Sở tổ chức trong ấy. Bởi vì hầm trú ẩn cách âm hiệu quả rất không tệ, ở bên ngoài trên cơ bản nghe không được bên trong cái kêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hầm trú ẩn bên ngoài, hai tên bao khỏa chặt chẽ mà khôi nhìn phía xa xuất hiện mấy thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn cười gằn, lại có người mới đến, xem ra tiếp xuống lại có chơi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến bọn hắn cái kia tràn ngập ánh mắt sợ hãi. Đầu tiên nói trước, lần này muốn ta tới trước. Dựa vào cái gì? Lần trước cũng là ngươi tới trước. Hắc hắc, ta có nắm chắc tại tháng này tấn thăng làm thần buộc. Cái kia, tốt a. Ngay tại hai cái ma khôi thảo luận đợi một chút phải làm sao chơi lúc, nơi xa mấy thân ảnh cũng nhanh chóng đi tới gần một chút. Đợi đến thấy rõ đến đây mấy người lúc, hai cái ma khôi lập tức phát hiện một cỗ khí tức không giống bình thường, cùng lúc trước người sống sót khác biệt chính là, lần này đến đây mấy người mặc kệ là quần áo còn là tinh thần diện mạo đều mười phần tốt, căn bản không giống như là đến chạy nạn, ngược lại càng giống là đến du lịch đã thành. Đồng thời chẳng biết tại sao, bọn hắn lại theo mấy người kia trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm, phải biết cho dù là đối mặt thần sứ lúc, bọn hắn đều không có cảm giác đến áp lực lớn như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác mấy người kia bộ dáng lại không có cái gì chỗ dị thường, hoàn toàn liền giống như một người bình thường. Trong lúc nhất thời, hai cái ma khôi không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên không nên động thủ. Mà ngay tại hai cái ma khôi do dự lúc, từ đằng xa đi tới mấy người không nhanh không chậm đi tới trước mặt của bọn hắn. Chương 246, Long Quốc đánh tới rồi. Chương 246, Long Quốc đánh tới rồi. Hai người chọc ở chỗ này làm cột điện từ đâu? Còn không đợi hai cái ma khôi mở miệng, đi tới trong mấy người liền có người trước tiên mở miệng nói. Nghe đối phương nói nghe không hiểu Long Quốc lời nói, hai cái ma khôi không khỏi có chút mơ hồ, cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp lên a. Thanh lý xong cái cứ điểm này còn muốn đuổi xuống một trận đâu. Vừa dứt lời, một bóng người liền theo trong mấy người xông ra, hướng về hai cái ma khôi phóng đi. Nhìn thấy lại có người dám hướng về chính mình mà tới, hai cái ma khôi vừa mới chuẩn bị móc ra vũ khí cho người tới một chút giáo huấn lúc, một đôi đại thủ trực tiếp thẳng hướng về đầu của bọn hắn đánh tới. Bành! Tại lực lượng khổng lồ xuống, hai cái ma khôi căn bản không kịp phản kháng, một đôi đại thủ liền nhấn lấy bọn hắn đầu, đem bọn hắn hung hăng nện xuống đất. To lớn xung kích khiến cho hai cái ma khôi đầu lầm vào trong mê muội, bất quá trong lúc mơ mơ màng màng, bọn hắn phảng phất nhìn thấy nam nhân trước mặt nâng lên chân. Ba, ba. Ma khôi nam nhân trước mặt như là giẫm dưa hấu, một cước một cái đem hai cái ma khôi đầu đập mạnh thành khối vụn. A, ngươi cũng không ghét tâm. Nhìn xem nam nhân cái kia dính đầy vết máu cùng não hoa chân, sau lưng mấy người lập tức ghét bỏ nói. Dừng a, chuyện nào có đáng gì? Nam nhân thấy thế cười khẩy, chỉ thấy trên người hắn quần áo cùng giày phát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhạt, một giây sau, dính tại trên thân nam nhân vật dơ bẩn liền nháy mắt chốc ra. Rất nhanh trên thân nam nhân quần áo cùng giày lập tức rực rỡ hẳn lên, không có nửa điểm dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Không thể không nói, Thanh Long Bộ nghiên cứu bộ đồng phục tác chiến này là thật sự không tệ. Nhìn xem nam nhân sạch sẽ y phục tác chiến, mấy người hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Được rồi, tranh thủ thời gian hành động đi. Cầm đầu nam nhân nói, cấp tốc hướng về hầm trú ẩn phóng đi, mà mấy người khác thấy thế, cũng nhao nhao đi theo. Tới gần hầm trú ẩn cửa hang lúc, mấy người đột nhiên nghe tới từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trong hầm trú ẩn truyền đến, có nam nhân cũng có nữ nhân, nghe thấy thanh âm liền biết bọn hắn ngay tại chịu đựng không phải người trả tấn. Nghe tới tiếng kêu thảm thiết về sau, mấy người nháy mắt tăng tốc bước chân, đồng thời thân hình cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. U ám trong hầm trú ẩn, từng chiếc chiếu sáng đèn sáng, bởi vì nhiễm quá nhiều máu dịch, trở nên u ám quỷ dị. Một chỗ cải tạo về sau không gian dưới đất bên trong, một đám người mặc áo bào đen người ngay tại đối với người sống sót tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn, mà tại bọn hắn trung tâm, có một tôn ba đầu sáu tay quỷ dị pho tượng, đang phát ra nhàn nhạt hồng quang. Đúng lúc này, một đạo dồn dập tiếng rít truyền đến, có người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại khiếp sợ phát hiện đúng là một viên đạn pháo đang hướng về nơi này bay tới. Vâng. Bay tới đạn pháo tinh chuẩn không sai đánh trúng trung tâm pho tượng đầu, lập tức đem pho tượng ba viên đầu đánh nát hai viên, ngay sau đó, lại là một viên đạn pháo bay tới, một đám ma khôi vội vàng tứ tán tránh né, trơ mắt nhìn đạn pháo đem pho tượng một viên cuối cùng đầu cho hoành thành bã vụn. Là ai? Là ai dám phá hư chúng ta khủng cụ chi thần pho tượng? Ai đang tìm cái chết? Nhìn xem ba đầu sáu tay pho tượng, lúc này chỉ còn lại hai cánh tay, một đám ma khôi lập tức tức giận không thôi, quay đầu hướng về đạn pháo bay tới phương hướng nhìn lại. Còn không chờ bọn họ tiến lên, mấy đạo nhân ảnh liền dẫn đầu lao đến. Bành! Chỉ thấy một cái bóng người cao lớn một cước đem một cái ma khôi hung hăng giẫm trên mặt đất, thanh thúy tiếng xương nứt cách thật xa đều có thể nghe tới. Nói nê mã cái gì điệu ngữ đâu, không có hoa hương tất cả đều là miệng thối. Đáng tiếc dưới chân hắn ma khôi đã nghe không được lời hắn nói, bởi vì hắn một cước này trực tiếp đem ma khôi xương ngực tất cả đều giẫm nát. Nhìn xem chung quanh không thành nhân dạng những người sống sót, Bạch Hổ Bộ mấy người trong mắt tràn đầy lửa giận, lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem những này ma khôi chém thành muôn mảnh. Thế là mấy người thân hình nhanh chóng chớp động, hướng về một đám ma khôi phóng đi, đầy ngập lửa giận đều ra chỉ tại song quyền phía trên, tại to lớn thực lực trên lại xuống, cứ việc ma khôi số lượng là bạch hổ bộ mấy người mấy lần, nhưng tại bạch hổ bộ mấy người trước mặt, bọn hắn liền cùng giấy, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Không đến 10 phút đồng hồ, tất cả ma khôi liền ngã tại bọn hắn chỗ cung phụng tượng thần trung quanh, nếu như không phải pho tượng đã bị bạch hổ bộ mấy người trước đó hủy đi, chỉ sợ lúc này nó đem thu hoạch đại lượng hoảng hốt cảm xúc. Nhìn xem những người tàn tật kia dạng ma khôi thi thể, trung quanh người sống sót không chỉ có không có cảm giác được sợ hãi, trong lòng còn tràn ngập đại thu được báo thống khổ. Rất nhanh bạch hổ bộ mấy người ở mảnh không gian dưới đất này lục soát một chút, rất nhanh tại một cái ẩn nấp trong không gian, bọn hắn phát hiện một cái hố thi cùng một viên thực thi quỷ cây. Cần tuân bộ trưởng mệnh lệnh, mấy người liền vội vàng đem thực thi quỷ cây theo hố thi bên trong rút ra, chuẩn bị mang về căn cứ. Chuẩn bị lúc rời đi, bạch hổ bộ mấy người liền đem tất cả người sống sót đều giải thoát trói buộc, đến nỗi thương binh bạch hổ bộ mấy người cũng không có đi quản, dù sao bên ngoài tùy thời có ma vật xuất hiện, bọn hắn không thể vì một chút không chút nào muốn là người, tổn thất chính mình ma năng hoặc cứu mạng dược phẩm. Xin chờ một chút, có thể nói cho chúng ta biết các ngươi là ai sao? Nếu như về sau có cơ hội ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp các ngươi. Lúc này, một cái sẽ long quốc lời nói người sống sót đứng lên, thành khẩn đối với bạch hổ bộ mấy người hỏi. Chúng ta là ai? Chúng ta là Lôi Phong. Ha ha. Bạch hổ bộ mấy người nghe vậy cũng không quay đầu lại cười nói. Nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, một đám người sống sót đội vàng dùng quốc gia mình ngôn ngữ, đối với bạch hổ bộ mấy người biểu đạt chân thành nhất cảm tạ. Nghĩa, ngươi vừa mới hỏi lai lịch của bọn hắn sao? Bạch hổ bộ mấy người sau khi đi, một đám người sống sót đội vàng hướng vừa mới đứng lên đặt câu hỏi người sống sót hỏi. Bọn hắn nói bọn hắn là Lôi Phong. Lôi Phong là ai? Đây, ta nhớ được tựa như là Long Quốc một người lính. Long Quốc quân nhân. Long Quốc quân nhân làm sao có thể tới đây cứu chúng ta? Chẳng lẽ Long Quốc đã đánh tới? Ta liền biết. Long Quốc câu nói kia không sai, đi ra hôn sớm muộn cần phải trả. Vậy chúng ta bây giờ ra ngoài đầu hàng còn kịp sao? Nghe đám người càng ngày càng không hợp thói thường thảo luận, lập tức rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, châu Âu nhiều cái quốc gia bên trong đệm sở tổ chức cứ điểm đều lọt vào bạch hổ bộ hủy diệt đặc kích, lấy bạch hổ bộ thực lực, đối với đệm sở tổ chức đến bảo hoàn toàn là giảm chiều không gian đặc kích, căn bản không có sức phản kháng. Tại bạch hổ bộ đả kích xuống, không đến nửa ngày, đệm sở tổ chức thành viên liền bị giết đến còn sót lại 1/10, còn lại những người này đều là ra ngoài bắt người sống sót ma khôi, bởi vì không có tại cứ điểm, mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Bất quá số một ra lệnh là đuổi tận giết tuyệt, cho nên bạch hổ bộ tại thanh lý xong từng cái cứ điểm về sau, liền đối với những người còn lại tiến hành truy sát. Cứ như vậy không tới một ngày, một cái vượt ngang nhiều nước khổng lồ tà ác tổ chức liền triệt để sập cách phân tích. Chương 247, sơ bộ thăm dò ma giới. Chương 247, sơ bộ thăm dò ma giới. 3 ngày sau, nguyên bản không gian dưới đất bị Huyền Vũ bộ mở rộng 3 lần không ngừng, đồng thời Huyền Vũ bộ còn đem không gian dưới đất phía trên tầng đất tất cả đều thanh trừ, đem không gian dưới đất triệt để bại lộ đi ra, thành một cái hố to. Trong 3 ngày này, Bạch Giã một mực tọa trấn ở trong này, nhìn xem Thanh Long bộ từng chút thăm dò vết nứt không gian, mà nghe nói phát hiện có thể an toàn xuyên qua vết nứt không gian, Lý Vân Hy bọn người cũng ngồi không yên, nhao nhao chạy tới, muốn tận mắt chứng kiến một chút vết nứt không gian đối diện ma giới. Vết nứt không gian bên ngoài hố to biên giới bên trên, mấy chương ghế bãi biển bày ra ở trong này, bên cạnh ô mặt trời, mâm đựng trái cây, phục vụ thuộc hạ đầy đủ mọi thứ. Theo lý mà nói trọng yếu như vậy lại nghiêm túc trường hợp không nên xuất hiện những vật này, nhưng làm nhìn thấy cái kia ghế bãi biển ngồi mấy người lúc, liền không ai dám nói lung tung cái gì. "Bất, còn bao lâu nữa a, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi đối diện ma giới nhìn xem." Lý Vân Hy đối với bên cạnh Bạch Giã hữu khí vô lực mà hỏi. "Cái vấn đề này ngươi hẳn là đi hỏi Phương Thần, hỏi ta không dùng." Bạch Giã thả ra trong tay ướp lạnh quả trà, lười biếng nói. "Phương Thần hiện tại đang bệ bội đến túi bụi, ngoại trừ ngài, ai hiện tại đi quấy rầy hắn, hắn cũng sẽ không lý." Bạch Giã một bên khác Dương Nhược Vi mở miệng giải thích. Nghe tới Dương Nhược Vi lời nói, Bạch Giã quay đầu nhìn lại nghiêm túc nói, "Người khác ta mặc kệ, nhưng ngươi kiên quyết không cho phép vào nhập ma giới." Dương Nhược Vi trên thân sinh mệnh khí tức mặc dù che giấu rất nhiều, nhưng đối với Cửu Vân ma vật hoặc là Mười Vân ma vật đến nói, lại thùng rông kêu to. Nếu là Dương Nhược Vi tiến vào ma giới, lấy nàng đối với ma vật lực hấp dẫn, còn không chừng sẽ trêu chọc đến cái gì đại địch. Nghe Bạch Giã lời nói, Dương Nhược Vi trên mặt cũng chưa từng xuất hiện thất lạc biểu lộ, ngược lại mang mỉm cười thản nhiên, "Ai, kia thật là quá đáng tiếc." Dương Nhược Vi khẽ cười nói. Nhìn xem Dương Nhược Vi biểu lộ, Bạch Giã xác định nàng không có nói sai về sau, lúc này mới quay đầu đi. "Cái kia buột, chờ Thanh Long bộ xác định sau khi an toàn, ta có thể dẫn đội cái thứ nhất đi qua sao?" Lúc này, một bên số một kích động đặt câu hỏi nói, "Không phải, các ngươi làm sao đối với cái thứ nhất tiến vào ma giới như thế chấp nhất?" Bạch Giã nghe vậy quay đầu nhìn lại về sau hỏi, "Ừm, nó như thế nào đây? Liên giống với thế nhân đều biết thế giới đỉnh cao nhất là Everzen, mà có rất ít người biết thế giới thứ hai cao phong là cái gì?" "Hiểu thì ở phong." Ba Bạch Giã ba người nghe vậy trăm miệng một lời nói. "Số một, ta chỉ là đánh cái so sánh." Số một trầm mặc một lát rồi nói ra. Bạch Giã nhìn xem số một im lặng bộ dáng, vừa cười vừa nói, "Được rồi, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Nhưng trên thế giới nhiều như vậy vết nứt không gian, ai nào biết là ai cái thứ nhất tiến vào ma giới? Ánh sáng chúng ta đã biết, ở bên ngoài phía trước tiến vào ma giới chính là đệ sở tổ chức người thần chủ kia, mà còn chờ một lát Phương Thần còn hữu dụng người sống đo lường, coi như để ngươi tại xác định sau khi an toàn cái thứ nhất đi vào, ngươi cũng không phải cái thứ nhất bước vào ma giới người." Nghe Bạch Giã lời nói, số một nghĩ về sau khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Cũng không lâu lắm, Bạch Giã liền nhìn thấy Thanh Long Độ người ép mấy người mặc mang theo các loại dụng cụ người tới vết nứt không gian phía trên, mấy người này đều bị Sơn Hải tổ chức thành viên sử dụng năng lực đặc thù tẩy não, hoàn toàn nghe lệnh của Thanh Long Bộ mệnh lệnh. Cùng Bạch Giã tử tinh ma trùng khác biệt chính là, loại này tẩy não phương thức sẽ tổn thương bị tẩy não người đại não, biến thành một cái khối lỗi, đồng thời sẽ còn ảnh hưởng đến tuổi thọ. Tại điều chỉnh thử tốt thiết bị về sau, Thanh Long Bộ liền đem mấy người kia thông qua thang máy đưa vào vết nứt không gian bên trong, đi qua mở miệng đối diện ma giới tình huống. Bạch Giã thấy thế lập tức đứng dậy, thuấn di đến phía dưới công tác trong sân. Mà Lý Vân Hy bọn người thấy thế, cũng liền vội vàng đứng dậy đi theo. Bụt. Nhìn thấy Bạch Giã nháy mắt xuất hiện, ngay tại điều chỉnh thử thiết bị các nghiên cứu viên vội vàng chuẩn bị đứng dậy. Các ngươi bận bịu các ngươi, ta liền nhìn xem. Bạch Giã thấy thế vội vàng vỗ vỗ trong đó một tên nghiên cứu viên bả vai nói, nghe tới Bạch Giã lời nói, đám người vội vàng lại tiếp tục công việc của mình. Rất nhanh phía trước nhiều mặt màn hình lớn trên màn hình, liền xuất hiện đối diện ma giới hình ảnh, nhìn xem cái kia rõ ràng không lệch hóa chất, trong lòng mọi người lập tức thở dài một hơi. Tín hiệu truyền thâu bình thường. Vật thí nghiệm sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường. Cảnh vật chung quanh tạm thời không có phát hiện nguy hiểm. Rất nhanh mấy cái vật thí nghiệm ngồi lên xuống phía dưới bình đài sáng lên mấy chùm sáng, tại mấy đạo tên lửa đẩy dưới sự tác dụng, thang máy bình đài mang quả thực nghiệm thể bay về phía cách đó không xa bên bờ. Đợi đến thang máy bình đài chậm rãi sau khi hạ xuống, ba cái vật thí nghiệm liền chính thức leo lên ma giới thổ địa. A. Nhìn xem bàn thí nghiệm chính thức lục, trong lòng của mọi người lập tức thở dài một hơi, đồng thời kích động không thôi. Đi. Hiện tại cao hứng còn quá sớm. Đều chuyên tâm làm chính mình nên làm sự tình, chia ra sai lầm. Lúc này, một bên Vương Thần lớn tiếng nhắc nhở. Nghe tới bộ trưởng lên tiếng, đám người vội vàng thu nạp tâm thần, chuyên tâm làm việc. Rất nhanh dưới sự chỉ thị của Thanh Long Bộ, ba cái vật thí nghiệm phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chậm rãi tiến lên, mà lúc này Bạch Giã bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp thuấn di đến Phương Thần bên cạnh. Bụt! Làm sao rồi? Phương Thần thấy Bạch Giã đến, ánh mắt vội vàng theo trên màn hình thu hồi, xoay người lại hỏi. Huyết hồn trùng mẫu thuộc về ma giới dân bản địa, nó hiểu rõ không ít ma giới tin tức, muốn không để nó tới hỗ trợ. Bạch Giã mở miệng đề nghị. Nghe tới Bạch Giã lời nói, Phương Thần lập tức hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay. Kia liền phiền phức buộc. Huyết hồn trùng mẫu tình huống Phương Thần sớm đã có hiểu biết, làm đã từng cựu vân ma vật, nếu như không phải sợ hãi quấy rầy đến Bạch Giã tu luyện, Phương Thần đã sớm muốn để Bạch Giã xung làm phiên dịch, đến hiểu rõ càng nhiều ma giới tin tức. Bạch Giã nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó thông qua tử tinh ma trùng đem ý nghĩ của mình báo cho huyết hồn trùng mẫu, rất nhanh một con sinh sắn huyết hồn trùng cấp tốc bay tới, rơi xuống Phương Thần trên bờ bay. Đây là huyết hồn trùng, có thể cùng huyết hồn trùng mẫu cùng hưởng tầm mắt. Bạch Giã thấy thế mở miệng giải thích. Nghe nói như thế, Phương Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía màn hình. Trong màn hình, ba cái vật thí nghiệm đi rất chậm, cố gắng để Thanh Long Bộ người có thể thấy rõ chung quanh tất cả mọi thứ. Rất nhanh trong đó một cái vật thí nghiệm phía trước xuất hiện một cây đại thụ, cây to này đường kính vượt qua 1 mét, vỏ cây thậm chí lá cây đều là màu tím đen, mà tại nhánh cây kia phía trên kết đầy rất nhiều lớn nhỏ cỡ nắm tay tử tinh sắc trái cây, nhìn qua 10 phần mê người. Kia là hóa huyết tử thụ, trái cây chất lỏng đối với thực vật hữu ích, nhưng lại đối với sinh vật có chứa kịch độc, có thể đem sinh vật huyết nhục cấp tốc hóa thành dòng máu, vì nó cung cấp chất dinh dưỡng. Lúc này, huyết hồn trùng mẫu thanh âm ở trong đầu của Bạch Giã vang lên. Chương 248, bị tập kích. Chương 248, bị tập kích. Rất nhanh Bạch Giã đem huyết hồn trùng mâu nhắc nhở phản hồi cho Phương Thần. Sau khi nghe Bạch Giã nói xong, Phương Thần lập tức liền để người cho cái kia vật thí nghiệm truyền đạt mệnh lệnh, rời xa cây kia hóa huyết tử thụ, cũng để người đem hóa huyết tử thụ tin tức ghi chép, để về sau khai phát vùng rừng rậm này. Số 2 vật thí nghiệm bên trái đằng trước có một cây hắc ti đằng, nó hắc ti đằng mạn sẽ chủ động quấn quanh phụ cận sinh vật, có tên liệt độc tố, có thể hút máu. Nghe huyết hồn trùng mâu nhắc nhở, Bạch Giã vội vàng nhìn về phía số 2 vật thí nghiệm hình ảnh. Quả nhiên tại hắn bên trái đằng trước phát hiện một cây cổ quái thực vật, gốc cây thực vật này dây leo mảnh như sợi tóc, toàn thân đen nhánh, theo gió phiêu lãng ở giữa không trung. Bạch Giã thấy thế vội vàng mở miệng lần nữa nhắc nhở, bất quá không đợi Phương Thần mở miệng, Bạch Giã sau lưng liền chuyển tới một thanh âm, "Vớ đen." "Nào có vớ đen." Bạch Giã nghe vậy sạm mặt lại quay đầu đi, phát hiện chẳng biết lúc nào, số 1 bọn người đứng ở sau lưng hắn. "Lăn đến đằng sau đi." Bạch Giã nhìn xem lên tiếng số 1, mà không biểu tình nói. "Hắc hắc." Số 1 tự biết đối lý, vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng chạy về. Một bên Lý Vân Hy cùng Dương Nhược Vi thấy thế nhao nhao che miệng cười trộm. Rất nhanh dưới sự chỉ thị của Thanh Long Bộ, số 2 vật thí nghiệm rời xa cây kia hắc ti đằng, kia là mê hồn kinh cất thụ, kia là thứ huyết độc đằng. Bên trái đằng trước có gốc ký sinh huyết yêu hoa. Được sự nhắc nhở của huyết hồn trùng mẫu, ba cái vật thí nghiệm hữu kinh vô hiểm hướng về rừng rậm chỗ sâu chậm rãi thăm dò, mà đồng thời trải qua huyết hồn trùng mẫu giới thiệu, đám người cũng thật sâu cảm nhận được ma giới rừng rậm nguy hiểm. Lại nói như thế to con trong rừng rậm, liền không có điểm đổ tốt sao? Một đường này đi tới, trừ một chút vô dụng thực vật bên ngoài, tất cả đều là một chút có độc vật. Lần nữa thuật lại một cái nguy hiểm thực vật nhắc nhở về sau, Bạch Giã nhịn không được đối với huyết hồn trùng mẫu hỏi: "Chủ nhân, kỳ thật không chỉ là vùng rừng rậm này, toàn bộ ma giới 80 trở lên trong rừng rậm, trên cơ bản đều đã không có vật gì tốt." Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy ngữ khí bất đắc dĩ giải thích nói: "Chủ nhân ngươi cũng biết một chút ma giới tin tức, hẳn phải biết ma giới bởi vì thời gian dài phân tranh, dẫn đến ma giới tài nguyên khô kiệt, trong đó những cái kia hữu ích tài nguyên, cũng sớm đã tại thời gian dài phân tranh bên trong bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại lưu lại trên cơ bản đều là chút không dùng hoặc là có hại tài nguyên, mà hữu ích tài nguyên cho dù có, cũng trên cơ bản bị các đại chủng tộc khống chế." "Sách, tốt a." Nghe xong huyết hồn trùng mẫu giải thích, Bạch Giã có chút tiếc nuối lắc đầu. Bất quá nghĩ lại, Những vật kia mặc dù đối với ma vật vô dụng, nhưng không chính xác nhân loại vô dụng, lấy nhân loại vật tận kỳ dụng tư tưởng, tin tưởng chỉ cần tìm đúng phương pháp, phế vật cũng có thể hóa thành bảo. Dù sao cống ngầm dầu đều có người để nó một lần nữa bưng lên bàn ăn, thậm chí những năm gần đây còn phát hiện có thể sử dụng hắn tinh luyện dầu nhiên liệu. Số 3 vật thí nghiệm gặp được ma vật. Ngay tại Bạch Dã trầm tư lúc, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Đám người nghe tiếng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong hình ảnh, tại số 3 vật thí nghiệm đối diện xuất hiện một đầu có thể so với con ngẻ lớn nhỏ màu đen ma vật, nhìn hình thể cùng khí thế hẳn là một văn hoặc là hai văn ma vật. Một tên nghiên cứu viên nhanh chóng quan sát một chút đầu kia ma vật hình thể về sau, mở miệng phòng đoán nói: "Giết nó." Phương Thần liếc mắt nhìn đầu kia ma vật về sau, trực tiếp hạ lệnh: "Vâng." Điều khiển số 3 vật thí nghiệm nghiên cứu viên nghe vậy, đội vàng bắt đầu thao tác. Rất nhanh số 3 vật thí nghiệm đối diện ma vật tại không có phát hiện nguy hiểm về sau, liền hướng về số 3 vật thí nghiệm lao đến, mà nguyên bản chất phát đứng tại chỗ số 3 vật thí nghiệm, đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh tạo hình quái dị súng ngắn, cũng nhắm ngay hướng về chính mình vọt tới là ma vật. Bởi vì ý thức không hoàn toàn, cho nên cho dù là ma vật đã vọt tới trước mặt, số 3 vật thí nghiệm cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm hoảng hốt cảm xúc, phản phất như là một cái không có tình cảm người máy. Rất nhanh con kia ma vật liền vọt tới số 3 vật thí nghiệm trước mặt 3 mét trong phạm vi, coi như đầu kia ma vật chuẩn bị nâng lên móng vuốt vô hướng số 3 vật thí nghiệm lúc, số 3 vật thí nghiệm súng lục trong tay bên trong lập tức bắn ra một đạo màu vỏ quýt trùng sáng. Đạo này màu vỏ quýt trùng sáng nháy mắt xuyên thủng ma vật đầu, cũng tại ma vật trên trán lưu lại một cái bình miệng lớn lỗ tròn. Lại cạnh, trùng sáng tán đi về sau, đang chuẩn bị bay nào ma vật lập tức vô lực rơi xuống trên mặt đất, trán cùng cái hốt chỗ toát ra nhàn nhạt khói xanh. A, thấy ma vật bị một kích chí mạng, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Bất, khẩu súng này là chúng ta căn cứ Sơn Hải ấn cùng ma năng năng lượng khối chế tạo ra một thanh giản dị ma năng thương, cao nhất có thể bắn giết 3 văn ma vật, nhưng một khối ma năng năng lượng khối nhiều nhất chỉ có thể phát xạ 5 lần. Thấy nguy cơ giải trừ về sau, Phương Thần quay đầu đối với Bạch Dã giới thiệu nói: "Không sai." Bạch Dã nghe vậy khẽ gật đầu, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, dù sao cao nhất tổn thương chỉ có thể đạt tới 3 văn, điểm này công kích đối với Sơn Hải tổ chức đến nói cơ hồ vô dụng, nhưng khẩu súng này xuất hiện, cũng đại biểu cho Thanh Long bộ nghiên cứu bắt đầu hướng về thực dụng phương hướng chứng thực. Tại giải quyết xong ma vật về sau, số 3 vật thí nghiệm liền tiếp theo hướng về phía trước thăm dò, còn không đợi hắn đi bao xa, một bên trong bụi cỏ liền xuyên ra tới một đạo hắc ảnh nháy mắt xuyên thủng bắp đùi của hắn. Là ẩn gai đất trùng. Thấy cảnh này, Huyết Hồn trùng mẫu đội vàng hướng Bạch Dã giới thiệu nói: "Nhanh để hắn đường cũ trở về." Không đợi Bạch Dã hỏi thăm tình huống cặn kẽ, Huyết Hồn trùng mẫu liền tranh thủ thời gian thúc giục nói. Bạch Dã nghe vậy liền đội vàng đem Huyết Hồn trùng mẫu lời nói chuyển cáo cho Phương Thần. "Không kịp." Ngay tại Phương Thần vừa mới hạ lệnh, Huyết Hồn trùng mẫu liền bất đắc dĩ nói: "Chỉ thấy số 3 vật thí nghiệm tại đùi bị một cây màu đen mọc gai xuyên thủng về sau, vô lực chân sau quỳ xuống, mà rất nhanh từng cây màu đen gai nhọn từ trùng quanh trong bãi cỏ bắn ra, như mũi tên thật sâu đâm vào số 3 vật thí nghiệm thể nội. Số 3 vật thí nghiệm huyết dịch ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Số 3 vật thí nghiệm sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã đạt tới nguy hiểm tiêu chuẩn. Số 3 vật thí nghiệm ý thức ngay tại tiêu tán. Theo huyết dịch đại lượng giảm bớt, số 3 vật thí nghiệm vốn là suy yếu ý thức rất nhanh liền có chút không kiên trì nổi. Nhanh sử dụng trị liệu." Lúc này một tên nghiên cứu viên đội vàng hô lớn. Nghe nói như thế, điều khiển số 3 vật thí nghiệm nghiên cứu viên rất nhanh liền hồi phục thần trí, đội vàng thao tác lên, kỳ thật cái này cũng không trách hắn, chủ yếu là làm Thanh Long bộ nghiên cứu viên trên cơ bản đều không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, mà tại số 3 vật thí nghiệm nhận tập kích lúc, bởi vì mãnh liệt tham dò mớn, bọn hắn đều vô ý thức chú ý đến những cái kia bay vụ xuất hiện màu đen trên mũi nhọn. Rất nhanh suy yếu số 3 vật thí nghiệm đưa tay sờ về phía bên hông, nhấn xuống bên hông một cái hộp màu đen bên trên nút bấm, một giây sau, một đạo lục sắc quang mang theo hộp màu đen bên trên nở rộ, đem số 3 vật thí nghiệm bao khỏa ở bên trong. Chương 249, Quỷ Lan chương 249, Quỷ Lan số 3 vật thí nghiệm sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định lại. Không đúng, máu của hắn còn tại giảm bớt, là những cái kia gai đen, nhanh nổ bọn chúng. Theo chữa trị chi quang bị kích phát, số 3 vật thí nghiệm sinh mệnh trạng thái rất nhanh liền ổn định lại, nhưng rất nhanh nghiên cứu viên liền phát hiện, số 3 vật thí nghiệm huyết dịch còn tại nhanh chóng sói mòn, dù cho tại chữa trị chi quang xuống nhanh chóng bổ sung xuống, còn là đang từ từ giảm bớt. Loại này chảy máu tốc độ căn bản không có khả năng chính là bình thường vết thương chảy máu, cho nên giải thích duy nhất chính là những cái kia gai đen đang làm trò quỷ. Nghe nói như thế, điều khiển số 3 vật thí nghiệm nghiên cứu viên liền đội vàng đem mệnh lệnh truyền thâu đi qua, mà tại tiếp thu được mệnh lệnh về sau, vừa mới khôi phục một điểm khí lực số 3 vật thí nghiệm liền đưa tay đi nổ trên người hắn gai đen. Những cái kia là ẩn gai đất trùng, là một loại chuyên môn ẩn tàng ở dưới đất trong hang động, chờ đợi thú săn tới cửa quần cư ma vật, chuyên môn săn giết một chút cỡ nhỏ ma vật, tại đâm vào thú săn thể nội về sau, bọn chúng sẽ nhanh chóng hấp thu thú săn thể nội huyết dịch, khiến cho mất đi năng lực phản kháng. Lúc này, Huyết Hồn trùng mẫu mở miệng tại vì Bạch Dã giới thiệu nói. Bạch Dã nghe vậy không có vội vã mở miệng nhắc nhở, bởi vì loại ma vật này năng lực đã biểu hiện ra. Chỉ thấy số 3 vật thí nghiệm bắt lấy ẩn gai đất trùng phần đuôi, đang chuẩn bị dùng sức trừ bỏ lúc, ẩn gai đất trùng phần đuôi lại như là lò xo, nháy mắt co rút lại, để số 3 vật thí nghiệm bắt hụt. Cái này, nhìn xem một màn này, đám người trên đầu không khỏi thêm ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Trực tiếp để hắn đứng lên rời đi nơi này, ẩn gai đất trùng sẽ không rời xa địa bàn của mình, chỉ cần rời đi nơi này, bọn chúng liền sẽ tự động chốc ra. Lúc này, Huyết Hồn trùng mâu giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nghe nói như thế, Bạch Dã vội vàng thuật lại cho Phương Thần. Rất nhanh tại nghiên cứu viên dưới sự điều khiển, số 3 vật thí nghiệm lảo đảo bò người lên, từng chút hướng về hậu phương chuyển đi, Tại xê dịch trong quá trình, số 3 vật thí nghiệm theo trên thân trong túi lấy ra một hoàn thuốc nuốt vào trong miệng, cái này mai dược vật là từ chữa trị dược tề chế tác mà thành, thuận tiện mang theo lại dược hiệu không giảm. Rất nhanh tại chữa trị dược hoàn trị liệu xong, số 3 vật thí nghiệm tốc độ nhanh thêm mấy phần, đợi đến rời đi bị tập kích địa điểm đại khái 10 mét bên ngoài về sau, số 3 vật thí nghiệm trên thân gai đen liền tự động thoát ly xuống tới. Những này gai đen rơi xuống mặt đất về sau, phần đuôi nháy mắt co bảo, sau đó ra sức bắn ra, lập tức giống như từng nhánh màu đen mũi tên, hướng về bọn chúng nơi ở bay đi. Gai đen biến mất về sau, số 3 vật thí nghiệm sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật lúc này mới bắt đầu cấp tốc khôi phục, đám người thấy thế rốt cục âm thầm thở dài một hơi. Đem cái chỗ kia vị trí nhớ kỹ, chờ sau này thật tốt nghiên cứu một chút bọn chúng. Một tên nghiên cứu viên nhìn xem màn hình nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn xem chung quanh một đám nghiên cứu viên rối rít gật đầu như là, Bạch Dạ yên lặng vì những cái kia ẩn gai đất trùng mặc niệm nửa giây. Chờ một chút. Số 1 vật thí nghiệm bên kia xuất hiện tình huống. Lúc này lại là một đạo tiếng kinh hô truyền đến, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Chỉ thấy trên màn hình, tại số 1 vật thí nghiệm phía trước xuất hiện đại lượng liệm xiển xương cốt, mà tại những này xương khô trung ương, một đóa cao tới khoảng 3 mét trắng loãng không tì vết lớn hoa chính một mình nở rộ. Nếu như chỉ nhìn hoa có lẽ còn không có cái gì, nhưng nhìn thấy chung quanh nó những cái kia đại lượng xương khô, đám người không thể không đề phòng. Rốt cục xuất hiện một cái vật hữu dụng. Huyết hồn trùng mẫu thanh âm rất nhanh ở trong đầu Bạch Dạ vang lên. Đóa hoa kia là đồ tốt. Bạch Dạ nghe vậy lập tức mở miệng hỏi. Đối với đê giai ma vật đến nói đích thật là đồ tốt. Huyết hồn trùng mẫu trả lời. Đóa hoa kia tên là Táng Xương Hoa, có thể cường hóa ma vật thân thể, tăng cường ma vật xương cốt. Chủ nhân ngươi nhìn nó cái kia chung quanh bạch cốt, những ma vật kia kỳ thật không phải đóa hoa kia giết, là một loại được chôn cất xương hoa hấp dẫn mà đến độc trùng giết chết, cả hai thuộc về cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Nghe đến đó, Bạch Dạ lập tức liền đem tin tức này chuyển cáo cho Phương Thần, đem địa điểm đánh dấu xuống tới, sau đó đường vòng. Phương Thần sau khi nghe xong nhanh chóng quyết định nói, không đúng, số 1 vật thí nghiệm đột nhiên mất đi khống chế. Ngay tại nghiên cứu viên đem địa điểm đánh dấu xuống tới về sau, chuẩn bị thao túng số 1 vật thí nghiệm lúc rời đi, lại ngoài ý muốn phát hiện, số 1 vật thí nghiệm chẳng biết lúc nào lại mất đi khống chế. Nhanh chóng kiểm tra số 1 vật thí nghiệm trạng thái. Phương Thần nghe vậy vội vàng mở miệng ra lệnh. Sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường, trạng thái tinh thần bình thường, không có phát hiện thụ thương dấu hiệu, không có phát hiện chúng độc hiện tượng. Nghe một đám nghiên cứu viên nhanh chóng hồi báo tình huống, Phương Thần bọn người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bởi vì theo đo lường trên báo cáo đến xem, số 1 vật thí nghiệm các hạng chỉ tiêu đều bình thường, nhưng cái này vừa vặn cũng là lớn nhất không bình thường. Nếu như số 1 vật thí nghiệm trạng thái bình thường, vậy hắn vì sao lại mất đi khống chế? Ý thức được điểm này về sau, một đám nghiên cứu viên vội vàng bắt đầu tiến hành các loại kiểm tra, hy vọng có thể phát hiện dị thường, mà Bạch Dạ thì nhìn trên màn ảnh số 1 vật thí nghiệm hoàn cảnh chung quanh, bắt đầu tìm đòi. Rất nhanh Bạch Dạ tại Táng Xương Hoa chung quanh trên đám xương trắng, phát hiện một đóa lớn cỡ bàn tay, màu sắc đỏ trắng giao nhau tiểu hoa, vẻn vẹn liếc mắt Bạch Dạ lập tức liền phát giác được có cái gì không đúng, bởi vì tại cái kia đóa tiểu hoa phía trên, lại lóe ra nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng nhạt. Gặp tình hình này, Bạch Dạ lập tức đem phát hiện của mình báo cho huyết hồn trùng mẫu, thế mà là nó. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy nhìn lại, lập tức kinh ngạc nói: "Mau nói, đừng đánh cơm mê." Bạch Dạ nghe vậy vội vàng thúc giục nói: "Ừm. Nó nguyên bản danh tự ta không biết nên làm sao phiên dịch thành nhân loại lời nói, bất quá ta nhìn nó có điểm giống hoa lan, kia liền gọi nó quỷ lan đi. Quỷ lan có thể thông qua hương hoa làm tinh thần lực yếu ma vật lâm vào trong huyễn cảnh, trong quá trình này, ma vật thân thể sẽ không xuất hiện nửa điểm tổn thương, nhưng sẽ theo hút vào càng ngày càng nhiều hương hoa, từ đó trầm luân tại trong huyễn cảnh. Ở trong huyễn cảnh, ma vật sẽ lâm vào đã từng trong hồi ức không cách nào tự kiềm chế." Nói đến đây, huyết hồn trùng mẫu dừng lại một chút về sau lại nói tiếp: "Kỳ thật quỷ lan cũng là một loại không sai tài nguyên, ăn nó đi có thể để cao tinh thần lực." Nghe xong huyết hồn trùng mẫu lời nói về sau, Bạch Dạ đang nghĩ ngợi nói cho Phương Thần lúc, lại không nghĩ rằng Phương Thần bọn người đã sớm nhìn xem chính mình chờ đợi. Rất nhanh Bạch Dạ đem quỷ lan tình huống nhanh chóng nói một lần, mà Phương Thần bọn người tại nghe xong về sau đều sắc mặt trầm xuống, lâm vào huyễn cảnh cái kia ngược lại là dễ giải quyết, nhưng vấn đề là bọn hắn bây giờ căn bản khống chế không được số 1 vật thí nghiệm, mà bọn hắn cũng không thể vì một cái vật thí nghiệm xuống dưới mạo hiểm. Muốn không chúng ta để số 2 vật thí nghiệm đi qua cứu hắn. Lúc này, có người mở miệng đề nghị. Ta cảm thấy dạng này có phong hiểm, dù sao chúng ta còn không rõ ràng lắm quỷ lan phạm vi khống chế có bao xa, nếu là lại đem số 2 vật thí nghiệm góp đi vào, kia mới không đến mất. Đề nghị này vừa bị đưa ra, liền bị người phản đối nói. Chương 250, một thương nổ đầu chương 250, một thương nổ đầu cuối cùng trải qua một phen thảo luận qua về sau, tất cả mọi người vẫn là quyết định để số 2 vật thí nghiệm đi cứu số 1 vật thí nghiệm, đương nhiên chỉ là cứu phương pháp sẽ có chút đặc thù thôi. Rất nhanh tại số 2 vật thí nghiệm nghiên cứu viên dưới sự điều khiển, số 2 vật thí nghiệm bắt đầu hướng về số 1 vật thí nghiệm vị trí tới gần. Trên đường đi, số 2 vật thí nghiệm cũng không ngừng đụng phải rất nhiều nguy hiểm thực vật, bất quá được sự nhắc nhở của huyết hồn trùng mẫu tránh khỏi, nhìn xem viên kia quả quỷ dị lại nguy hiểm thực vật, Thanh Long bộ các nghiên cứu viên không chỉ có không có cảm giác đến sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn, trong mắt tràn ngập đối với không biết tham dò muốn. Một lát sau về sau, số 2 vật thí nghiệm rốt cục đuổi tới số 1 vật thí nghiệm phụ cận, bởi vì không xác định quỷ hoa lan hương abi, số 2 vật thí nghiệm liền tại khoảng cách số 1 vật thí nghiệm đại khái 15 mét có hơn chỗ ngừng lại. Tìm xong vị trí thích hợp về sau, số 2 vật thí nghiệm từ bên hông gỡ xuống cái kia thanh tạo hình quái dị thương, mở ra chốt mở về sau, tại nghiên cứu viên dưới sự điều khiển, số 2 vật thí nghiệm cầm lấy súng nhắm chuẩn nơi xa số 1 vật thí nghiệm. Kỳ thật dùng thương cự ly xa đem quỷ lan hủy đi, cũng giống vậy có thể khiến số một vật thí nghiệm khôi phục thanh tỉnh, nhưng tại Thanh Long Bộ trong mắt mọi người, Quỷ Lan giá trị nhưng cao hơn nhiều một bộ vật thí nghiệm giá trị. Số 2 vật thí nghiệm chỗ nhắm chuẩn vị trí là số 1 vật thí nghiệm đùi, bởi vì nơi đó thì tốt bao nhiêu nhắm chuẩn, đồng thời còn không đủ để chí mạng. Rất nhanh trải qua một phen nhắm chuẩn về sau, số 2 vật thí nghiệm lập tức giữ lại quả súng, trong chốc lát, một đạo màu vỏ quýt chùm sáng hướng về số 1 vật thí nghiệm bay đi. Bất quá một giây sau, toàn bộ sân bãi bên trên người đều yên tĩnh trở lại. Tê. Chỉ nghe từng tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đám người không khỏi cảm thấy hạ thể có chút phát lạnh. Chỉ vì cái kia nguyên bản bắn về phía số 1 vật thí nghiệm bắp đùi chùm sáng, lại công bằng đánh trúng hắn giữa này cái kia hai là thịt, tin tức xấu không có đánh trúng mục tiêu điểm, tin tức tốt còn là đánh trúng mục tiêu. Nhìn xem số 1 vật thí nghiệm hạ thể toát ra nhàn nhạt khói xanh, đám người không khỏi đưa ánh mắt về phía số 2 vật thí nghiệm kẻ thao túng. Đều nhìn ta làm gì? Các ngươi liền nói đánh không có đánh trúng a. Số 2 vật thí nghiệm kẻ thao túng thấy thế, sắc mặt đỏ lên giải thích. Phốc phốc. Cao. Còn phải là ngươi cao a. Biết đánh nơi nào thường nhất? Chính xác không sai. Một thương nổ đầu. Ha ha ha. Theo một đạo tiếng cười vang lên, trung quanh ngưng trọng bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ, lòng của mọi người tỉnh cũng lập tức thư sướng không ít. Quả nhiên rất nhanh đang đau nhức dưới sự kích thích, số một vật thí nghiệm tại khôi phục ý thức được đồng thời, Thanh Long Bộ cũng khôi phục khống chế. Tại nghiên cứu viên dưới sự điều khiển, số một vật thí nghiệm rất nhanh liền không để ý thương thế hướng về nơi xa tối lui, thẳng đến tối lui đến số 2 vật thí nghiệm bên cạnh, số một vật thí nghiệm lúc này mới bắt đầu khôi phục thương thế. Tại số một vật thí nghiệm khôi phục thương thế khẽ hở, chúng nghiên cứu viên quay đầu nhìn về phía Phương Thần, bộ trưởng, đều thời gian dài như vậy, vật thí nghiệm trừ bỏ bị ma vật tập kích bên ngoài, tựa hồ chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng, đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta rất nhanh liền có thể tự mình đi qua? Ta cảm thấy vẫn còn có chút không an toàn, hẳn là để bọn hắn lại nhiều đợi một thời gian ngắn, lại quan sát một chút. Ai? Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, vì cái gì những sinh vật khác, thậm chí là thực vật tại tiếp xúc đến ma năng về sau liền có thể biến dị, mà tới cho đến trước mắt, tựa hồ còn không có phát hiện nhân loại biến dị tình huống. Cái đề tài này sau này hay nói, hiện tại chúng ta thảo luận là thăm dò ma giới. Muốn không chúng ta lại nhiều đầu nhập mấy cái vật thí nghiệm a? Dạng này càng bảo hiểm một chút. Tán thành. Cứ như vậy, một đám nghiên cứu viên ngươi một lời ta một câu tán dóc. Đừng trò chuyện. Có biến. Lúc này, một cái nghiên cứu viên phát hiện ba cái vật thí nghiệm chỗ mang theo trên radar, xuất hiện 10 cái di chuyển nhanh chóng điểm đỏ. Những cái kia là cái gì? Mà vật sao? Bọn chúng tựa như là có ý thức tại hướng về ba cái vật thí nghiệm vây quanh mà đến. Tốc độ thật nhanh. Đã vây quanh tới. Đến cùng là cái gì hấp dẫn bọn hắn? Là máu. Nhất định là mùi máu tươi đem bọn hắn hấp dẫn đến. Lúc này, một cái nghiên cứu viên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức la lớn. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời nghĩ đến, số 1 vật thí nghiệm cùng số 3 vật thí nghiệm trên thân đều nhận được tổn thương, mà những này điểm đỏ phân biệt hướng về hai người bọn hắn vây quanh mà đến, nhất định là có cái gì đang hấp dẫn bọn chúng. Mặc kệ là cái gì, chỉ sợ cái này ba bộ vật thí nghiệm hẳn là không gánh nổi. Một tên nghiên cứu viên nghĩ về sau trầm giọng nói, để vật thí nghiệm đem trang bị nhanh chóng giấu đi, đem camera an trí đến gần nhất trên cây. Phương Thần nhìn xem càng ngày càng gần điểm đỏ, nhanh chóng hạ lệnh. Nghe tới Phương Thần mệnh lệnh, mấy tên nghiên cứu viên đội vàng thao tác ba cái vật thí nghiệm dựa theo Phương Thần lời nói hành động lên, đợi đến vừa mới đem camera an trí về sau, số 3 vật thí nghiệm bên kia liền gặp phải nguy hiểm. Chỉ thấy ba đạo màu đỏ sẫm thân ảnh nhanh chóng theo số 3 vật thí nghiệm chung quanh hiện lên, tốc độ nhanh chóng, camera đều chỉ có thể bắt được mấy đạo tàn ảnh. Bất quá trải qua sự rình sót chữa trị về sau, cái này ba đạo màu đỏ sẫm thân ảnh toàn cảnh rất nhanh liền được chữa trị đi ra, nhìn trên màn ảnh cái kia hình thể như quyển, lại không đuôi không thai màu đỏ sẫm ma vật, đám người không khỏi buông xuống hy vọng cuối cùng. Bởi vì chỉ xem cái kia miệng đầy răng nanh liền biết, những ma vật này tuyệt không phải ăn chay, mà lại tốc độ nhanh như vậy, chính là cái kia thành gạt lĩnh cho vật thí nghiệm, hắn cũng đánh không thăng cái này ba đầu ma vật. Đây là khát máu thú, một loại quần cư ăn thịt hình ma vật, thành niên thể trên cơ bản tại 2 văn đến 3 văn tả hữu, đối với mùi máu tươi 10 phần mất cảm. Nhìn trên màn ảnh chụp, huyết hồn trùng mẫu nhanh chóng giới thiệu nói. Bạch Giã sau khi nghe nhìn về phía Phương Thần, đã thấy Phương Thần tựa hồ đã phỏng đoán đến kết cục, được rồi, khởi động tự bạo chương trình đi. Phương Thần lập tức lắc đầu nói. Theo Phương Thần ra lệnh, rất nhanh số 3 vật thí nghiệm liền cầm lấy một cái so như lon nước màu đen vật thể chăm chú ôm vào trong lòng. Tựa hồ là lo lắng Bạch Giã nghi hoặc, Phương Thần lập tức quay đầu đối với Bạch Giã giải thích nói, để bọn hắn tự bạo là chúng ta đã sớm làm tốt xấu nhất dự định. Ngay từ đầu chúng ta liền dự đoán đến, bọn hắn có thể sẽ đụng phải không cách nào chống cự nguy hiểm, cho nên tại bọn hắn xuống dưới trước đó, chúng ta liền chuẩn bị một cái bom để bọn hắn mang. Một khi bọn hắn gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm, liền dùng tự bạo đến phát ra cuối cùng nhiệt lượng thừa, dùng tự bạo sinh ra động tĩnh to lớn, đến hấp dẫn chung quanh nhận tàng ma vật chạy đến, cho chúng ta tra rõ chung quanh nơi này ma vật thực lực. Bạch Giã nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không có cảm giác được có chỗ nào không đúng. Rất nhanh ba đầu khát máu thú thấy số 3 vật thí nghiệm không có chống cự phản ứng, lập tức liền hướng về hắn lao đến, đợi đến ba đầu khát máu thú vọt tới số 3 vật thí nghiệm trước người, chuẩn bị hưởng dụng thức ăn ngay lúc, khống chế số 3 vật thí nghiệm nghiên cứu viên quả quyết nhấn xuống một cái nút. Chương 251, Bạch Hổ bộ hành động chương 251, Bạch Hổ bộ hành động ngay tại ba đầu khát máu thú vừa mới cắn đến số 3 vật thí nghiệm thân thể lúc, đột nhiên một đạo chói lọi hỏa quang từ số 3 vật thí nghiệm trên thân nở rộ ra, ngay sau đó một tiếng đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ rừng rậm. Tại to lớn tiếng oanh minh xuống, ẩn tàng tại rừng rậm chỗ sâu rất nhiều con mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi nào đó. Bom uy lực rất lớn, nháy mắt liền đem số 3 vật thí nghiệm cùng ba đầu khát máu thú thân thể nổ thành mảnh vỡ, nguyên bản số 3 vật thí nghiệm trên vị trí, lưu lại một cái mang theo vết máu hố to. Tại cường đại sóng xung kích xuống, treo ở trên cây camera kịch liệt lắc lư mấy lần, may mà số 3 vật thí nghiệm buộc rất tốt, cũng không có bị lắc xuống tới. Mà tại số 3 camera bên này ổn định lại về sau, tại rừng rậm một bên khác cũng đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Đợi đến Bạch Giã quay đầu nhìn lại lúc, số 1 vật thí nghiệm cùng số 2 vật thí nghiệm đã cùng mười mấy đầu khát máu thú đồng quy vu tận, mà bọn hắn camera thì tương đối treo tại hai cái cây bên trên. Cũng không lâu lắm, ba cái vật thí nghiệm lưu lại xuống trên radar đo lường đến rất nhiều ma vật đang hướng về nơi này chạy đến, Thanh Long bộ đám người thấy thế, vội vàng làm tốt ghi chép chuẩn bị. Rất nhanh từng đạo bóng đen nhanh chóng theo trong rừng cây hiện lên, những bóng đen này có lớn có nhỏ, lớn có thể so với một cỗ xe hàng lớn, tiểu nhân cũng có thể so với một chiếc xe hơi. Những ma vật này nhanh chóng tại nổ tung vị trí hít hà về sau, rất nhanh liền rời đi nơi này, bất quá thân ảnh của bọn chúng đều bị một bên trên cây camera chụp lại. Đại khái qua sau một tiếng, thấy không có mới ma vật đến về sau, các nghiên cứu viên liền bắt đầu sửa sang lại ghi chép, rất nhanh một phần hoàn chỉnh ghi chép liền xuất hiện tại Phương Thần trên tay, sơ bộ dự tính chúng phát hiện 4 văn ma vật 5 đầu, 3 văn ma vật 46 đầu, 2 văn ma vật 121 đầu. Phương Thần một bên nhìn xem, một bên cho Bạch Giã thì thầm. Kỳ thật những số liệu này cũng không quá chuẩn xác, bởi vì trong rừng rậm còn có rất lớn một phần là thực vật hình ma vật, cho nên phần này ghi chép chỉ có thể cung cấp giá trị tham khảo. Bất quá Phương Thần ngược lại là theo trên ghi chép đại khái suy tính cả tòa trong rừng rậm ma vật thực lực. Bất, theo ta phỏng đoán khu rừng rậm này bên trong nhiều nhất chỉ có được không cao hơn 3 đầu 5 văn ma vật, thậm chí không có. Phương Thần tại niệm xong ghi chép về sau, quay đầu nói với Bạch Giã. Còn muốn tiếp tục tung ra vật thí nghiệm sao? Bạch Giã nghĩ về sau hỏi. Muốn. Chúng ta nhất định phải đem nguy hiểm tỷ lệ giảm đến nhỏ nhất. Phương Thần không hề nghĩ ngợi gật đầu nói. Bụt, ta biết ngài có chuyện trọng yếu cần sốt ruột tiến vào ma giới, nhưng còn mời ngài đợi thêm chúng ta mấy ngày, để chúng ta vì ngài quét dọn ẩn tàng nguy hiểm. Phương Thần dừng một chút về sau giọng thành khẩn đối với Bạch Giã thỉnh cầu nói. Được, ta đang chờ các ngươi. Bạch Giã nghe vậy sắc mặt hòa hoãn nhẹ gật đầu. Rất nhanh dưới sự chỉ huy của Phương Thần, lại là mấy cái vật thí nghiệm bị đưa vào ma giới bên trong, hấp thu lần trước giao hấn, lần này mấy cô vật thí nghiệm càng thêm cẩn thận rất nhiều. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, Bạch Giã một mực làm một người thông dịch, phối hợp với Thanh Long bộ hoàn thành đi vết nứt không gian đối diện rừng rậm thăm dò. Tại tổn thất trên trăm cái vật thí nghiệm về sau, Thanh Long bộ cuối cùng là đem vết nứt không gian chung quanh phương viên 5 cây số bên trong tình huống đại khái thăm dò. Tại đem trong rừng rậm nguy hiểm bài trừ về sau, Thanh Long bộ còn tạm thời xác định trong ma giới thành phần không khí an toàn. Thế là tiếp xuống liền nên đến phiên Bạch Hổ bộ ra sân, nghe nói muốn đi ma giới, Bạch Hổ bộ từng cái thành viên nhao nhao tranh nhau chen lấn báo danh thăm ra, một màn này thấy Chu Tức bộ cùng Huyền Vũ bộ chúng thành viên đầy mắt áo ước. Vết nứt không gian bên ngoài, trạm số 1 tại một đám Bạch Hổ bộ thành viên trước, sắc mặt nghiêm túc nói, ghi nhớ. Đợi một chút nếu ai như xe bị tuột xích, để Bạch Hổ bộ tại cái khác mấy bộ trước bị mất mặt, đừng trách ta không nể tình. Vâng, bộ trưởng. Chúng thành viên nghe vậy vội vàng đáp. Đều chuẩn bị xong chưa? Muốn xuất phát. Số 1 phát biểu xong về sau, quay đầu đối với một bên mấy tên Thanh Long bộ nghiên cứu viên hỏi, hành động lần này không chỉ Bạch Hổ bộ muốn tham gia, Thanh Long bộ cũng phái ra mấy cái thành viên cùng nhau hành động. Chuẩn bị kỹ càng. Mấy tên Thanh Long bộ thành viên nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói. Vậy được, đi thôi. Số 1 thấy thế quay đầu đối với Bạch Giã bọn người phương hướng nhẹ gật đầu về sau, liền dẫn đầu nhảy vào vết nứt không gian bên trong. Bạch Giã bọn người thấy thế, lập tức quay đầu nhìn về phía trước người màn hình lớn. Trong màn hình, nguyên bản vết nứt không gian phía dưới trên mặt hồ, giờ phút này đã xây dựng tốt một cái bình đài, trên bình đài bố trí có giảm sóc đệm chờ an toàn trang bị. Những vật này đều là những cái kia vật thí nghiệm bố trí, vì chính là một ngày này. Rất nhanh một bóng người theo trong vết nứt không gian rơi ra, trực tiếp rơi tại giảm sóc trên đệm, dựa vào siêu cao tính cân bằng, số 1 rất nhanh liền ổn định thân hình, cũng nhanh chóng rời đi chỗ cũ. Đợi đến số 1 vừa mới rời đi, rất nhanh lại là một bóng người rơi xuống, mau đem vị trí tránh ra. Trạm số 1 ở một bên mở miệng sẽ có chút thất thần thành viên đánh thức. A nha, lấy lại tinh thần Bạch Hổ bộ thành viên vội vàng rời đi chỗ cũ. Ngay sau đó, từng cái Bạch Hổ bộ thành viên ngay ngắn trật tự theo trong vết nứt không gian rơi xuống, cũng cấp tốc đứng dậy tránh ra vị trí, đợi đến tất cả mọi người xuống tới về sau, số 1 liền dẫn đám người đạp lên bên mở. Lên mở về sau, đám người đối với cái thế giới mới này tràn đầy bất ngờ hiếu kỳ, bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây. Chú ý cảnh giới. Số 1 mặc dù cũng rất tò mò, nhưng hắn biết lúc này Bạch Giã bọn người chính nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ, hắn nhất định phải bảo trì hình tượng của mình. Nghe tới số 1 lời nói về sau, Bạch Hổ bộ chúng thành viên vội vàng tách ra chỗ đứng, nhìn về phía chúng quanh cảnh giới, mấy người các ngươi bảo vệ tốt bọn hắn, những người khác mở đường, tiến về dự định mai phục điểm. Số 1 tiện tay điểm mấy người bảo hộ Thanh Long bộ nghiên cứu viên về sau, liền dẫn đội ngũ tiến về trong kế hoạch mai phục điểm. Không sai, Bạch Hổ bộ lần hành động này, mục tiêu thứ nhất liền đem vết nứt không gian phụ cận ma vật thanh trừ hết. Rất nhanh số 1 một đoàn người liền tới đến một cái hố trời bên trong, mà cái này hố trời chính là Bạch Hổ bộ vì những ma vật kia lựa chọn pháp trường. Đợi đến Bạch Hổ bộ chúng thành viên ẩn tàng tốt về sau, số 1 theo trong chữ vật không gian lấy ra một cái chứa chất lỏng màu đỏ sắc bình thủy tinh, lập tức số 1 đem trong bình chất lỏng đổ vào hố trời trung ương, sau đó thu hồi bình thủy tinh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Màu xám trên mặt đất, số 1 lưu lại chất lỏng màu đỏ sẫm bắt đầu cấp tốc bay hơi, một cỗ thường nhân không thể nhận ra cảm giác mùi bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán. Trong rừng rậm, một đầu thể trắng như châu màu xám ma vật chính nằm rạp trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên cái mũi của nó có chút co rúm, một đạo nhàn nhạt ngai ngái vị bay vào cái mũi của nó bên trong, nháy mắt một cố làm nó linh hồn đều cảm thấy run rẩy vô cùng khát vọng cảm giác nước vọt khắp toàn thân của nó. Đạt được nó. Một đạo không cách nào kháng cự thanh âm ở trong lòng của nó vang lên, màu xám ma vật lập tức bò người lên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về hố trời phương hướng phóng đi. Chương 252, dụ sát chương 252, dụ sát cùng lúc đó, lấy hố trời làm tâm điểm, phương viên 3 cây số bên trong, chỉ cần là có thể hành động ma vật, nhao nhao đứng dậy hướng về hố trời vọt tới. Mọi người cẩn thận, bọn chúng đến rồi. Vết nước không gian bên ngoài, thông qua camera giám thị chúng quanh thanh long bộ nghiên cứu viên đội vàng nhắc nhở. Thu được nhắc nhở về sau, số 1 bọn người nhao nhao bắt đầu biến thân, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Giống, ngao, ly. Rất nhanh từng tiếng gần như điên cuồng các loại giống lên một tiếng theo rừng rậm các nơi truyền đến, nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập, từng đầu ma vật tranh nhau chen lấn xông vào trong hố trời. Vì tranh đoạt cái kia tràn ngập dụ hoặc khí tức bảo vật, xông vào hố trời về sau, cái kia từng đầu ma vật nhao nhao bắt đầu kịch liệt đánh nhau lên, giờ phút này, to lớn hố trời nghiễm nhiên hóa thành nguyên thủy nhất đấu thú trường. Lại cho các ngươi thêm điểm liệu. Chỗ tối ẩn tàng số 1 thấy thế, lập tức theo trong chữ vật không gian lấy ra một viên lựu đạn hình dáng vật thể. Chỉ thấy số 1 cầm trong tay vật thể ra sức hướng về hố trời bên trong ném một cái, rất nhanh trái lựu đạn kia hình dáng vật thể liền rơi xuống bảy ma vật ở trong. Chỉ nghe một tiếng nổ truyền đến, một cỗ màu đỏ sương mù cấp tốc từ ma vật quần bên trong khuyết tán ra đến, nháy mắt tất cả hút vào cái kia màu đỏ sương mù ma vật, hai mắt cấp tốc biến thành đỏ bừng, trong mắt lý trí cũng rất nhanh bị điên cuồng thay thế. Mất lý trí về sau, trong hố trời ma vật bắt đầu điên cuồng chém giết, tại dược vật dưới sự kích thích, bọn chúng giết chóc dục vọng trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh phong. Từng tiếng thê lương gầm rú vang vọng rừng rậm, máu tươi cùng sinh mệnh tại lúc này phi tốc trôi qua, đồng thời ở trong lúc này, còn có liên tục không ngừng ma vật theo trong rừng rậm xông vào trong hố trời, cho dù là một văn ma vật cũng không để ý hết thể xông tới trong loạn chiến. Máu tanh như thế một màn, cho dù là thân kinh bách chiến bạch hổ bộ thành viên cũng không nhịn được cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, bất quá ngược lại là mấy cái kia thanh long bộ nghiên cứu viên sau khi nhìn đến một màn này, lại hưng phấn bắt đầu ghi chép. Nhìn xem cái kia mấy tên nghiên cứu viên kích động bộ dáng, chung quanh bạch hổ bộ thành viên nhao nhao ở trong lòng hạ quyết định một quyết tâm, về sau nhất định phải cách thanh long bộ những cái kia biến thái xa một chút. Trận này máu tanh giết chóc một mực tiếp tục hơn một giờ, trong hố trời đã sớm bị máu tươi cùng thi thể phủ kín, mà cuối cùng chỉ còn lại 3 đầu 4 văn ma vật, mình đầy thương tích rằng co lại với nhau. Hành động. Nhìn xem chỉ còn lại 3 đầu 4 văn ma vật, số 1 liền quyết định không lại chờ xuống dưới, lập tức liền phái người mấy người xuống dưới giải quyết hết bọn chúng. Rất nhanh mấy đạo nhân ảnh từ phía trên bờ hố hướng về 3 đầu 4 văn ma vật phóng đi, mà cảm nhận được lạ lẫm khí tức 3 đầu 4 văn ma vật lập tức từ bỏ giằng co, quay đầu nhìn về phía bọn tới mấy tên bạch hổ bộ thành viên. Cảm nhận được bạch hổ bộ thành viên trên thân cái kia không thua với mình khí tức cường đại, 3 đầu 4 văn ma vật dù cho ý thức bị sát ý ăn mòn, cũng không nhịn được cảm thấy một tia bản năng e ngại. Rất nhanh mấy tên bạch hổ bộ thành viên liền bọn tới 3 đầu 4 văn ma vật trước mặt, vẹn vẹn vừa đối mặt, 3 đầu 4 văn ma vật nháy mắt liền bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, kế tiếp chiến đấu càng là thuần túy nghiền ép cục, không đến 1 phút đồng hồ thời gian, 3 đầu 4 văn ma vật liền ngã tại đống sắt chết phía trên. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, mấy tên bạch hổ bộ thành viên một khắc cũng không nghĩ một chút tại cái này to lớn hố thi bên trong chờ lâu, cấp tốc trở về phía trên, mà vì không để mùi máu tươi dẫn tới càng xa ma vật, số 1 theo trong chữ vật không gian lấy ra một chi dược để chuẩn bị hủy thi diệt tích. Nhưng vào lúc này, một bên thanh long độ nghiên cứu viên lại ngăn lại hắn, một bộ dài còn mời chờ một chút. Một tên nghiên cứu viên vội vàng mở miệng hô nói. Số 1 nghe vậy dừng lại trong tay động tác, quay đầu hỏi, có chuyện gì sao? Trong này rất nhiều loại ma vật đều là chúng ta trước kia không có đụng phải giống loài, cho nên chúng ta muốn đem thi thể của bọn nó lưu lại, về sau nghiên cứu một chút. Mở miệng nghiên cứu viên nhanh chóng giải thích nói. Nghe nói như thế, số 1 khẽ nhíu mày, nếu như muốn đem những ma vật này thi thể lưu lại lời nói, thế tất sẽ lãng phí không ít thời gian. Nhìn xem số 1 chần chờ bộ dáng, mấy tên nghiên cứu viên rất nhanh liền rõ ràng số 1 cố kỵ, một bộ dài xin yên tâm, mùi máu tươi vấn đề chúng ta có thể giải quyết. Một tên nghiên cứu viên đứng ra mở miệng bảo đảm nói. Vậy được đi, kia liền giao cho các ngươi. Nghe nói như thế, số 1 lập tức thu hồi dược thể, đối với mấy tên nghiên cứu viên nhẹ gật đầu đồng ý nói. Thấy số 1 sau khi đồng ý, mấy tên nghiên cứu viên cấp tốc theo không gian thủy tinh bên trong lấy ra mấy bình dược thủy, sau đó trải qua một phen điều phối về sau, rất nhanh một bình tản ra dị hương dược thủy liền bị chế tác đi ra. Ngay sau đó, một tên nghiên cứu viên đem dược thủy ném hố trời trên không, mà sớm đã chuẩn bị kỹ càng một tên khác nghiên cứu viên, móc ra một khối sơn hải ấn nhắm ngay bình thuốc, theo ma năng rót vào, một đạo cháy hừng hực hỏa trụ nháy mắt theo sơn hải ấn bên trong phun ra. Làm hỏa trụ trúng đích bình thuốc về sau nháy mắt dẫn phát nổ tung, trong khoảnh khắc một cỗ nồng đậm dị hương cấp tốc huyết tán ra đến, cỗ này dị hương đối với nhân loại đến nói nồng đậm nhưng không gây mũi, nhưng đối với ma vật đến nói lại dẫn phát bọn chúng chán ghét, mà đây là thanh long bộ căn cứ để mình sở tổ chức nắm trong tay kỹ thuật mà khai phát đi ra. Rất nhanh dị hương đem mùi máu tươi bao trùm, cho dù là đám người đứng tại hố trời biên giới cũng ngửi không thấy một tia mùi máu tươi, tốt một bộ dài, cái mùi thơm này có thể duy trì 3 ngày, đầy đủ chúng ta trước đi hoàn thành những nhiệm vụ khác. Sau khi làm xong, một tên nghiên cứu viên liền mở miệng đối với số 1 giải thích nói. Ừm, đi thôi. Số 1 thật sâu nhìn trên tay bọn họ bình thuốc liếc mắt, sau đó khẽ gật đầu nói. Rất nhanh một đoàn người liền rời đi hố trời, một đường vượt mọi trông gai đi tới một chỗ u ám trước sân động, căn cứ để mình sở tổ chức thần chủ kinh lịch, thanh long bộ vật thí nghiệm 2 ngày trước liền phát hiện chỗ này hang động, cũng sơ bộ suy đoán đây chính là để mình sở tổ chức thần chủ thôn phệ đầu kia ma vật sân động. Bất quá ngay tại vật thí nghiệm chuẩn bị vào sơn động tiến hành thăm dò lúc, lại không nghĩ rằng vừa mới bước vào sơn động liền bị một đạo tốc độ cực nhanh bóng đen tập sát, liền ngay cả vật thí nghiệm bên trên camera cũng bị nháy mắt đánh thành mảnh vỡ. Sau đó Thanh Long bộ lại liên tục phái mấy cái vật thí nghiệm tới, nhưng kết quả không có sai biệt đều chết tại cửa hang, về phần bọn hắn trô mang theo giả đạ, càng là quỷ dị không có một chút phản ứng. "Bộ trưởng, chúng ta trực tiếp đi vào sao?" Một tên đội trưởng đi tới số 1 trước mặt mở miệng dò hỏi. "Đừng nóng đội, trước thăm dò một chút." Số 1 lắc đầu nói. Rất nhanh mấy tên Bạch Hổ bộ thành viên đi tới đội ngũ phía trước nhất, mà tại trên tay của bọn hắn đều mang theo một cái thật dài súng phóng tên lửa. Một bên mấy tên Thanh Long bộ thành viên thấy thế, không khỏi khóe miệng có chút co rúm, nguyên lai các ngươi thăm dò là như thế thăm dò. Phúc. Rất mau tìm vị trí tốt về sau, mấy tên Bạch Hổ bộ thành viên liền hướng về phía trước cú ám trong sơn động bắn đạn tháo, một giây sau, mấy đạo giống như lôi minh to lớn tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Chương 253, xuất phát ma giới. Chương 253, xuất phát ma giới. U ám cửa hàng nháy mắt bị ánh lửa chiếu sáng, dưới sự chú ý của mọi người, một cái cao lớn bóng đen trong ngọn lửa chợt hiện. Bên ngoài sơn động, số 1 nhìn xem toát ra quần quần khói đặc cửa hang, hồi tưởng lại vừa mới cái kia chợt lóe lên bóng đen, như có điều suy nghĩ ánh mắt ngưng lại. "Bộ trưởng." Trước đó bóng đen cũng không ít người nhìn thấy, thế là đám người đưa ánh mắt về phía số 1, chờ đợi số 1 ra lệnh. "Ta tới đi." Số 1 nói xong cất bước đi thẳng về phía trước, tay phải hư không một nắm, một thanh kim sắc trường đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Căn cứ vừa mới đầu kia ma vật chỗ tiết lộ khí tức, số 1 cảm thấy được đầu kia ma vật thực lực tại năm văn tả hữu, vì mau chóng tốc chiến tốc thắng, số 1 liền quyết định tự mình động thủ. Lấy ra ma võ trường đao về sau, số 1 thân thể cũng nháy mắt hoàn thành biến thân, trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại sắc bén khí tức từ trên người số 1 tràn ngập ra. "Bộ trưởng thực lực thật mạnh, chỉ là cảm giác được khí tức, ta đều hai chân như nhũn ra." "Lời vô ích. Bộ trưởng đều đã đột phá 6 văn, ngươi vẫn chỉ là cái nho nhỏ 4 văn." "A, ngươi không phải cũng là 4 văn sao?" "Đúng a, nho nhỏ cũng rất đáng yêu nha." Số 1 hoàn thành sau khi biến thân, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó hai chân đột nhiên vừa dùng lực, cả người như là một viên như đạn tháo, bay vụt tiến vào trong sân động. "Giống." Rất nhanh nương theo lấy một tiếng tràn ngập không cam lòng tiếng giống giận dữ truyền ra, số 1 một tay cầm đao, một cái tay khác kéo lấy một đầu dài mấy chục mét hình rắn ma vật đi ra. Làm số 1 đi đến trước mặt mọi người lúc, hình rắn ma vật thân thể cũng còn có một bộ phận trong sân động, thật dài, thật thô, thật lớn. "Ngươi tốt nhất nói chính là ma vật." Nhìn xem số 1 trong tay ma vật, đám người không khỏi sợ hãi thán nói. "Đây là..." Lúc này một tên nghiên cứu viên chợt phát hiện trên mặt đất hình rắn ma vật trên thân che kín kỳ quái hoa văn, nhìn xem những hoa văn này, hắn lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. "Đây không phải những cái kia ma khôi trên thân đường vân sao?" Nghe tới thanh âm của đồng bạn nghe tiếng nhìn lại, rất nhanh liền có một tên nghiên cứu viên nghĩ đến ở nơi nào gặp qua loại này đường vân. "Nói cách khác, đầu này ma vật cùng đệ mị sở tổ chức có quan hệ. Ta cảm thấy hẳn là đệ mị sở tổ chức lưu lại chuẩn bị ở sau. Muốn không nghiên cứu một chút?" Mấy tên nghiên cứu viên vây quanh hình rắn ma vật trên thi thể xuống quan sát nói. "Được rồi, chờ nhiệm vụ kết thúc về sau, các ngươi lại từ từ nghiên cứu đi." Số 1 ném xuống trong tay cái đuôi, mở miệng nhắc nhở. Nghe nói như thế, mấy tên nghiên cứu viên vội vàng lui trở về, không nói gì thêm nữa. Trong thời gian kế tiếp, số 1 bọn người đem vết nứt không gian chung quanh phương viên 5 cây số bên trong tất cả hai hỏa ngầm đều nhất nhất thanh lý mất, sau khi làm xong, bọn hắn liền trở lại vết nứt không gian xuống hồ nhỏ bên cạnh. Nhìn xem phía trên vết nứt không gian, trong lòng của mọi người không khỏi dâng lên một cỗ thấp thỏm chi ý, mặc dù trước đó thí nghiệm nói rõ, có thể thông qua đầu này vết nứt không gian trở về Lam Tinh, nhưng thật đến đối mặt mình thời điểm, trong lòng vẫn không khỏi có chút sợ hai vết nứt không gian xuất hiện trục trặc. Tựa hồ là nhìn ra đám người hồi hộp, số 1 quay đầu nhìn một chút về sau, lập tức hai chân có chút uốn lượn, sau đó đột nhiên dùng sức. Một giây sau, một cái thật sâu dấu dày xuất hiện tại bên bờ, mà số 1 lại như mũi tên, hướng về phía trên vết nứt không gian bay đi. Dưới ánh nhìn hồi hộp của mọi người, số 1 mười phần thuận lợi xông vào vết nứt không gian bên trong, đuổi theo. Số 1 vừa mới biến mất, một giây sau hắn thanh âm liền xuất hiện tại đám người trong tai nghe nói như thế, đám người nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Rất nhanh đám người thông qua trên mặt hồ xây dựng bình đài, ngay ngắn trật tự tiến vào vết nứt không gian bên trong, đợi đến bọn hắn lại lần nữa mở mắt lúc, đã trở lại Lam Tinh. Trở lại lúc đến sân bãi về sau, đám người liền xuất hiện tại một cái bịt kín trong suốt phòng cô lập bên trong, tại đối với đám người tiến hành đo lường cùng trừ độc về sau, Thanh Long bộ mới cho phép bọn hắn rời đi. Rất nhanh xác định xong đám người vô sự về sau, từng đội Huyền Vũ bộ xây dựng cơ bản nhân viên liền tiến vào vết nứt không gian bên trong, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tại vết nứt không gian chung quanh thành lập Sơn Hải tổ chức tại ma giới cái thứ nhất trụ sở. Mà lúc này Bạch Giã nhìn một chút đám người về sau, liền thông qua tử tinh ma trùng đem huyết hồn trùng mẫu gọi đi qua, rất nhanh huyết hồn trùng mẫu tại một chỗ nơi trống trải hạ xuống, sau lưng còn theo tới một mảng lớn huyết hồn trùng quần. "Chủ nhân, là chuẩn bị xuất phát sao?" Huyết hồn trùng mẫu nhìn thấy Bạch Giã sau cung kính kính mà hỏi. "Ừm, chờ chút liền xuất phát." Bạch Giã nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó mở ra vòng tay cho Phương Thần bọn người gửi đi tập hợp tin tức. Rất nhanh Sơn Hải 4 bộ trưởng trước sau đi tới Bạch Giã trước mặt, bực. Phương Thần bọn người đến đông đủ về sau, cung kính hô nói: "Tiếp xuống ta có một kiện phi thường trọng yếu sự tình đi làm, cần xâm nhập ma giới, khả năng cần hơn 10 ngày đến chừng 1 tháng thời gian. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, nếu có cái đại sự gì, liền từ 4 người các ngươi thương lượng nghị quyết, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, chỉ cần là 8 văn trở xuống, các ngươi có thể đi tìm Sơn Hải Bia." Bạch Giã nhìn xem 4 người đem đã sớm nghị kỹ chuẩn bị lên đường nhắc nhở đều nói ra. Đợi đến Bạch Giá sau khi nói xong, Phương Thần bốn người liếc nhau một cái về sau, cung kính đối với Bạch Giá hành lễ nói, cầu chúc bột mã đáo thành công, an toàn trở về. Bạch Giá nghe vậy nhìn một chút đám người về sau, lập tức hướng về vết nước không gian đi đến, mà một bên Huyết Hồn Trùng Mẫu thấy thế vội vàng đi theo Bạch Giá sau lưng. Lúc này, Huyết Hồn Trùng Mẫu thân thể cao lớn gây nên mọi người chung quanh chú ý, khi thấy Huyết Hồn Trùng Mẫu trước Bạch Giá lúc, đám người không khỏi dừng lại trong tay động tác, nhìn chăm chú Bạch Giá động tác. Rất nhanh Bạch Giá đi tới vết nứt không gian trước, nhìn phía dưới cái kia dài hơn 1 mét vết nứt không gian, Bạch Giá lại quay đầu nhìn xem Huyết Hồn Trùng Mẫu khổng lồ hình thể, không khỏi rơi vào trầm mặc. Nhìn xem Bạch Giá ánh mắt, Huyết Hồn Trùng Mẫu rất nhanh liền rõ ràng nguyên do, vội vàng mở miệng nói, "Chủ nhân đừng nóng đội, ta chỉ có biện pháp thông qua đầu này vết nứt không gian." "Vậy được, vậy ta ở phía dưới chờ ngươi." Bạch Giá nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức yên lòng nhảy vào vết nứt không gian bên trong. Đợi đến Bạch Giá tiến vào vết nứt không gian về sau, Huyết Hồn Trùng Mẫu thân thể cao lớn nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó huyết vụ không ngừng cuộn, giống như một đầu huyết mãng chui vào vết nứt không gian bên trong. Đợi đến Huyết Hồn Trùng Mẫu đi vào về sau, phía sau Huyết Hồn Trùng quần cũng như ong vỡ tổ đi theo. Xuyên qua không gian khe hở về sau, Bạch Giá lại vừa mở mắt liền tới đến trên hồ nước không, không đợi rơi xuống trên bình đài, Bạch Giá thân ảnh lóe lên, nháy mắt liền tới đến bên bờ. Bụt. Lúc này, ngay tại bên bờ xây dựng rầm rộ Huyền Vũ bộ thành viên thấy thế, đội vàng mở miệng cùng kính hô nói. Bạch Giá nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía trên vết nứt không gian, rất nhanh một đoàn huyết vụ theo trong vết nứt không gian phun ra ngoài, Bạch Giá thấy thế lập tức âm thầm thở dài một hơi. Chương 254, ma giới náo động mở đầu. Chương 254, ma giới náo động mở đầu. Huyết vụ xuyên qua không gian khe hở về sau, liền cấp tốc trôi hướng Bạch Giá vị trí, sau đó huyết vụ không ngừng co vào ngưng hình, một lần nữa biến trở về Huyết Hồn Trùng Mẫu bộ dáng. Cảm nhận được hoàn cảnh quen thuộc, Huyết Hồn Trùng Mẫu trong mắt không khỏi toát ra một vòng vẻ phức tạp, nghĩ như thế nào nhà rồi. Bạch Giá thấy thế cười hỏi, "Không có, chính là nghĩ đến ma giới, liền không thể thống thống khoái khoái ăn tiệc, cảm giác có chút thất vọng." Huyết Hồn Trùng Mẫu đầy mắt phiền muộn nhìn xem phía trên vết nứt không gian nói, "Ma giới còn có thể thiếu ma vật. Đợi đến đồ vật cầm tới về sau, ta liền dẫn ngươi đi có một bữa cơm no đủ." Bạch Giá nghe vậy vỗ vỗ Huyết Hồn Trùng Mẫu đầu an ủi. Nghe Bạch Giá lời nói, Huyết Hồn Trùng Mẫu khẽ lắc đầu nói, "Không được, nếu như tại ma giới ăn nhiều lời nói, sẽ dẫn tới một chút lao ra hỏa. Vậy thì chờ trở lại Lam Tinh về sau, tùy ngươi ăn." Bạch Giá nghe vậy nụ cười lập tức thu vào, ngữ khí lạnh nhạt nói, rất mau cùng ở phía sau Huyết Hồn Trùng quần cũng lục tục ngoe xuyên qua không gian khe hở bay tới, nhìn xem giống như một mảnh khổng lồ huyết vân Huyết Hồn Trùng quần. Bạch Giá nghĩ về sau quay đầu nhìn về phía Huyết Hồn Trùng Mẫu, mục tiêu quá lớn, chỉ có thể mang một bộ phận. "Vâng, chủ nhân." Huyết Hồn Trùng Mẫu nghe vậy rõ ràng Bạch Giá lo lắng, lập tức đáp ứng xuống. Rất nhanh Huyết Hồn Trùng quần tách ra đại khái 1/10 cỡ nhỏ Huyết Hồn Trùng quần đi theo Huyết Hồn Trùng Mẫu, mà còn lại Huyết Hồn Trùng quần thì phân tán ẩn tàng tại trong rừng rậm xung làm bảo tiêu. "Đi thôi." Bạch Giá ngồi lên Huyết Hồn Trùng Mẫu trên lưng mở miệng nói, "Ngồi vững chủ nhân." Huyết Hồn Trùng Mẫu toàn thân sáng lên một đạo huyết quang, sau đó như là một viên sao băng hướng về phương xa bay đi, mà Huyết Hồn Trùng quần thì hóa thành một đoàn huyết vụ, bao vây lấy Huyết Hồn Trùng Mẫu cùng Bạch Giá, làm người bên ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy trong đó tình huống. Ngồi ở trên lưng Huyết Hồn Trùng Mẫu, Bạch Giá nhìn phía dưới cảnh tượng không khỏi rơi vào trầm mặc, đang bay ra rừng rậm về sau, đập vào mi mắt chính là mênh mông vô bờ hoang thổ, đừng nói là cây, liền ngay cả thực vật đều ít đến tương cảm. Nhìn phía dưới tình hình, Bạch Giá lúc này mới cảm nhận được ma giới tài nguyên khô kiệt là cái gì hàm nghĩa, bởi vì một đường này đi tới, Bạch Giá khắc sâu cảm nhận được, ma giới bên trong thiếu khuyết 10 phần trọng yếu đồ vật, đó chính là sinh mệnh khí tức. Cái này cũng khó trách những ma vật kia vì cái gì tại cảm giác được dương nhược vì sinh mệnh khí tức về sau, sẽ hiện ra điên cuồng như vậy, dù cho biết rõ sẽ chết, cũng muốn che giả mang mọc vào tới. Loại tình huống này là ma giới trạng thái bình thường sao? Bạch Giá nhìn một hồi về sau, đối với Huyết Hồn Trùng Mẫu hỏi. Trước mắt ma giới 80 địa phương đều là loại tình huống này, nếu như không phải có ma năng còn có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ, chỉ sợ sớm tại trước đây thật lâu, ma giới ma vật liền muốn chết đói hơn phân nửa. Huyết Hồn Trùng Mẫu ngữ khí trầm trọng nói, "Sinh tồn chi tranh a." Bạch Giá nghe vậy một mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói, "Ma giới loại tình huống này, hiển nhiên là đem ma vật ép lên tuyệt cảnh, vì sinh tồn sinh sôi xuống dưới, bọn chúng không thể không tìm kiếm đường sống. Mà bọn chúng đường sống, lại là một cái khác chủng tộc hoặc thế giới tử lộ, ma vật vì sinh tồn mà xâm lấn, dân bản địa cũng là vì sinh tồn mà chiến đấu, trừ phi ma vật có thể tìm tới một cái không có cái khác sinh mệnh có trí tuệ phù hợp thế giới, không phải trận này sinh tồn chi chiến, đem không thể tránh được. Bất quá nói cho cùng ma giới hiện tại loại tình huống này, hoàn toàn là ma vật tự làm tự chịu, là chính bọn chúng náo động bị ma giới sinh tồn hoàn cảnh, kết quả là lại làm cho thế giới khác đến gánh chịu hậu quả." "Đúng rồi, ma giới náo động đến cùng là vì cái gì? Không tiếc đánh cho thiên băng địa liệt." Nghĩ tới đây, Bạch Giá đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức mở miệng đối với Huyết Hồn Trùng Mẫu dò hỏi. "Cái này, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, chủ nhân ngươi là biết, ta vốn là không yêu đi ra ngoài. Bất quá thông qua Huyết Hồn Trùng quần phản hồi, ta nhớ mang máng tựa như là vì một kiện bảo vật gì, nghe nói chỉ cần được đến món kia bảo vật, liền có thể đánh vỡ tu luyện công xiềng, đột phá đến 11 văn, thậm chí cảnh giới càng cao hơn." Huyết Hồn Trùng Mẫu nhất thời làm Bạch Giá trong lòng giật mình, lúc đầu hắn coi là 10 văn chính là ma vật cực hạn, không nghĩ tới, thế mà còn có 11 văn thậm chí cao hơn. Trận tiên náo động ban sơ là từ mấy cái đỉnh tiêm chủng tộc gây nên, bọn chúng mỗi một chủng tộc bên trong đều có 10 văn ma vật lão tổ tồn tại, lúc đầu ngay từ đầu còn không có đánh ra chân hỏa đến, nhưng không biết là ai đem bảo vật tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn đến toàn bộ ma giới đều biết món kia bảo vật. Sau đó ma giới tất cả đỉnh tiêm chủng tộc đều tham dự tiến vào trận tranh đoạt kia đại chiến, mà theo thời gian kéo dài, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng từng cái đỉnh tiêm chủng tộc đều đánh nhau thật tình, bắt đầu chiến tranh chân chính. Mà ta huyết hồn trùng mẫu nhất tộc, cũng là lúc ấy đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Huyết hồn trùng mẫu nói đến đây, có chút ngóc đầu kiêu ngạo nói: "Ha ha, vậy ngươi cuối cùng còn bị cái khác ma vật vây đánh chết." Bạch Dạ nghe vậy cười nhẹ đôi nói: "Cái kia, là bởi vì chúng ta huyết hồn trùng mẫu tại trận kia náo động bên trong nguyên khí trọng thương gần như diệt tộc, cho nên ta mới bị ép một cái trùng sinh hoạt." Huyết hồn trùng mẫu nói, thanh âm càng ngày càng thấp, trong mắt cũng không nhịn được nhiễm lên một vòng vẻ cô đơn. "Để ta đoán một chút, sẽ không phải tại trận kia náo động bên trong, bởi vì các ngươi huyết hồn trùng mẫu vơ vét trên chiến trường huyết dịch, lại hoặc là chủng tộc khác rõ ràng, chiến tranh đối với các ngươi đến nói là thiên đại thuốc bổ, cho nên tựa như đối phó ngươi, trước cùng nhau tiến lên đem các ngươi huyết hồn trùng mẫu nhất tộc trước cho quần đầu." Bạch Dạ căn cứ huyết hồn trùng mẫu kinh lịch suy đoán nói. "Ừm, chủ nhân ngươi làm sao biết?" Nghe Bạch Dạ lời nói, huyết hồn trùng mẫu lập tức khiếp sợ nói. "Đều nói là đoán." Bạch Dạ nghe huyết hồn trùng mẫu lời nói, lập tức hiểu rõ tại tâm, nhìn ra được ma giới các đại chủng tộc đối với huyết hồn trùng mẫu nhất tộc là thật chán ghét, hoặc là nói là kiêng kỵ. "Hừ, chúng ta không phải liền là hút một điểm máu sao? Dù sao những máu kia đều là đến từ những cái kia chết trận ma vật trong cơ thể, lại không có ma vật muốn, cũng bởi vì cái này, 10 cái đỉnh tiêm chủng tộc thu về tay đến khi phụ chúng ta." Huyết hồn trùng mẫu tựa hồ là hồi tưởng lại cái kia đoạn chuyện cũ, không khỏi ủy khuất nói: "Bạch Dạ, lời vô ích. Lập đoàn trước hết giết lão lục, cái này ai không biết? Chẳng lẽ đợi đến bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương, đợi đến các ngươi phát dục tốt đến ăn chuột gà? Bởi vì cái gọi là đoàn chiến có thể thua, lão lục phải chết." Bạch Dạ chỉ có thể nói huyết hồn trùng mẫu nhất tộc chết không an. Cái kia cuối cùng món kia bảo vật rơi xuống cái kia chủng tộc trong tay rồi. Bạch Dạ ở trong lòng chửi bậy một chút về sau, lập tức mở miệng tiếp tục hỏi: "Cái này ta cũng không rõ ràng, bởi vì đằng sau trận tranh đoạt kia đại chiến dần dần chuyển thành chủng tộc đại chiến, mục đích cũng theo ban sơ tranh đoạt bảo vật biến thành báo thù. Trận kia náo động đánh tới đằng sau về sau, liên quan tới món kia bảo vật tin tức liền càng ngày càng ít, thẳng đến náo động kết thúc, cũng không có nghe được món kia bảo vật hoa rơi vào nhà nào tin tức." Huyết hồn trùng mẫu nghĩ về sau bất đắc dĩ nói. Chương 255, Thanh Trọc Thụ. Chương 255, Thanh Trọc Thụ nghe xong huyết hồn trùng mẫu lời nói về sau, Bạch Dạ không khỏi rơi vào trầm tư, hắn suy nghĩ đến tuột cùng là như thế nào một kiện bảo vật, có thể dẫn tới tất cả đỉnh tiêm chủng tộc cũng vì đó điên cuồng, càng là ma giới náo động nguồn gốc tai họa, ma giới gần như hủy diệt mở đầu. "Đúng rồi, ngươi gặp qua món kia bảo vật sao?" Bạch Dạ nghĩ một hồi về sau, mở miệng hỏi: "Chủ nhân ngươi nhưng quá để mắt ta, khi đó ta liền lên chiến trường tư cách đều không có, sao có thể may mắn nhìn thấy món kia bảo vật?" Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy tự rêu nói: "Vậy ngươi nghe nói qua món kia bảo vật có tác dụng gì, lại hoặc là dáng dấp ra sao sao?" Bạch Dạ lại hỏi tiếp: "Cái này?" Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy không khỏi bắt đầu trầm tư, Bạch Dạ thấy thế không tiếp tục lên tiếng, lo lắng xáo trộn huyết hồn trùng mẫu hồi ức. Một lát sau về sau, huyết hồn trùng mẫu rốt cục nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói: "Ta nhớ được ta nghe một trưởng bối nói qua, món kia bảo vật từng ở trên chiến trường xuất hiện qua một lần. Nghe nói một lần kia, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một đạo thông thiên của máu, trên chiến trường tất cả ma vật đều cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ bản năng khát vọng." "Bản năng khát vọng?" Bạch Dạ nghe vậy đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức con ngươi co rụt lại. Sau đó Bạch Dạ theo trong chữ vật không gian lấy ra một bình ma vật bản nguyên, sau đó có chút mở ra nắp bình, trong khoảnh khắc, Bạch Dạ dưới thân huyết hồn trùng mẫu đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm khát vọng nước vọt khắp toàn thân. Loại này bắt nguồn từ bản năng khát vọng, huyết hồn trùng mẫu trải qua mấy lần, lập tức liền phản ứng lại đây là bản nguyên. "Là loại này khát vọng sao?" Bạch Dạ sốc lên một điểm về sau, lại vội vàng đóng trở về. Mất đi bản nguyên khí tức về sau, huyết hồn trùng mẫu rất nhanh liền hồi thần lại, mặc dù ta chưa từng thấy tận mắt, nhưng ta đoán chừng cũng kém không nhiều đi. Huyết hồn trùng mẫu nghĩ rồi nói ra: "Chờ chút, không sai biệt lắm." Huyết hồn trùng mẫu đột nhiên giống như phát hiện cái gì điểm mù, lập tức trong lòng giật mình, tốc độ phi hành cũng không nhịn được chậm lại. "Làm sao? Có chỗ nào không đúng sao?" Bạch Dạ đưa tay sờ sờ huyết hồn trùng mẫu đầu, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Nghe Bạch Dạ lời nói, huyết hồn trùng mẫu đột nhiên cảm giác được cái hót truyền đến một cỗ ý lạnh, cỗ này xâm nhập linh hồn ý lạnh nháy mắt đem huyết hồn trùng mẫu suy nghĩ đánh gãy, cũng rất nhanh phát hiện chỗ không đúng. Ma giới náo động đều là hàng trăm năm trước sự tình, mà chủ nhân lúc này mới hơn 20 tuổi làm sao có thể chứ? Lại nói, chủ nhân là một nhân loại, lại thế nào có thể là một kiện bảo vật? Thật là tự mình dọa mình. Huyết hồn trùng mẫu rất mau đem chính mình hoang đường ý nghĩ quên mất không còn một mảnh, lại khôi phục trước kia tốc độ. "Không có gì chủ nhân, chỉ là ta vừa rồi nghĩ đến một số việc." Huyết hồn trùng mẫu sau khi lấy lại tinh thần, mở miệng giải thích. "Ồ, chuyện gì?" Bạch Dạ túi đầu xuống nhìn về phía huyết hồn trùng mẫu đầu, ngựa khí bình thản mà hỏi. "Chính là tại cảm giác được chủ nhân cầm ra cái kia phần bản nguyên về sau, ta cảm giác được cái kia cố bắt nguồn từ bản năng khát vọng, cho nên vô ý thức cùng món kia bảo vật liên hệ lại với nhau, bất quá nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao ma giới náo động là hàng trăm năm trước sự tình, mà chủ nhân bây giờ mới hơn 20 tuổi, đồng thời chủ nhân là người, không thể nào là món kia bảo vật, cho nên nghĩ lại một chút sao lại có thể như thế đây?" Huyết hồn trùng mẫu bản thân phản bác. "Đúng vậy a, sao lại có thể như thế đây?" Bạch Dạ nghe huyết hồn trùng mẫu lời nói, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương xa. "Kỳ quái, vừa mới còn cảm giác được có chút lạnh, hiện tại lại cảm thấy không đến. Chẳng lẽ là quá lâu không có trở về, không quen khí hậu?" Huyết hồn trùng mẫu đầy náo nghi hoặc thầm nghĩ. Bạch Dạ thu tay lại về sau, túi đầu nhìn về phía chính mình tay phải, không khỏi lâm vào trong hồi ức, màu đỏ của sáng, bắt nguồn từ bản năng khát vọng, cái này không khỏi khiến Bạch Dạ nghĩ đến đêm đó viên kia màu đỏ thủy tinh. Không biết nơi nào mà đến, lại tràn ngập thần kỳ vĩ lực, khiến Bạch Dạ trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thành đến ma vật mấy chục năm, trên trăm năm tài năng đạt tới cảnh giới. Có thể làm 10 văn ma vật đột phá gông xiềng, đạt tới cấp bậc cao hơn, Bạch Dạ nghĩ nghĩ về sau, tựa hồ rút ra cùng dung hợp cũng tương tự có khả năng đạt tới cái hiệu quả này. Chỉ là tại Đông đảo đỉnh tiêm chủng tộc cùng vô số ma vật tranh đoạt xuống, nếu như viên kia màu đỏ thủy tinh chính là món kia bảo vật, lại thế nào khả năng lưu lạc đến Lam Tinh, bị chính mình dễ như trở bàn tay được đến? Chẳng lẽ ta là nhân vật chính, thiên mệnh chi tử? Bạch Dạ chợt phát hiện, chính mình còn là xem thường viên kia màu đỏ thủy tinh. Ngay tại Bạch Dạ trầm tư lúc, đột nhiên một cỗ mãnh liệt ma năng ba động gây nên chú ý của hắn. Chủ nhân, phía trước có hai đầu bảy văn ma vật đang đánh nhau, chúng ta muốn hay không quấn một chút đường? Huyết hồn trùng mẫu mở miệng nhắc nhở. Không cần, bay thẳng đi qua. Bạch Dạ ánh mắt nhìn về phía nơi xa dãy núi, trực tiếp ra lệnh. Rất nhanh huyết hồn trùng mẫu bay qua trước mặt đại sơn, mà vừa mới đi vào dãy núi phạm vi, Bạch Dạ liền nhìn thấy hai đầu hình thể có thể so với núi nhỏ cự hình ma vật đánh ra chiến. Cái này hai đầu cự hình ma vật một đầu tương tự cự viên, đuôi như cầu, hai tay tương tự long chảo, mỗi một chảo đều tại bên kia ma vật trên thân, lưu lại một đạo thật dài vết máu, mà đổi thành một đầu ma vật, thân như sói đen đầu như hổ, toàn thân bị từng đạo màu xanh trắng lôi đình bao phủ, có thể điều khiển lôi điện công kích. Cái này hai đầu ma vật phảng phất đã đánh ra chân hỏa, một bộ không chết không thôi bộ dáng, cứ việc đều đã mình đầy thương tích, nhưng vẫn không có dừng lại dự định. Ngay tại Bạch Dạ chuẩn bị cứ như vậy lúc rời đi, chợt thấy tại hai đầu ma vật đại chiến cách đó không xa, một gốc cao tới 10 mét màu xanh đại thụ đang phát ra nhàn nhạt thanh quang, chỉ xem bộ dáng liền có thể cảm giác được bất phàm của nó. Nhìn xem đó là vật gì? Bạch Dạ thấy thế vội vàng vô vô huyết hồn trùng mẫu đầu, chỉ vào màu xanh đại thụ vị trí hỏi. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy lập tức hướng về Bạch Dạ ngón tay phương hướng nhìn lại, cái đó là thanh trọc thụ. Khi nhìn rõ cây kia màu xanh đại thụ về sau, huyết hồn trùng mẫu lập tức kinh ngạc nói. Giới thiệu một chút. Bạch Dạ nghe vậy vội vàng mở miệng hỏi tiếp. Thanh trọc thụ tại náo động trước kia có lẽ không tính là cái gì mười phần trọng yếu bảo bối, nhưng thả tại hiện tại nó lại là một kiện trọng bảo. Thanh trọc thụ kết thanh trọc quả có thể loại bỏ ma vật thể nội tạp chất, gia tốc ma vật tốc độ tu luyện, nhưng nó trọng yếu nhất tác dụng còn là nó cái kia có thể chiết xuất ma vật thể nội ma năng tác dụng. Từ khi náo động về sau, ma giới ma năng nồng độ hạ xuống rất nhiều, đồng thời so với trước kia, ma giới ma năng bên trong còn trộn lẫn một chút tạp chất, những tạp chất này sẽ theo ma vật tu vi tăng lên mà tích lũy tại thể nội, từ đó ảnh hưởng ma vật đột phá độ khó. Nói đến đây, huyết hồn trùng mẫu không khỏi cảm thấy có chút tự hào, bởi vì nó là dựa vào máu tới tu luyện, căn bản không quan tâm những thứ này. Chủ nhân, có chuyện có lẽ ngươi còn không rõ lắm, từ khi trận kia náo động về sau, ma giới cũng rất ít sinh ra bảy văn trở lên ma vật. Trước mắt ma giới vẫn còn tồn tại bảy văn trở lên ma vật, trên cơ bản đều là trăm năm trước kia đột phá. Chương 256, phục dụng thanh trọc quả. Chương 256, phục dụng thanh trọc quả. Đúng rồi chủ nhân, cái này thanh trọc quả chỉ đối với bảy văn cùng bảy văn trở xuống cảnh giới hữu dụng, cho nên đối với chủ nhân cũng rất có ích lợi. Nói đến đây, huyết hồn trùng mâu ánh mắt sáng rực nhìn về phía thanh trọc thụ, chỉ cần Bạch Dạ ra lệnh một tiếng, nó liền lập tức xuất thủ đoạt lấy. Đã có dùng, kia liền cầm xuống đi. Bạch Dạ nghe vậy ánh mắt nhìn về phía nơi xa còn tại đại chiến hai đầu bảy văn ma vật. Lập tức Bạch Dạ từ trên người huyết hồn trùng mâu đứng lên, thân ảnh lóe lên nháy mắt đi tới hai đầu bảy văn ma vật trên không. Ngay tại trong đại chiến hai đầu bảy văn ma vật căn bản không có chú ý tới Bạch Dạ đến. Tiến tính ánh sáng màu tím. Trong chốc lát, một đạo tử quang từ Bạch Dạ trong hai mắt nở rộ, nháy mắt đem hết thảy chúng quanh thậm chí phía dưới ma vật đều ngưng kết tại thời không bên trong. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Bạch Dạ phát động không gian xuyên toa, nháy mắt đi tới trong đó một đầu ma vật đỉnh đầu, sau đó đưa tay phải ra nhấn tại đầu này ma vật trên đầu. Không gian chấn động. Một giây sau, một đạo mãnh liệt sóng chấn động tại ma vật trong đầu đống nhiên hiện hiện. Tại mãnh liệt sóng chấn động xuống, ma vật đại não nháy mắt bị chấn thành một não, nếu như lúc này lay động ma vật đầu lời nói không chừng còn có thể nghe tới tiếng nước. Giải quyết xong đầu này ma vật về sau, Bạch Dạ rất nhanh liền dùng giống nhau thủ đoạn đem bên kia ma vật đánh giết. Nhìn xem trước mắt ma vật mất đi sinh tức, Bạch Dạ lập tức giải trừ yên tĩnh ánh sáng màu tím. Thời gian vừa mới khôi phục, đại lượng trộn lẫn lấy não tổ chức huyết dịch liền từ ma vật trong thất khiếu chảy ra. Nơi xa, huyết hồn trùng mẫu nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi đột nhiên run lên. Hai đầu cùng giống như nó cảnh giới bảy văn ma vật, cứ như vậy tùy tiện chết dưới tay Bạch Dạ. Giờ này khắc này, nó trong lòng vô cùng may mắn mình có thể trở thành Bạch Dạ sủng vật. Giải quyết xong hai đầu bảy văn ma vật về sau, Bạch Dạ liền thuấn di đến thanh trọc thụ xuống, nhìn xem trên cây có thể so với dưa hấu lớn trái cây màu xanh. Bạch Dạ dùng niệm lực quét hình một chút, phát hiện chỉ có 35 quả. Lúc này, huyết hồn trùng mẫu từ không trung bay xuống tới. Bạch Dạ lập tức mở miệng hỏi, ngươi nhìn một chút, những trái cây này thành thục không có? Đều đã thành thục, chủ nhân. Huyết hồn trùng mẫu đầy mắt định nọt đi tới Bạch Dạ bên cạnh thân nói, cái này thanh trọc quả một người có thể ăn mấy quả? Bạch Dạ lại hỏi tiếp, đây là không xác định, chỉ cần đem ma năng bên trong tạp chất đều đi trừ sạch sẽ về sau, liền có thể không cần ăn. Nghe huyết hồn trùng mẫu lời nói, Bạch Dạ không khỏi quay đầu im lặng liếc nhìn nó, thật sự là nghe vua nói một buổi như nghe một lời nói. Rất nhanh Bạch Dạ thông qua niệm lực đem tất cả thanh trọc quả đều hái xuống, nương theo lấy tất cả trái cây chốc ra. Thanh trọc thụ lá cây lập tức cảm đạm rất nhiều, để lộ ra một cỗ gỗ mục đem khô khí tức. Bạch Dạ thấy thế kinh ngạc nhìn xem một màn này, lúc đầu hắn còn dự định đem cây này mang về Sơn Hải căn cứ trồng trọt, kết quả không nghĩ tới, còn chưa kịp động thủ, liền thành bộ dáng này. Chủ nhân, đây là hiện tượng bình thường. Thanh chọc thụ đem tự thân đại lượng năng lượng đều chứa đựng ở trong thanh chọc quả, một khi trái cây bị toàn bộ hái đi, thanh chọc thụ liền sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, dùng mắt ma giới ma năng nồng độ, đại khái tiếp qua 50 năm, nó liền sẽ lần nữa nở hoa kết trái. Lúc này một bên huyết hồn trùng mẫu mở miệng giải thích. Đã như thế vậy thì thôi đi. Bạch Giã nhìn xem đã so như cây khô thanh chọc thụ, lập tức từ bỏ cấy ghép ý nghĩ, dù sao vừa mới trải qua niệm lực quét hình, ở bên trong thanh chọc quả phát hiện hẳn giống. Đúng rồi, bên kia cái kia hai đầu bảy văn ma vật giao cho ngươi. Vì giảm bớt lãng phí, Bạch Giã vô huyết hồn trùng mẫu đầu nói. Đa tạ chủ nhân. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy vội vàng hưng phấn nói cảm tạ. Rất nhanh huyết hồn trùng mẫu quanh thân huyết vụ cấp tốc trôi hướng nơi xa hai đầu bảy văn ma vật thi thể, những huyết vụ này thuận trên thi thể vết thương tiến vào ma vật thể nội. Ngay sau đó, hai đầu bảy văn ma vật thi thể cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới, chỉ chốc lát sau, hai đầu bảy văn ma vật thi thể liền thành một bộ da bọc xương quỷ dị thấy khô. Đem trong thi thể huyết dịch cùng huyết nục tinh hoa thôn vệ hầu như không còn về sau, hai đoàn quy mô mở rộng mấy chục lần huyết vụ theo trong thi thể tuôn ra, bay trở về huyết hồn trùng mẫu bên cạnh. T. Huyết hồn trùng mẫu như là hút thuốc lá, há miệng hút vào một đại đoàn huyết vụ, trong miệng không khỏi phát ra vô cùng thoải mái dễ gì. Đi, tiếp tục đi đường. Bạch Giã thả người nhảy lên huyết hồn trùng mẫu trên lưng ngồi xuống, mở miệng ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy vội vàng bố cánh cất cánh, tại huyết vụ dưới sự bao phủ, hướng về phương xa bay đi. Lấy tốc độ của ngươi bây giờ, đại khái còn bao lâu nữa đến ngươi nguyên lai hang ổ? Nhìn phía dưới kéo dài không dứt đại sơn, Bạch Giã nghĩ về sau hỏi. Đại khái cần chừng 7 ngày. Huyết hồn trùng mẫu hồi đáp. 7 ngày. Lấy huyết hồn trùng mẫu tốc độ nhanh nhất, vòng quanh Lam Tinh phi hành một vòng cũng mới chỉ cần mười mấy giờ, nhưng mẹn mẹn là bay hướng huyết hồn trùng mẫu trước kia hang ổ, liền cần chừng 7 ngày. Có thể nghĩ, ma giới diện tích đến tột cũng phải có nhiều khổng lồ. Cảm khái qua đi, Bạch Giã theo trong chữ vật không gian lấy ra một viên thanh chọc quả, chuẩn bị lợi dụng đi đường trong khoảng thời gian này, đem tự thân ma năng hoàn thành chiết xuất. Nhưng khi nhìn thấy mang cái tiết như dưa hấu lớn thanh chọc quả, Bạch Giã không khỏi có loại không châu ngoạm ăn cảm giác. Ngay tại Bạch Giã chuẩn bị cầm ra tiểu đao đem cái này mai thanh chọc quả mở ra lúc, đột nhiên Bạch Giã nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Thế là Bạch Giã phát động niệm lực đem thanh chọc quả bên trong hạt giống bao trùm, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, đem một viên lớn chừng ngón cái hạt giống từ trong thanh chọc quả lấy ra ngoài. Sau đó Bạch Giã một tay nâng thanh chọc quả, sau đó thi triển không gian áp xúc, đem dưa hấu lớn thanh chọc quả áp xúc thành lớn bằng ngón cái màu xanh đan dược bộ dáng. Xong rồi, Bạch Giã cầm lấy trong tay màu xanh tiểu cầu, sau đó để vào trong miệng nuốt xuống. Một hạt xanh đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta. Được rồi, khoa trương. Bất quá tại nuốt vào thanh chọc quả về sau, Bạch Giã rất nhanh liền cảm giác được một cỗ mát lạnh chi ý nước vào khắp toàn thân, lập tức Bạch Giã cảm giác được thân thể của mình đạt tới trước nay chưa từng có thông thấu cảm giác, loại cảm giác này tựa như là táo bón nhiều ngày về sau, đột nhiên thỏa thích thả ra thông suốt cảm giác. Bất quá Bạch Giã không có chú ý tới chính là, lúc này đỉnh đầu của hắn chính bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Sau 3 ngày, huyết hồn trùng mẫu mang Bạch Giã bay ra kéo dài dãy núi, đi tới một mảnh trên bình nguyên, mà trong 3 ngày này, Bạch Giã vẫn luôn đang tiêu hóa viên kia thanh chọc quả. Thẳng đến hoàn toàn tiêu hóa về sau, Bạch Giã cảm giác được chỉ cần lại ăn một viên, chính mình ma năng liền có thể hoàn toàn thuần hóa. Chủ nhân, ngươi nhìn phía dưới. Ngay tại Bạch Giã chuẩn bị tiếp tục phục dụng thanh chọc quả lúc, huyết hồn trùng mẫu chợt phát hiện cái gì, lập tức mở miệng nói. Nghe tới huyết hồn trùng mẫu lời nói, Bạch Giã lập tức túi đầu hướng về phía dưới bình nguyên nhìn lại, chỉ thấy trên bình nguyên trải rộng rất nhiều to to nhỏ nhỏ vết nước không gian, mà tại vết nước không gian bên ngoài còn có không ít ma vật chính tranh nhau chen lấn hướng về trong đó phóng đi. Chương 257, kỳ quái tình tay ba. Chương 257, kỳ quái tình tay ba. Nhìn phía dưới vết nước không gian, Bạch Giã ngay lập tức liền nghĩ đến Lam Tinh, nhưng nghĩ lại, ma giới chỗ xâm lấn thế giới trừ Lam Tinh bên ngoài còn có mấy cái dị thế giới, cho nên phía dưới vết nước không gian không nhất định là thông hướng Lam Tinh. Nghĩ đến dị thế giới, Bạch Giã trong lòng không khỏi có loại muốn đi qua nhìn xem xúc động, nhưng rất nhanh lý trí đè nén xuống xúc động, dù sao Bạch Giã đối không gian khe hở đối diện dị thế giới hoàn toàn không biết gì, nếu như mạo muội tiến vào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy liền được không bù mất. Bạch Giã liếc mắt nhìn phía dưới ma vật, phần lớn đều là 4 văn ma vật đến 6 văn ma vật, nhìn ra được, vết nứt không gian đối diện thế giới thực lực hẳn là không kém. Đi thôi, đừng bị phát hiện. Bạch Giã nhưng rõ ràng huyết hồn trùng mẫu ở trong ma giới đệ vị, nếu như bị cường đại ma vật phát hiện lời nói, kia liền phiền phức. Yên tâm đi chủ nhân, chúng ta chung quanh những huyết vụ này có thể ngăn cách tinh thần lực chờ dò xét thủ đoạn, cho dù là 8 văn ma vật cũng đừng nghĩ xuyên thấu qua huyết vụ cảm nhận được chúng ta tồn tại. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy tiêu ngạo giải thích nói. Nghe nói qua không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất sao? Nếu như bị phát hiện, ta liền tự mình chạy, ngươi liền đợi đến tự cầu phúc đi. Bạch Giã cảm giác chờ sau này trở về, nhất định phải thật tốt giáo một chút huyết hồn trùng mẫu, cái gì gọi là khiêm tốn. Vâng vâng vâng. Chủ nhân, ta biết sai. Huyết hồn trùng mẫu nghe Bạch Giã ngữ khí, vội vàng nhận sai nói. May mà trên bình nguyên cũng không có 7 văn trở lên ma vật, tiến tới cũng không có ma vật phát hiện huyết hồn trùng mẫu, mà nhìn phía dưới cảnh tượng, Bạch Giã tạm thời cũng không có tu luyện ý nghĩ, cứ như vậy nhìn phía dưới bình nguyên, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Qua sau mấy tiếng, huyết hồn trùng mẫu bay ra bình nguyên, tiến vào một mảnh tràn đầy tĩnh mịch khe danh khu vực, tại những khe danh này trên không, Bạch Giã phát hiện rất nhiều cùng huyết hồn trùng mẫu huyết vụ tương tự xương độc. Chủ nhân, phía dưới này một cái vạn độc nguyên, bên trong ma vật phần lớn đều là một chút có độc cỡ nhỏ ma vật, bình thường cái khác ma vật căn bản không dám tới gần nơi này. Huyết hồn trùng mẫu như cái hướng dẫn du lịch, trên đường đi vì Bạch Giã giảng giải ma giới phong quang. Ngươi không phải nói ngươi là cái trạch nữ sao? Làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Bạch Dạ cúi đầu nhìn xem huyết hồn trùng mẫu hỏi: "Ê, chủ nhân ngươi là biết, ta có thể thông qua huyết hồn trùng tiến hành tầm mắt cùng hưởng, cho nên..." Huyết hồn trùng mẫu nói chần chờ, trong ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng. "Cho nên cái gì?" Bạch Dạ nghe vậy phát giác được có cái gì không đúng, đội vàng lạnh giọng hỏi: "Cho nên, ta liền sinh ra một cái đam mê nhỏ." Huyết hồn trùng mẫu càng nói thanh âm càng nhỏ, cũng càng là chứng minh sự chột dạ của nó. "To hơn một tí." Mau nói. Bạch Dạ dùng sức gõ gõ huyết hồn trùng mẫu đầu thúc giục nói: "Tốt ta, chính là ta thích dùng huyết hồn trùng đi nhìn trộm người khác tư ẩn." Huyết hồn trùng mẫu tại chịu Bạch Dạ một quyền về sau, giống như là không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói: "Bạch Dạ, ta tưởng rằng cái gì kỳ quái đam mê, không nghĩ tới là biến thái hiện tại." Nói: "Ngươi, ngươi có hay không nhìn trộm qua ta?" Bạch Dạ đưa tay nhấn ở trên đầu của huyết hồn trùng mẫu, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: "Không có, ta làm sao dám nhìn trộm chủ nhân ngài đâu?" Huyết hồn trùng mẫu cảm nhận được một cỗ quen thuộc ý lạnh, vội vàng mở miệng giải thích: "Thật sao?" Bạch Dạ nhìn thẳng huyết hồn trùng mẫu con mắt, mắt lộ ra hàn quang hỏi: "Thật, ta dám thể với trời." Huyết hồn trùng mẫu kích động bảo đảm nói: "Rất tốt, lần này ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, chẳng qua nếu như nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta, đến lúc đó ngươi liền đúng thể đều không dùng." Bạch Dạ dùng sức vỗ vỗ huyết hồn trùng mẫu đầu cảnh cáo nói: "Yên tâm đi chủ nhân, ta làm sao lại lừa gạt ngài đâu." Huyết hồn trùng mẫu trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đội vàng mở miệng định nói: "Hừ, tốt nhất là dạng này." Bạch Dạ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó thu tay về. May mắn huyết hồn trùng mẫu trên lưng là cứng rắn giáp xác, không phải lúc này Bạch Dạ nhất định sẽ cảm giác được cái mông của mình phía dưới là ướt sũng. Một lát sau, Bạch Dạ trong lòng khí hoàn toàn tiêu tán về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn về phía huyết hồn trùng mẫu: "Ngươi bình thường không ít nhìn trộm sơn hải trong căn cứ những thành viên kia à?" Bạch Dạ chần chờ một lát về sau hỏi. Nghe nói như thế, huyết hồn trùng mẫu không khỏi thân thể mềm mại run lên, lồm lộm lo sợ nói: "Chủ nhân, ngươi không phải không truy cứu cái này sao?" "Cha hỏi ngươi, liền thành thành thật thật trả lời." Bạch Dạ dùng sức gõ gõ huyết hồn trùng mẫu đầu cảnh cáo nói: "Ừm." Liên nhìn như vậy một điểm. Huyết hồn trùng mẫu chột dạ nhỏ giọng nói: "Cái kia, nói cho ta một chút, ngươi có phát hiện hay không cái gì tương đối ẩn? Thú vị đồ vật." Bạch Dạ có chút chột dạ là ánh mắt liếc chung quanh một cái, nhẹ giọng dò hỏi: "Ừm." Huyết hồn trùng mẫu nghe tới Bạch Dạ lời nói, lập tức sững sờ có chút không có kịp phản ứng. "Ừm cái gì hả? Mau nói." Bạch Dạ mở miệng thúc giục nói. Lúc này huyết hồn trùng mẫu lập tức phản ứng lại, đáy mắt không khỏi lộ ra một vòng hưng phấn cười xấu xa: "Nguyên lai chủ nhân. Chủ nhân, ta nói cho ngươi." Huyết hồn trùng mẫu nháy mắt hóa thành đầu thôn lão thái thái, cho Bạch Dạ giảng thuật lên sơn hải tổ chức các thành viên tự mình bí mật nhỏ. Nghe huyết hồn trùng mẫu giảng thuật, Bạch Dạ hai mắt không khỏi chậm rãi trợ to, hắn đi ra cũng không tới, dưới tay mình sơn hải trong tổ chức lại tàng nhiều như vậy ngọa long vợ sổ. Có thể so với tiểu thuyết nhân vật chính chưa giác tỉnh trước liếm cầu, cũng có đồng thời kết giao ba cái bạn gái cha nam, mấu chốt là cái cha nam này ba cái bạn gái đều biết lẫn nhau tồn tại, còn có thể hữu hảo ở chung. Trừ cái đó ra, còn có một cái thích kéo giã sử Huyền Vũ bộ thành viên, một cái thích nhìn trộm nữ lầu ký túc xá Chu Tước bộ thành viên. Ân, cái này thành viên chờ sau này trở về, Bạch Dạ quyết định nhất định phải thông báo trừng phạt hắn. Còn có mỗi ngày ban đêm nhìn lén màu vàng màn ảnh nhỏ lỗ hoàng, thích nữ trang đại lão, một bộ y phục mặc một tháng lười bương. Nhất khiến Bạch Dạ cảm thấy có thú chính là liên quan tới Bạch Hổ bộ phó bộ trưởng Lục Viêm kỳ quái tình tay ba, một cái kéo kéo thích một cái khác nữ sinh, mà nữ sinh kia lại thích Lục Viêm, vì đạt được nữ sinh kia, cái kia kéo kéo liền đi chủ động truy cầu Lục Viêm, mà đã rất lâu không có hưởng qua vị thịt Lục Viêm căn bản không chịu được dụ hoặc, liền thích cái kia kéo kéo. Sau đó cái kia kéo kéo thấy Lục Viêm thích nàng về sau, liền bắt đầu như gần như xa lên, để Lục Viêm chủ động theo đuổi nàng. Sau đó cái kia kéo kéo liền thiết kế cố ý để nữ sinh kia nhìn thấy Lục Viêm truy cầu chính mình chẳng cảnh, để cho nữ sinh kia hết hy vọng. Kết quả không nghĩ tới, Lục Viêm đã từng đã cứu nữ sinh kia mệnh, căn bản không nguyện ý từ bỏ Lục Viêm, mà vì để Lục Viêm cao hứng, thậm chí còn chủ động trợ giúp Lục Viêm truy cầu cái kia kéo kéo. Mà sự tình phát triển đến một bước này, liền đến phiên cái kia kéo kéo mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới, nữ sinh kia thế mà yêu Lục Viêm yêu như thế sâu. Thẳng đến huyết hồn trùng mẫu rời đi sơn hải căn cứ lúc, ba người bọn họ cũng còn duy trì cái này kỳ quái tình tay ba. Chương 258, dị giới chỗ tránh nạn. Chương 258, dị giới chỗ tránh nạn. Thời gian nhoáng một cái lại là 3 ngày đi qua. Ngồi ở trên lưng huyết hồn trùng mẫu là Bạch Dạ nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí. Trong 3 ngày này, Bạch Dạ lại luyện hóa một viên thanh trọc quả, chỉ để đem thể nội ma năng bên trong tạp chất thanh trừ sạch sẽ. Ma năng bị chiết xuất về sau, Bạch Dạ có thể cảm giác được trong cơ thể mình ma năng tốc độ lưu chuyển tăng tốc không ít. Không chỉ có như thế, thanh trọc quả dư thừa dược hiệu còn đem Bạch Dạ thân thể cũng tịnh hóa một lần. Lúc này Bạch Dạ làn da hoàn toàn không thua kém gì có được vô cấu chi thể dương được vi. Bạch Dạ lấy ra một chiếc gương, nhìn một chút biến hóa của mình, sách, thật là đẹp trai, cũng không biết về sau sẽ tiện nghi ai. Nhìn xem chính mình đẹp trai cực kỳ bi thảm tướng mạo, Bạch Dạ khó được trong lòng khoe khoang nói. Theo huyết hồn trùng mẫu không phân ngày đêm không ngừng đi đường, rất nhanh huyết hồn trùng mẫu cùng Bạch Dạ đi tới một mảnh huyết sắc bình nguyên. Mảnh này huyết sắc trên bình nguyên mọc ra không ít màu đỏ thảm thực vật, theo lý mà nói, loại này sinh tồn hoàn cảnh hẳn là tồn tại không ít ma vật, nhưng từ khi tiến vào mảnh này huyết sắc bình nguyên về sau, Bạch Dạ lại cảm giác được một cỗ nồng đậm tịch mịch, trên mặt đất không có một đầu ma vật, liền ngay cả trên trời cũng không thấy ma vật bóng dáng. Gặp tình hình này, Bạch Dạ lập tức đem trong lòng đối với nghi hoặc báo cho huyết hồn trùng mẫu: "Chủ nhân, ngươi hiện tại nhìn thấy phiến bình nguyên này, trước kia đích thật là sinh sống rất nhiều ma vật, nhưng về sau một đầu vô cùng cường đại ma vật đem nơi này coi là bãi săn, ngạnh sinh sinh đem trọn phiến bình nguyên ăn thành sinh mệnh cấm khu, dù cho đã qua nhiều năm như vậy, phiến bình nguyên này cũng vẫn không có khôi phục sinh cơ. Huyết hồn trùng mẫu ngữ khí trầm trọng giải thích nói. Nghe huyết hồn trùng mẫu lời nói, Bạch Giã luôn cảm giác có chỗ nào không đúng tình, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, ngay tại Bạch Giã nghi hoặc lúc, đột nhiên huyết hồn trùng mẫu trong mắt giấu giếm ý cười bị Bạch Giã nhìn ở trong mắt. Ngươi nói đầu kia vô cùng cường đại ma vật không phải là ngươi đi? Bạch Giã sạm mặt lại nhìn xem huyết hồn trùng mẫu hỏi. Hắc hắc, cái này đều bị chủ nhân ngài phát hiện, chủ nhân thật thông minh. Huyết hồn trùng mẫu tự hào cười nói. Bạch Giã, mặc dù Bạch Giã rất im lặng, nhưng không thể không nói huyết hồn trùng mẫu trước kia đích thật là rất mạnh, như thế mảng lớn bình nguyên, ngạnh sinh sinh bị ăn thành sinh mệnh cấm khu, dù cho huyết hồn trùng mẫu đều biến mất nhiều năm như vậy, phiến bình nguyên này cũng còn không có ma vật dám đến sinh hoạt. Nhìn phía dưới hoàn toàn yên tĩnh bộ dáng, Bạch Giã nghĩ nghĩ về sau mở miệng hỏi, đều bay thẳng đến mấy ngày, muốn hay không xuống dưới nghỉ ngơi một chút? Huyết hồn trùng mẫu một mực bảo trì tốc độ nhanh nhất phi hành 6 ngày, mặc dù nó ngoài miệng chưa hề nói, nhưng Bạch Giã còn là cảm giác được nó trong mắt giấu giếm mọi mệt. Được rồi, chủ nhân. Huyết hồn trùng mẫu cũng không có sinh cường, lập tức liền đáp ứng xuống. Rất nhanh huyết hồn trùng mẫu tìm tới một mảnh tới gần dòng suối nhỏ mặt cỏ rơi xuống, sau đó ghé vào trên bãi cỏ nghỉ ngơi, mà Bạch Giã thừa dịp trong khoảng thời gian này, từ trên lưng của huyết hồn trùng mẫu nhảy xuống tới, ở chung quanh đi dạo. Nơi này không có động vật loại ma vật, tự nhiên cũng không có thực vật ma vật, dù sao thực vật loại ma vật cũng là muốn ăn thịt. Dọc theo bên dòng suối đi một khoảng cách về sau, Bạch Giã tìm một gốc cao hơn 10 mét đại thụ, sau đó thuấn di đến một cây tráng kiện trên nhánh cây ngồi xuống, thưởng thức phong cảnh phía xa. Đúng lúc này, Bạch Giã chợt thấy, nơi xa trên thảo nguyên vậy mà xuất hiện một sợi dài rác khói bếp, hả? Nhìn thấy lần đầu tiên, Bạch Giã còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, lập tức trừng mắt nhìn lần nữa nhìn lại, cuối cùng xác định, cái kia đích thật là một sợi khói xanh. Nhìn thấy cái này một sợi dài rác khói bếp về sau, Bạch Giã phản ứng đầu tiên chính là ma vật, nhưng một đường bay tới, Bạch Giã đều không có ở trên thảo nguyên nhìn thấy một đầu ma vật, cứ như vậy đột ngột toát ra một đầu, lại cảm thấy có chút không hợp lý. Sau đó Bạch Giã lại nghĩ tới tự cháy, nhưng liền xem như tự cháy cũng không có khả năng chỉ có như thế đốt thuốc à. Thế là nghĩ nghĩ về sau, Bạch Giã quyết định đi qua tận mắt thấy nhìn là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh Bạch Giã dùng niệm lực bao trùm thân thể, bắt đầu hướng về khói xanh dâng lên phương hướng bay đi. Tại trong một rừng cây nhỏ, Bạch Giã căn cứ dâng lên khói xanh đi tới rừng cây nhỏ trung ương một cây đại thụ trên không, theo khói xanh dấu vết rơi xuống, Bạch Giã rất nhanh tại đại thụ bên cạnh một cái đống đá bên trong phát hiện một cái bốc khói lỗ nhỏ. Ngay tại Bạch Giã chuẩn bị sử dụng niệm lực hướng về dưới mặt đất quét hình lúc, Bạch Giã chợt phát hiện, một bên thân cây xuất hiện vốn không nên xuất hiện ở đây dấu vết. Bước nhanh đi tới một gốc cây khô trước, Bạch Giã nhìn xem gốc cây bên trên cái kia lông thô lại bằng phẳng mà cắt, lại nhìn một chút trên mặt đất mảnh gỗ vụn, loại này dấu vết thấy thế nào đều giống như người vì dùng cái cưa đi ra dấu vết. Nếu như đây chỉ là cái trùng hợp lời nói, Bạch Giã tiếp xuống nhìn xem một bên trên cành cây chém vào dấu vết, không khỏi rơi vào trầm mặc. Nhìn thấy cái này hai nơi dấu vết về sau, Bạch Giã hồi tưởng lại vừa rồi cái kia bốc khói lỗ nhỏ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng trở lại chỗ kia đống đá bên cạnh. Ngay sau đó, Bạch Giã triển khai niệm lực hướng phía dưới tìm kiếm, quả nhiên dưới đất hơn 3 mét khoảng cách xuống phát hiện một cái không gian dưới đất, giường, cái bàn, cái ghế, lò sưởi trong tường. Sử dụng niệm lực quét nhìn cái này dưới mặt đất bên trong vật thể, Bạch Giã sắc mặt càng lúc quái dị. Nếu như không phải trên trời hai cái mặt trời nhắc nhở lấy Bạch Giã nơi này là ma giới, Bạch Giã còn tưởng rằng chính mình là tại Lam Tinh, tìm tới một cái dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Chờ một chút, vết nứt không gian. Tại quét hình đến dưới đất không gian trong khắp ngõ ngách lúc, Bạch Giã phát hiện một đầu dài hơn 3 mét cỡ nhỏ vết nứt không gian. Làm phát hiện đầu này vết nứt không gian về sau, Bạch Giã lập tức rõ ràng hết thảy. Thế là Bạch Giã phát động không gian áp xúc, thuấn di đến phía dưới trong chỗ tránh nạn, nhìn xem chỗ tránh nạn bên trong tràn đầy nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, Bạch Giã không khỏi có chút hiếu kỳ, là cái nào đại thông minh, thế mà nghĩ đến ma giới mở chỗ tránh nạn. Thật sự là tin tưởng câu nói kia, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất chứ sao? Tốt một cái đổi nhà chiến thuật. Nghĩ tới đây, Bạch Giã cũng nhịn không được nở nụ cười. Nhìn xem lò sưởi trong tường bên trên chịu đựng cháo, Bạch Giã đoán chừng hẳn là không được bao lâu, căn này chỗ tránh nạn chủ nhân liền sẽ trở về, thế là Bạch Giã liền ngồi ở một bên trên giường, lặng lặng chờ. Một lát sau về sau, Bạch Giã cảm giác được một cỗ không gian ba động theo trong vết nứt không gian truyền đến, lập tức quay đầu đi, chuẩn bị nhìn xem cái kia đại thông minh dáng dấp ra sao. A bát cháo, đồ chua, ta yêu nhất. Theo một thiếu niên thanh âm truyền đến, một cái bưng ị nột chậu nhỏ thiếu niên xuyên qua không gian khe hở đi ra. Thiếu niên này niên kỷ xem ra đại khái tại 17-18 tuổi tả hữu, theo quần áo bên trên nhìn, hẳn không phải là cái gì gia đình giàu có. Thiếu niên bưng ị nột chậu nhỏ trực tiếp đi tới một bên trước bàn cơm, đem chậu nhỏ sau khi để xuống, liền xoay người đi nhìn trong nồi cháo, bởi vì quá chuyên chú, cho nên cũng không nhìn thấy ngồi tại bên giường Bạch Giã, mà Bạch Giã thấy thế cũng không có mở miệng nhắc nhở, mà là lặng lặng nhìn thiếu niên cười mà không nói. Chương 259, không gian mới khe hở. Chương 259, không gian mới khe hở. Rất nhanh trong nồi cháo tốt, thiếu niên đem nồi bưng đến một bên trên bếp lò, sau đó chuẩn bị cầm ra bát đũa chuẩn bị ăn cơm, nhưng khi hắn cầm ra bát đũa chuẩn bị xối cơm lúc, trong thoáng chốc nhìn thấy trên giường của mình ngồi cái bóng người. Nháy mắt cầm bát đũa, thiếu niên cứng nhắc ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hắn không thể tin được chính mình chỗ tránh nạn bên trong thế mà lại xuất hiện một cái người xa lạ, hắn cũng đang không ngừng hồi tưởng, chính mình chỗ tránh nạn sẽ từ nơi nào tiến vào người. Vạn nhất là ta nhìn lầm đây. Một trận đầu não phong bạo về sau, thiếu niên chậm rãi xoay người, nhìn về phía giường vị trí, mà khi hắn tập trung nhìn vào lúc, vừa vặn cùng Bạch Gia ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ. 3. Nhìn xem trên giường của mình không chỉ có thật ngồi một người, hơn nữa còn là một cái nam nhân xa lạ lúc, trong tay thiếu niên bắt đũa lập tức rơi xuống trên mặt đất. Tinh thần mê hoặc. Nhìn xem thiếu niên hoảng sợ bộ dáng, Bạch Gia lập tức sử dụng tinh thần mê hoặc đem hắn khống chế. Tính danh: Lý Tưởng. Tuổi tác: 18. Quê quán: Đất Thủ Can Thị Long Đài Trấn. Làm sao tới? Bạch Gia như là thẩm vấn phạm nhân, cùng thiếu niên một hỏi một đáp. Rất nhanh Bạch Gia liền hỏi rõ ràng sự tình toàn bộ trải qua. Cùng lúc trước thần chủ, thiếu niên bởi vì lo lắng ma vật sẽ thương tổn đến chính mình cùng người nhà, thế là liền tại phía sau thôn núi một cái ẩn nấp trong sơn động, chuẩn bị mở chỗ tránh nạn tị nạn. Mà tại thăm dò sơn động lúc, hắn ngoài ý muốn phát hiện đầu này vết nứt không gian, đều nói thiếu niên gan lớn, dám xông vào thiên hạ. Khi nhìn đến vết nứt không gian về sau, thiếu niên liền một thân một mình tiến vào trong đó, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, vết nứt không gian đối diện tất cả đều là thổ. Thế là hắn liền đem một người một xẻng, tại cái này dưới đất đào ra một cái không gian dưới đất, đang đào thông mặt đất về sau, hắn lúc này mới phát hiện, nơi này không phải Lam Tinh, mà là một cái không biết gì thế giới. Nên nói không nói, thiếu niên còn rất may mắn, đào đến cái này không có ma vật ẩn hiện bình nguyên, tại thăm dò một vòng về sau, thiếu niên cảm giác nơi này rất an toàn, liền tại cái này không gian dưới đất bên trong thành lập chỗ tránh nạn, mà người nhà của hắn bởi vì không bỏ xuống được trong nhà hoa màu, ban ngày hay là sẽ ra ngoài làm việc, mà ban đêm thì sẽ trở lại sơn động chỗ tránh nạn bên trong qua đêm. Nghe xong thiếu niên giảng thuật về sau, Bạch Giã trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Thanh Long Bộ tốn hao to lớn đại giới đều không tìm được an toàn vết nứt không gian, không nghĩ tới, thế mà liên tục bị hai người bình thường phát hiện ra. Nếu để cho Phương Thần nghe tới tin tức này, không biết hắn có thể hay không phiền muộn đến thổ huyết. Đang hỏi rõ ràng muốn biết đáp án về sau, Bạch Giã liền thu hồi tinh thần mê hoặc để Lý Tưởng khôi phục ý thức. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Lý Tưởng hướng lui về phía sau một bước, cấp tốc từ phía sau rút ra một thanh dao phay nhắm ngay Bạch Giã hỏi. Thiếu niên, khát vọng lực lượng sao? Bạch Giã đứng dậy, nhìn chăm chú Lý Tưởng hai mắt hỏi. Tại không tính ánh đèn sáng ngời xuống, Bạch Giã ẩn tàng ở trong bóng tối, một màn này không khỏi làm Lý Tưởng nghĩ đến tiểu thuyết trong phim ảnh ma quỷ giao dịch. Có chút sợ hãi nuốt xuống một miếng nước bọt về sau, Lý Tưởng lấy dũng khí mở miệng nói, vậy ta cần bỏ ra cái giá gì? Tuyệt đối trung thành. Bạch Giã ngữ khí lạnh nhạt trả lời. Tuyệt đối trung thành. Cái kia không phải tương đương với nô lệ sao? Thiếu niên lòng dạ cao, tự nhiên là không nguyện ý trở thành một cái hèn mọn nô lệ. Nhìn xem Lý Tưởng trong mắt của cường, Bạch Giã lập tức rõ ràng cái gì, tinh thần mê hoặc. Bạch Giã lần nữa phát động tinh thần mê hoặc, đem Sơn Hải tổ chức tình huống căn bản lấy ảo giác phương thức hiện ra ở trong đầu của Lý Tưởng. Phương pháp này là Bạch Giã tại đem tinh thần mê hoặc chuyển hóa thành thiên phú thần thông về sau, chô khai phát ra một cái tiểu kỹ xảo. Đang nhanh chóng hiểu rõ xong Sơn Hải tổ chức về sau, Lý Tưởng nguyên bản ánh mắt hoảng sợ lập tức hóa thành lửa nóng. Tại ma vật xuất hiện lúc, Lý Tưởng liền nghĩ tự qua, trên cái thế giới này sẽ xuất hiện siêu năng lực tồn tại, nhưng bởi vì Lý Tưởng nhà tại nông thôn, cho nên căn bản không có tiếp xúc đến những này cơ hội. Ta thật có thể gia nhập các ngươi sao? Lý Tưởng đè nén kích động trong lòng, liền vội vàng hỏi. Bởi vì ta dự định trưng dụng ngươi phát hiện đầu này vết nứt không gian, cho nên ta định cho ngươi một cái cơ hội, đi tham gia tổ chức chúng ta trại huấn luyện, nếu như ngươi thông qua trại huấn luyện kiểm tra, ngươi liền có thể gia nhập Sơn Hải tổ chức, đồng thời người nhà của ngươi cũng sẽ nhận Sơn Hải tổ chức che chở. Bạch Giã nghe vậy nhẹ gật đầu giải thích nói, "Tốt, ta nguyện ý gia nhập." Nói, Lý Tưởng liền để đao xuống, hai chân uốn lượn chuẩn bị quỳ xuống. Bạch Giã thấy thế vội vàng dùng niệm lực đem Lý Tưởng thân thể nâng, "Ngươi đây là làm gì? Dâng lên ta trung thành a?" Lý Tưởng nghe vậy nghi hoặc nói, "Không cần dạng này, ngươi còn là trước thông qua kiểm tra rồi nói sau." Bạch Giã nghe vậy đem Lý Tưởng thân thể đỡ tốt rồi nói ra. Nghe Bạch Giã lời nói, Lý Tưởng trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt kiên định, ta nhất định sẽ thông qua kiểm tra. Đem Lý Tưởng sự tình an bài tốt về sau, Bạch Giã thông qua tử tinh ma trùng nói với huyết hồn trùng mẫu một tiếng, sau đó liền đi vào một bên vết nứt không gian bên trong. Xuyên qua không gian khe hở, Bạch Giã đi tới một cái chất đầy tạp vật, nhưng lại tràn ngập ấm áp trong sân động, mặt đất cùng bốn phía vách đá đều quét dọn rất sạch sẽ, nhìn ra được Lý Tưởng một nhà ở trong này hẳn là ở một đoạn thời gian rất dài. Cái kia xin hỏi ta nên như thế nào xưng hô ngài? Lúc này theo tới Lý Tưởng đi tới Bạch Giã bên cạnh hỏi, ngươi có thể gọi ta lão bản hoặc là bột. Bạch Giã đánh ra bốn phía nhẹ nói. Lý Tưởng nghe vậy như có điều suy nghĩ âm thầm nói thầm một chút, cũng không có lập tức làm ra lựa chọn, hắn quyết định đợi đến đi tổ chức trại huấn luyện về sau, trước nghe một chút người khác là xưng hô như thế nào. Đi thôi, đi ra xem một chút. Bạch Giã nói liền nhấc chân hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Xuyên qua một đoạn lối đi hẹp về sau, Bạch Giã đi ra sơn động đi tới một cái sơn cốc bên trong, sơn động vị trí ở vào giữa sơn núi, mà tại sơn cốc phía dưới có một cái không lớn hồ nhỏ. Nhìn xem chung quanh quen thuộc hoa cỏ cây cối, Bạch Giã trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nồng đậm an lòng, còn là Lam Tinh tốt. Bạch Giã nhìn xem chỉ có một cái mặt trời bầu trời, âm thầm cảm thán nói, "Ừm, ma vật." Đúng lúc này, Bạch Giã bỗng nhiên cảm giác được, phương tây truyền đến một cỗ nhàn nhạt ma vật khí tức, từ trên khí tức cường độ đến xem, hẳn là chỉ là một đầu ba văn ma vật. Lúc này, một khối ruộng bậc thang bên trong, một đôi cao tuổi vợ chồng cùng một đôi người trung niên vợ chồng chính nhanh chóng khai khẩn ruộng đồng, bất quá bọn hắn mỗi làm một hồi, liền sẽ ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. "Ai, đây đều là ngày gì a?" Đào cái thổ đều muốn nhìn chung quanh. Trong đó một cái lao nhân một bên quốc, một bên lắc đầu thở dài nói, "Ai, trông hơn nửa đời người, hiện tại làm cho cùng làm tặc đầu dạng." Một bên lão phụ nhân nghe vậy cũng không nhịn được thở dài nói, "Hy vọng quốc gia có thể sớm ngày giải quyết những quái vật này đi." Nghe nói như thế, trung niên nam nhân cũng không nhịn được phụ họa nói. Chương 260, Tử Sâm khe hở. Chương 260, Tử Sâm khe hở. Muốn không chúng ta đào xong điểm này liền trở về đi, không biết vì cái gì, ta hôm nay luôn cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn, cảm giác có không tốt sự tình muốn phát sinh. Lúc này, một bên phụ nữ trung niên cau mày nói, làm sao rồi? Là thân thể nơi nào không thoải mái sao? Ngay tại đào đất, trung niên nam nhân nghe vậy, đội vàng dừng lại trong tay động tác, quay người hỏi, Hoa Quế, thân thể ngươi nếu là không thoải mái, liền đi bên kia chỗ thoáng mát ngồi một hồi, nghỉ ngơi một chút. Một bên lão phụ nhân thấy thế nhẹ nói, không phải, ta chính là có loại dự cảm không tốt, không biết vì cái gì. Phụ nữ trung niên nghe vậy lắc đầu giải thích nói, được rồi, vậy liền đem điểm này đào xong liền trở về đi, loại sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Lão nhân cũng không quay đầu lại quyết định nói. Nghe lời của lão nhân, mấy người lập tức tăng tốc ở trong tay động tác, dù sao những quái vật kia khủng bố bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, nếu như không phải nhà mình lý tưởng ở sau núi trước đó sửa sang một cái sơn động đi ra, để bọn hắn tránh thoát một kiếp, chỉ sợ lúc này bọn hắn cũng đã giống những cái kia cùng thôn người, bị những quái vật kia bắt đi ăn. Giống. Lúc này bỗng nhiên một tiếng to lớn giống lên một tiếng truyền đến, ngay tại trong ruộng làm việc bốn người lập tức bị dọa đến toàn thân lắc một cái. Bởi vì thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc, đêm hôm đó chính là thanh âm này một mực quanh quẩn tại trong thôn, đợi đến sáng sớm hôm sau, bọn hắn toàn bộ thôn người liền chết một nửa, mà lại những người kia phòng ở cũng bị phá hư đến rách nát. Bốn người sau khi lấy lại tinh thần, đội vàng hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy tại đối diện trên sườn núi, một đầu có thể so với xe hơi nhỏ quái vật chính nhanh chóng hướng về bọn hắn vọt tới. Đầu kia quái vật toàn thân tái nhợt, từ xa nhìn lại tựa như là một cái nằm rạp trên mặt đất người, nhưng ở sau lưng của nó, nhưng lại có một đầu cái đuôi thật dài. Cháy mau! Trung niên nam nhân thấy thế vội vàng hô lớn. Gặp tình hình này, bốn người vội vàng bỏ xuống vật trong tay, hướng về nơi xa lâm thời chỗ tránh nạn chạy tới. Lâm thời chỗ tránh nạn là bọn hắn tại ruộng đồng một bên đào ra một cái dưới mặt đất hang động, phía trên có một khối dày nặng phiến đá che lại cửa hang, khi tất yếu có thể cung cấp bọn hắn lâm thời tị nạn. Đi tới lâm thời chỗ tránh nạn về sau, trung niên nam nhân vội vàng để cha mẹ của mình cùng thê tử đi xuống trước, mà hắn thì lưu tại cuối cùng, phụ trách đắp lên phiến đá. Nhưng vừa mới xuống dưới hai người, đầu kia ma vật cũng đã vọt tới bọn hắn trong ruộng. Gặp tình hình này, trung niên nam nhân không để ý thê tử ngăn cản, một tay lấy nàng cưỡng ép nhét đi vào, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp đắp lên phiến đá. Nô, nhìn xem phía trên người yêu. Phụ nữ trung niên rất muốn gọi hắn xuống tới, nhưng vì không làm cho quái vật chú ý, chỉ có thể dùng tay dùng sức che miệng lại, phát ra tuyệt vọng tiếng nghẹn nào. Mà phía trên, cứ việc quái vật đã gần trong gang tấc, trung niên nam nhân vẫn như cũ không quan tâm, toàn lực di chuyển phiến đá, chuẩn bị che lại cửa hang. Đông nhiên một trận gió tanh đánh tới, trung niên nam nhân rõ ràng quái vật đã đến trước mặt, nhìn xem đấy động thế tử, phù mẫu, trung niên nam nhân lập tức làm tốt tử vong chuẩn bị. Bành! Giống! Đúng lúc này, một tiếng to lớn tiếng va chạm cùng một tiếng quái vật tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nghe tới động tĩnh này, thật lâu không có cảm giác đến đau đớn, trung niên nam nhân mở to mắt hướng về một bên nhìn lại, chỉ thấy đầu kia làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật quái vật, lúc này lại máu me khắp người nằm rạp trên mặt đất, cái kia mọc ra cứng rắn sắc ngoài đầu, càng là phá thành mảnh nhỏ thành một đoàn huyết đục mơ hồ cát bã. Còn không đợi trung niên nam nhân kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc từ một bên truyền đến, "Cha." Bị Bạch Dã mang tới Lý Tưởng, nhìn xem trung niên nam nhân toàn thân chật vật nằm rạp trên mặt đất, vội vàng nào tới. "Nghĩ bé con, người tại sao tới đây?" Trung niên nam nhân nhìn xem Lý Tưởng thân ảnh, vội vàng kinh thanh hô nói, "Cha." Lý Tưởng không có trả lời, mà là ôm thật chặt trung niên nam nhân khóc ồ lên. Vừa mới cảm nhận được ma vật khí tức về sau, Bạch Dã liền thông qua niệm lực tìm tới ma vật tung tích, đồng thời còn tại phụ cận tìm tới ngay tại trong ruộng làm việc bốn người. Thông qua trước đó Lý Tưởng tự thuật, Bạch Dã lập tức rõ ràng bốn người kia hơn phân nửa chính là Lý Tưởng người nhà, thế là Bạch Dã liền dẫn Lý Tưởng bay thẳng đi qua. Vừa mới đến nơi này, Bạch Dã cùng Lý Tưởng liền nhìn thấy một đầu ma vật chính nhào về phía trung niên nam nhân, thế là Bạch Dã trực tiếp thuấn di đến ma vật trước người, một quyền đem ma vật đầu nện thành thịt nát. Mà nhìn xem cha mình suýt nữa mệnh tang ma vật chi thủ, Lý Tưởng vừa bị Bạch Dã vung xuống về sau, liền ngay cả bận bịu nhào vào phụ thân trong ngực khóc ồ lên. Bạch Dã nhìn xem một màn này không có lên tiếng bấy giày, mà là sử dụng niệm lực đem trong động ba người cho kéo ra ngoài, ba người không biết làm sao lôi ra đến về sau, rất nhanh liền nhìn thấy một bên Bạch Dã. Trung quanh nơi này đã không có ma vật, các ngươi trước tiên có thể về sơn động đợi, ta có chút sự tình cần rời đi trước một chút. Bạch Dã nói phất tay mở ra tiến về một đầu khác vết nước không gian cánh cửa không gian, sau đó tại mấy người trong ánh mắt khiếp sợ, rời khỏi nơi này. Từ Sâm khẽ hở. Tử Sâm khe hở là số một bọn người căn cứ vết nứt không gian đối diện màu tím rừng rậm chỗ mệnh danh vết nứt không gian. Trải qua mấy ngày cải tạo, vết nứt không gian bên ngoài hố to đã bị một cái to lớn nhà máy bao phủ. Lúc này Thanh Long Bộ Đông đảo nghiên cứu viên ngay tại đối với màu tím trong rừng rậm thực vật ma vật tiến hành sơ bộ nghiên cứu. Ma Phương Thần thì đứng tại một hàng màn hình trước, giám sát vết nứt không gian đối diện xây dựng cơ bản tiến độ. Có một cái tin tức tốt, ngươi có nghe hay không? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc theo bên tai truyền đến, lập tức đem Phương Thần giật nảy mình. Bột, ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài trường một tháng sao? Phương Thần kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Bạch Dã, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ừm, gặp được một điểm ngoài ý muốn. Bạch Dã nhìn xem trước mặt màn hình lớn khẽ gật đầu nói. Ngay sau đó, Bạch Dã đem phát hiện không gian mới khe hở báo cho Phương Thần. Lại một đầu an toàn vết nứt không gian. Phương Thần nghe vậy khiếp sợ trừng to mắt hoảng sợ nói. Chính mình tốn đại giới lớn như vậy, đều không tìm được một đầu an toàn vết nứt không gian, kết quả nhà mình buộc tùy tiện ra ngoài đi dạo hai vòng, liền phát hiện hai đầu. Thực sự là. Phương Thần mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Bạch Dã, một mặt muốn nói lại thôi. Ai? Được rồi, có lẽ đây chính là người với người thể chất khác biệt ta. Bất quá nghe tới Bạch Dã nói, một đầu khác vết nước không gian vị trí đối diện ở vào dưới mặt đất, đồng thời phía trên trong vùng bình nguyên còn không có bất luận cái gì ma vật tồn tại về sau, Phương Thần lập tức nghĩ đến cái gì. Bất, ngài phát hiện mới đầu kia vết nước không gian vị trí 10 phần ẩn nấp, mặc kệ là tại Lam Tinh còn là tại ma giới, cho nên ta suy nghĩ một chút, muốn không chúng ta đem đầu kia vết nước không gian đối diện cải tạo thành một cái trụ sở dưới đất. Phương Thần trong nháy mắt căn cứ đầu kia vết nước không gian đặc thù vị trí, nghĩ đến không thiếu tướng hắn lớn nhất lợi ích hóa phương pháp. Chương 261, đến hang ổ chương 261, đến hang ổ không có chờ Phương Thần nói hết lời, Bạch Dã rất nhanh liền ngắt lời hắn, bởi vì những kế hoạch này còn cần đại lượng hoàn thiện, mà Bạch Dã cũng hiện tại không có nhiều thời giờ như vậy, đồng thời lúc này huyết hồn trùng mẫu còn ở trong ma giới chờ hắn. Đầu kia vết nước không gian cải tạo, vẫn như cũ giao cho các ngươi đi kế hoạch hoàn thành, chuyện của ta còn không có làm xong, cho nên tạm thời liền bất bại các ngươi. Bạch Dã đánh gãy Phương Thần lời nói về sau, lập tức giải thích nói: "Bất không có cái gì vất vả, chúng ta vốn chính là vì ngài phục vụ." Phương Thần nghe vậy lạnh nhạt lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Bạch Dã nói. Nghe nói như thế, Bạch Dã quay đầu nhìn một chút Phương Thần, sau đó khẽ gật đầu, "Đợi lát nữa ta sẽ dùng Sơn Hải ấn tại một đầu khác vết nước không gian vị trí lưu lại không gian tọa độ, sau đó còn lại sự tình liền giao cho các ngươi." Bạch Dã nói lập tức quay người, chuẩn bị trở về Sơn Hải tổ chức lấy Sơn Hải ấn. Trở lại Sơn Hải căn cứ về sau, Bạch Dã đầu tiên là đi tới Huyền Vũ bộ, đem còn lại thanh trọc quả cùng hạt giống cùng nhau giao cho Dương Vi. Sau đó Bạch Dã lại đi truyền tống đại sảnh lấy ra Sơn Hải ấn trở lại đất thuộc đầu kia vết nứt không gian bên ngoài. Bạch Dã vừa mới đi ra cánh cửa không gian, liền nhìn thấy Lý Tưởng một nhà ngay tại trong sơn động ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Bạch Dã đến, phụ nữ trung niên vội vàng kéo bên cạnh trung niên bước nhanh đi tới Bạch Dã trước mặt. "Đa tạ đại lão bản ân cứu mạng." Nói, Lý Tưởng một nhà liền trực tiếp quỳ ở trước mặt Bạch Dã chuẩn bị dập đầu. "Được rồi, đứng lên đi, tâm ý đến thế là được." Bạch Dã nói dùng niệm lực đem Lý Tưởng một nhà đỡ lên. Cảm nhận được trên thân lực lượng không thể kháng cự, Lý Tưởng một nhà càng ngày càng khẳng định, Bạch Dã chính là thần tiên trong truyền thuyết nhân vật. "Đợi lát nữa tổ chức chúng ta người liền sẽ đi tới nơi này tiến hành tiếp quản vết nước không gian, đến lúc đó sẽ có người an bài người đi trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện, mà người nhà của ngươi sẽ tạm thời nhận tổ chức che chở, thẳng đến ngươi rời đi trại huấn luyện ngày ấy." Bạch Dã quay đầu nhìn về phía Lý Tưởng nói. "Rõ ràng." Lý Tưởng song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định nói. Trải qua chuyện lúc trước về sau, hắn đối với gia nhập Sơn Hải tổ chức tràn ngập khát vọng, không chỉ có là đối với thực lực khát vọng, càng quan trọng chính là người nhà của mình có thể an toàn ở cái loạn thế này bên trong sống sót. Bạch Dã thu hồi ánh mắt về sau, khống chế trong tay Sơn Hải ấn ở dưới chân thiết lập xuống không gian tọa độ, sau đó mở ra cánh cửa không gian, trở lại Sơn Hải căn cứ đem Sơn Hải ấn thả trở về. Sau khi làm xong, Bạch Dã liền xuyên qua không gian khe hở, trở lại ma giới bên trong. Trở lại ma giới về sau, Bạch Dã liền trực tiếp thuấn di đến huyết hồn trùng mẫu bên cạnh. "Chủ nhân, ngài trở về." Huyết hồn trùng mẫu thấy thế vội vàng định mà nói. "Ừm, nghỉ ngơi tốt không?" Bạch Dã khẽ gật đầu về sau hỏi. "Nghỉ ngơi tốt, tùy thời có thể tiếp tục lên đường." Huyết hồn trùng mẫu vội vàng nói. "Cái kia đi thôi." Bạch Dã nói ngồi lên huyết hồn trùng mẫu trên lưng. Sau đó huyết hồn trùng mẫu nhanh chóng vỗ cánh, hướng về phương xa bay đi. Phi hành trong quá trình, Bạch Dã đem vừa mới phát hiện vết nứt không gian báo cho huyết hồn trùng mẫu. "À, lại có một đầu vết nứt không gian khoảng cách nơi ở của ta gần như vậy. Vậy ta đây mấy ngày không biết ngày đêm đi đường tính là gì?" Huyết hồn trùng mẫu nghe tới tin tức này về sau, lập tức cảm giác được toàn bộ trùng đều không tốt, chính mình mấy ngày nay không biết ngày đêm đem hết toàn lực phi hành, mới rốt cục đến vùng bình nguyên này, kết quả đột nhiên nói cho nó biết, trên Lam Tinh có một đầu đường tắt có thể thẳng tới nơi này. Trong nháy mắt, huyết hồn trùng mẫu không khỏi có loại mấy ngày cố gắng hoàn toàn uổng phí tâm tình. "Tính ngươi, bay nhanh." Bạch Dạ nghĩ nghĩ về sau nói tiếp. "Huyết hồn trùng mẫu." Tại một trận tâm tình buồn bực bên trong, huyết hồn trùng mẫu hướng về nó đã từng hang ổ nhanh chóng bay đi. Sau một ngày, bên mông vô bờ trên bình nguyên đột ngột xuất hiện một tòa cao vút trong mây ngọn núi lớn màu đỏ. Ngọn núi lớn này phía trên không có một gốc thực vật tồn tại, cũng không có một cái ma vật tung tích. Trừ cái đó ra, tòa này ngọn núi lớn màu đỏ phía trên còn trải rộng rất nhiều to to nhỏ nhỏ lỗ hổng, tựa như là bị đại lượng đạn pháo vây tạt, mà tại ngọn núi lớn màu đỏ trung quanh cũng tồn tại rất nhiều dấu vết, nhất khiến Bạch Dã cảm thấy kinh ngạc còn là, tại ngọn núi lớn kia trên sườn núi, có một đầu xéo xuống xuống cái khe to lớn. Cái khe này từ xa nhìn lại, tựa như là có người dùng một thanh khổng lồ đao, tại tòa này ngọn núi lớn màu đỏ bên trên bổ ra đến đồng dạng. "Chủ nhân, những cái kia chính là lúc trước bọn chúng vây công ta lúc lưu lại chiến đấu dấu vết." Nhìn phía xa ngọn núi lớn màu đỏ, huyết hồn trùng mẫu ngữ khí phức tạp nói. "Ừm, nhìn ra được, ngươi lúc đó bị đánh cho rất thảm." Bạch Dã nhìn xem cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi ngọn núi lớn màu đỏ, khẽ gật đầu nói. "Huyết hồn trùng mẫu, nếu như không phải thụ tử tinh ma trùng khống chế, huyết hồn trùng mẫu lúc này thật muốn đem Bạch Dã run xuống tới chặt hai đao." Rất nhanh huyết hồn trùng mẫu mang Bạch Dã cấp tốc tới gần ngọn núi lớn màu đỏ, còn không có tới mục đích, Bạch Dã liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt. "Kia là núi lửa." Bạch Dã đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hướng về huyết hồn trùng mẫu nhìn lại. "Yên tâm đi chủ nhân, ngọn núi lớn kia là thật tâm, chân chính dung nham dưới đất, chỉ là bởi vì dung nham cách xa mặt đất có chút gần, cho nên sẽ cảm giác được cao như vậy nhiệt độ." Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy vội vàng giải thích nói. "Ngươi là nghĩ như thế nào? Thế mà ở trong này xây tổ?" Bạch Dã nghe huyết hồn trùng mẫu lời nói, quái dị liếc nhìn nó. "Chủ nhân, trên Lam Tinh suối nước nóng, chắc hẳn ngài nhất định ngâm qua a." Huyết hồn trùng mẫu đầy mắt ý cười hỏi ngược lại.
Không có.
Bạch Dạ ngữ khí bình thản lắc đầu.
Ê!
Bạch Dạ lời nói nhất thời làm huyết hồn trùng mẫu lời kế tiếp kẹt tại trong cổ họng.
Ý của ngươi là, ngươi lợi dụng nơi này địa nhiệt làm nóng ngươi huyết chỉ, sau đó giống tắm suối nước nóng ngâm ở bên trong.
Bạch Dạ rất nhanh liền phản ứng lại, mở miệng nói ra.
Đối với chủ nhân,
nếu như không phải là bởi vì thời gian không đủ, không phải ta thật muốn mời ngài cũng thử một chút.
Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy vội vàng đáp.
Quên đi thôi, cái này ta có thể không phúc tiêu thụ.
Bạch Dạ vừa nghĩ tới chính mình ngâm tại ung ục nổi lên trong huyết chỉ, trên cánh tay cũng không khỏi nổi da gà lên.
Chủ nhân, như thế thật rất dễ chịu.
Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy có chút không cam tâm tiếp tục đề cử nói.
Ngừng.
Ngươi vừa rồi cũng nói, thời gian không đủ.
Bạch Dạ trực tiếp ngắt lời nói.
Ai, kia thật là đáng tiếc.
Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy không khỏi vô cùng tiếc hận nói, phản phất Bạch Dạ bỏ lỡ cái gì chỗ tốt cực lớn.
Rất nhanh huyết hồn mang Bạch Dạ bay đến phía trên ngọn núi lớn, bởi vì trước đó cửa hàng đã sớm bị đại chiến vùi lấp, cho nên huyết hồn trùng mẫu đành phải mang Bạch Dạ thay cửa vào.
Căn cứ sự quen thuộc địa hình, huyết hồn trùng mẫu rất nhanh tại đầu kia cái khe to lớn bên trong tìm tới thông hướng huyết chỉ thông đạo.
Chủ nhân, hoan nên đi tới quê nhà của ta.
Huyết hồn trùng mẫu mang Bạch Dạ tiến vào thông đạo về sau, hương phấn nói.
Chương 262, thứ hai huyết chỉ chương 262, thứ hai huyết chỉ u ám trong thông đạo. Bốn phía trên vách đá khảm rất nhiều màu đỏ nhạt phát sáng bảo thạch, những này huỳnh quang bảo thạch là huyết hồn trùng mẫu trước kia tìm tới trang trí hang ổ, bất quá bởi vì lần kia đại chiến bị vùi lấp không ít, dẫn đến trong thông đạo mười phần u ám, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đường.
Nhìn không ra, người trước kia còn rất giàu.
Bạch Dạ nhìn xem bốn phía rơi là tả trên đất các loại bảo thạch, khẽ cười nói.
A, những vật này đều là trên mặt đất nhặt, đều không có ma vật muốn, ta chỉ là nhìn xem đẹp mắt cho nên kiếm về làm vật phẩm trang sức mà thôi.
Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy nhìn một chút trên mặt đất các loại bảo thạch, không thèm để ý chút nào nói.
Nghe nói như thế, nếu là phóng tới ma vật xâm lấn trước kia, Bạch Dạ đã sớm ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên, nhưng bây giờ chính như huyết hồn trùng mẫu nói tới, những vật này liền xem như phóng tới Lam Tinh, cũng không thế nào đáng tiền.
Dọc theo thông đạo một mực hướng phía dưới đi, trong động nhiệt độ càng ngày càng cao, dù là Bạch Dạ thể chất cường đại, cũng không nhịn được cảm thấy có mấy phần oi bức.
Ngươi cái này còn có bao xa?
Bạch Dạ nói theo trong chữ vật không gian, cầm ra ma võ trường đao ôm vào trong ngực, rất nhanh ma võ trên trường đao phát ra hàn khí nhất thời làm Bạch Dạ cảm thấy mười phần nhẹ nhàng khoan khoái.
Lập tức tới ngay chủ nhân, lại rẽ cái ngoặt chính là.
Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy vội vàng tăng tốc bộ pháp.
Rất nhanh chính như huyết hồn trùng mẫu nói tới, tại rẽ ngoặt một cái về sau, một tia sáng xuất hiện tại cuối thông đạo, bước nhanh đi tới cuối thông đạo về sau, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái có thể so với công viên hồ nhân tạo khổng lồ bồn địa. Toàn bộ bồn địa hiện một mảnh huyết sắc, tản ra một cỗ quỷ dị mùi huyết tinh. Bạch Dạ biết kia là đại lượng vết máu khô cạn về sau dấu vết lưu lại. Mà tại cái kia bồn địa trung ương, có mấy cái lớn nhỏ không đều hố, nhìn qua hẳn là đằng sau bị khai quật ra.
Ai, xem ra ao máu này chân huyết kết tinh đã bị bọn chúng đảo.
Huyết hồn trùng mẫu khi nhìn đến mấy cái kia hố về sau, có chút thất vọng nói.
Bạch Dạ nghe vậy cũng không có bao nhiêu thất vọng, dù sao kết quả này ngay từ đầu liền sớm đã dự liệu được. Bất quá so với ao máu này, Bạch Dạ ngược lại là đối với trên đỉnh đầu bọn hắn viên kia đường kính vượt qua 5 mét to lớn màu đỏ thủy tinh cầu tương đối cảm thấy hứng thú.
Ngươi chớ cùng ta nói, đó cũng là ngươi nhặt.
Bạch Dạ nhìn xem phía trên phát sáng thủy tinh cầu nói.
Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại giải thích nói, viên kia thủy tinh cầu là ta tại phát hiện những cái kia bảo thạch địa phương, để huyết hồn trùng quân móc ra, ta nghiên cứu một chút, phát hiện nó trừ phi thường cứng rắn bên ngoài, cứ như vậy một cái hút nóng phát sáng công năng. Ta nhìn nó lại sáng lại đẹp mắt, cho nên liền cho nó khảm ở phía trên làm đèn treo.
Khá lắm, như thế lớn bảo thạch làm đèn treo, liền xem như thế giới nhà giàu nhất cũng không có xa xỉ như vậy.
Bạch Dạ mặc dù đối với những cái kia bảo thạch không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng đối mặt như thế lớn một viên sẽ phát sáng bảo thạch, Bạch Dạ trong lòng không khỏi lên cất giữ chi tâm.
Ta đem nó lấy xuống, sẽ không có chuyện gì a?
Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía huyết hồn trùng mẫu hỏi.
Chủ nhân muốn cứ lấy, không cần khách khí với ta.
Huyết hồn trùng mẫu mười phần khí quyển nói.
Nghe cố này ngữ khí, Bạch Dạ vô ý thức nhìn về phía huyết hồn trùng mẫu đỉnh đầu, kém chút coi là huyết hồn trùng mẫu trên đầu đỉnh lấy một tấm vải.
Ý của ta là, nếu như ta đem viên bảo thạch kia lấy xuống, có thể hay không gây nên đổ sụp?
Bạch Dạ sau khi lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi.
A, chủ nhân ngươi hỏi chính là cái này a?
Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy cười cười xấu hổ, sau đó vội vàng nói, yên tâm đi chủ nhân, nơi này ngọn núi đều là trải qua ta cải tạo qua, mười phần kiên cố ổn định, không phải lúc trước trận đại chiến kia, ngọn núi này đã sớm sập.
Được đến huyết hồn trùng mẫu trả lời về sau, Bạch Dạ lập tức đứng dậy bay đến to lớn bảo thạch cầu trước, sau đó một tay nâng bảo thạch dưới đáy, sử dụng niệm lực bao trùm bảo thạch, dùng sức đem hắn cùng vách đá tách ra.
Giang giác.
Nương theo lấy Bạch Dạ niệm lực dùng sức, bảo thạch chung quanh vách đá bắt đầu xuất hiện khe hở, không hề đứt đoạn có nhỏ bé thạch cặn bã rơi xuống, đợi đến bảo thạch hoàn toàn cùng vách đá tách rời về sau, Bạch Dạ lập tức đem hắn thu vào trong không gian chứa vật.
Bảo thạch bị lấy đi về sau, cả ngọn núi không gian đều âm u xuống tới, chỉ còn lại cái kia lít nha lít nhít cỡ nhỏ hình quang bảo thạch tản ra điểm điểm tinh quang.
Đi thôi, tới người thứ hai hồ tắm.
Bạch Dạ trở lại mặt đất về sau, phủi tay nói,
là huyết chỉ.
Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy quay người dẫn đường, cũng không quên cải chính.
Ừm, hồ tắm.
Bạch Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu đáp.
Huyết hồn trùng mẫu.
Rất nhanh huyết hồn trùng mẫu mang Bạch Dạ đi tới nơi đây ngọn núi không gian trong khắp ngõ ngách, chỉ thấy huyết hồn trùng mẫu đem trong nơi hẻo lánh một tảng đá lớn hướng về bên cạnh nhẹ nhàng đẩy, lập tức một cái bốc hơi nóng cửa hang xuất hiện ở trước mặt Bạch Dạ.
Lại nói ngươi tại sao muốn đem ngươi thứ hai huyết chỉ cải tạo thành mật thất bộ dáng?
Chẳng lẽ ngươi đã sớm đoán được bọn chúng sẽ đến giết ngươi?
Bạch Dã nhìn xem cái này ẩn nấp cửa hang, không khỏi tò mò hỏi.
Đó cũng không phải. Huyết hồn trùng mâu đi ở phía trước dẫn đường, cũng không quay đầu lại giải thích nói, sở dĩ đem cái này cửa hàng chắn, là vì phòng ngừa bên trong nhiệt khí chạy đến thôi.
Phòng ngừa nhiệt khí chạy đến. Cảm thụ được phía dưới càng ngày càng nóng nhiệt khí, Bạch Dã không khỏi khoe miệng có chút run rẩy, đúng không?
Ngươi trưng nhà tắm hơi đâu?
Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của huyết hồn trùng mâu, Bạch Dã đi tới một mảnh màu đỏ sẫm u ám trong không gian. Cái này ngọn núi không gian so vừa rồi cái kia phải nhỏ hơn nhiều, liền ngay cả ở giữa huyết chỉ cũng chỉ có trước đó cái kia hơn một nửa hơi lớn. Ngọn núi không gian chung quanh trên vách đá khảm nạm rất nhiều hình quang bảo thạch, tại nhàn nhạt hình quang chiếu dọi xuống, Bạch Dã nhìn thấy huyết chỉ dưới đáy vẫn duy trì một bên bằng phẳng về sau, trong lòng lập tức thở dài một hơi.
Còn tốt, ao máu này không có bị phát hiện.
Huyết hồn trùng mâu thấy thế cũng không nhịn được hưng phấn nói:
Chủ nhân xin chờ một chút, ta cái này liền cho ngài đem chân huyết kết tinh móc ra.
Huyết hồn trùng mâu nói liền thao túng chung quanh thân thể huyết vụ, hướng về trong huyết chỉ bay đi.
Dựa vào huyết khí cảm ứng, huyết hồn trùng mâu có thể chính xác đến định vị đến chân huyết kết tinh vị trí, rất nhanh huyết vụ hóa thành huyết hồn trùng quần liền đem tất cả chân huyết kết tinh đều đào lên.
Nhìn xem trong tay một viên khoảng chừng người nhức đầu chân huyết kết tinh, Bạch Dã trong lòng tràn ngập lửa nóng, bởi vì vẹn vẹn chỉ là đem khối này chân huyết kết tinh thả trong tay, Bạch Dã liền có thể cảm giác được chính mình đối thiên phú thần thông lý giải thông suốt rất nhiều, mà Bạch Dã dám khẳng định, chỉ cần đem khối này chân huyết kết tinh hấp thu xong, hắn tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra bản mệnh thiên phú thần thông chân ý.
Toàn bộ huyết chỉ dưới mặt đất chân huyết kết tinh hết thể có 9 khối, trừ bỏ Bạch Dã trong tay khối kia lớn nhất, cái khác chân huyết kết tinh trên cơ bản đều chỉ có một người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay.
Đem mặt khác chân huyết kết tinh thu hồi về sau, Bạch Dã liền chuẩn bị cầm trong tay chân huyết kết tinh bắt đầu tu luyện, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn biết chính mình bản mệnh thiên phú thần thông rút ra chân ý đến tột cùng là cái gì.
Chủ nhân chấm đã,
ta không đề nghị ngài ở trong này tu luyện, đột phá đến bảy văn.
Huyết hồn trùng mâu thấy thế vội vàng mở miệng nhắc nhở.